Chương 601, nguyên tắc chương 601, nguyên tắc. Hứa Nguyên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Mục Hưng Nghĩa có thể xem thấu hắn miệng quạ gan thỏ. Liễu Mục Quỷ nhận là đối âm quỷ bảo cụ, đối với tộc khác loại lực uy hiếp sẽ vô hạn thu nhỏ. Tại phát hiện đối phương không phải âm quỷ một khắc kia trở đi, Hứa Nguyên cũng đã làm tốt bị Bạch Trần chuẩn bị. Dù sao mất đi Liễu Mục Quỷ nhận uy hiếp, chỉ dựa vào cái này bị động che đậy hết thể dò xét phòng ngự pháp ý đi, rõ ràng ngủ không ở người. Đang trầm mặc bên trong, Mục Hưng Nghĩa thanh đạm mỉm cười thanh âm vang lên lần nữa, "Chu Minh, ngươi nên biết ta đang nói cái gì." Lời nói đã tiêu phá, Hứa Nguyên cũng liền giơ tay lên bên trong Liễu Mục Quỷ nhận nhìn thoáng qua, ánh mắt xuyên thấu qua mũi nhọn nhìn về phía đối diện tái nhợt nam nhân, có chút cổ quái hỏi, "Ta đương nhiên biết ngươi đang nói cái gì, nhưng ngươi thế mà không đoạt ta. Chu Minh, ngươi đối ta ân cứu mạng, ta không thể làm như thế, cho nên liền ép mua ép bán." Mục Hưng Nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm bình tĩnh mà nghiêm túc, "Nếu là ta nghĩ ép mua ép bán, đổi lấy đồ vật liền không đơn giản chỉ là một thanh này lưỡi đao. Khoản giao dịch này đối Chu Minh ngươi mà nói về thực rất công bằng, đầu này yêu long nên biết được rất nhiều liên quan tới cổ huyền tình báo. Đối với Chu Minh gia tộc của ngươi mà nói, giá trị của nàng hẳn là cao hơn nhiều cái này từ thánh giai âm quỷ luyện chế cơ thể sống lưỡi đao." Hứa Nguyên nghĩ nghĩ, cười nói, "Ngươi nói rất có lý, nhưng nếu như ta không đáp ứng đâu?" Mục Hưng Nghĩa cười nhạt vẫn như cũ, "Vậy cũng chỉ có mạo phạm, bất quá ta vẫn như cũ sẽ chỉ lấy giao dịch phạm vi bên trong đồ vật, dù sao Chu Minh ngươi từng đã cứu ta mệnh." Hứa Nguyên gọn gàng mà linh hoạt đem trong tay Liễu Mục Quỷ nhận hướng về phía trước quăng ra. Dài nhỏ thân đao tại đất cắt bên trong nhấp nô hai vòng đỉnh trệ, lạnh lạnh hắc khí từ đó tản mát ô nhiễm quanh mình hoàng sa. Hứa Nguyên nhìn trước mắt nam tử, nhẹ giọng cười nói, "Ai ta còn là càng thưởng thức lúc trước ngươi." Mục Hưng Nghĩa nhìn dưới mặt đất Liễu Mục Quỷ nhận cũng không có lập tức đi nhặt, mà là trước nhẹ giọng trả lời, "Chu huynh nói đùa, ngươi thưởng thức cũng không phải là lúc trước ta, mà là cái kia có thể không màng hồi báo vì ngươi cung cấp chân quý tình báo, không có nguyên do vô điều kiện đối ngươi tốt ta." Tại một cái chớp mắt yên lặng về sau, Hứa Nguyên trầm thấp nở nụ cười, "Sâu sắc, ngươi nói không sai. Cái này chung quy là một trận căn cứ vào thực lực ép mua ép bán. Không cần như thế." Mục Hưng Nghĩa lạnh nhạt màu nâu trong con mắt hiện lên một vòng thở dài, mỉm cười nói ra, "Nhưng ta muốn làm Chu huynh ngươi trở thành phụ thân về sau, hẳn là có thể trải nghiệm ta làm như thế nguyên nhân." Vừa nói, Mục Hưng Nghĩa trong mắt nhìn thoáng qua chính mình kia đã dần dần bắt đầu bị giáp trùng chất sừng bao trùm bàn tay, chậm rãi hướng về phía trước đạp một bước, chậm rãi cúi người xuống nhặt lên mặt đất Liễu Mục Quỷ nhận, đối Hứa Nguyên nhẹ giọng nói ra, "Lấy Chu huynh thân phận của ngươi đại khái suất sẽ đem hoàn mà đối ngươi bạn gái mạo phạm, đem ta hiện tại đối ngươi ép mua ép bán coi là vì một kiện cốt đủ, nhưng không ngại đưa nó xem như là đưa cho chính mình chất nhi một phần lễ vật. Bởi vì như vậy, ngươi đem đạt được hai tên thánh nhân thiện ý. Đoạt nhân pháp bảo còn để cho ta cảm thấy kiếm lời, ngươi là hiểu được ca nụi người." Hứa Nguyên đưa tay sờ lên cằm, cười nói, "Bất quá ngươi có thể nhìn ra ta xuất thân bất phàm, liền không sợ ta ghi hận trong lòng." Mục Hưng Nghĩa từ chối cho ý kiến, nhặt tiếng nói, "Mới vốn là chỉ là một cái đề nghị, Chu Minh ngươi về đến gia tộc bên trong về sau, vô luận làm ra lựa chọn gì ta đều sẽ tôn trọng." Hứa Nguyên bất đắc dĩ nhún vai, đưa tay dùng ngón tay cái chỉ sau lưng tiểu long nữ, nói khẽ, "Tốt à, không nói trước xa như vậy đổ vận, tại thương nói thương, nếu là giao dịch ngươi dù sao cũng phải đem tiểu long nữ cho ta xử lý tốt ta." Nàng tựa hồ còn có năng lực phản kháng. Mục Hưng Nghĩa ánh mắt chuyển di, liếc nhìn kia cao mày nằm tại trong hố lớn yêu long, trầm ngâm một cái chớp mắt, thấp giọng nói ra, "Người này đã bị trọng thương, Chu Minh bên người bạn gái hẳn là đủ để xử lý nàng." Hứa Nguyên kiên trì nói ra, "Long tộc chính là vạn yêu đứng đầu, cùng giai gần như vô địch, dù sao cũng phải cẩn thận một chút." Như thế nói đến cũng có đạo lý. Mục Hưng Nghĩa nghe vậy suy nghĩ một cái chớp mắt, hơi gật đầu, cầm Liễu Một Quỷ nhận hướng phía tiểu long nữ phương hướng đi đến, nói chuyện phiếm giống như hỏi, "Kia ta liền thay Chu Minh tan mất tứ chi của nàng, như thế nào?" "Có thể." Hứa Nguyên cười gật đầu, dứt lời về sau trực tiếp lấy đạp hư trảm biến mất ngay tại chỗ. Tại hắn biến mất một cái trước mắt, Mục Hưng Nghĩa không tự chủ nhăn mày. Hắn khí cơ không cách nào khóa chặt đối phương, đột nhiên thuấn di càng làm cho hắn trong nháy mắt đã mất đi đối Hứa Nguyên cảm ứng, nhưng sau một khắc mượn đẩy trời báo cắt hắn vẫn như cũ phát hiện tung tích của đối phương. Trầm ngâm một cái trước mắt, Mục Hưng Nghĩa nhẹ nhàng lắc đầu. "Cái này Chu Quân Khánh, quả nhiên cổ quái." Thầm nghĩ, Mục Hưng Nghĩa đem ánh mắt dừng lại tại kia đã bán long hóa yêu long trên thân. Một bên không nhanh không chậm tiến lên, một bên nhẹ giọng nói ra, "Ngươi là vô tội, nhưng ta nhất định phải làm như thế, thật có lỗi." Tiểu long nữ nắm chặt lấn chảo, một đôi mắt rồng híp lại thành hai đạo khe hở, răng nanh sơ bạch, không sợ chút nào phun ra một câu, "Nhân loại dối trá, muốn tới thì tới. Ta không phải người, chí ít không hoàn toàn là." Nói chuyện về sau, Mục Hưng Nghĩa thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa, giáp chất tầng bắt đầu hiện lên ở da của hắn mặt ngoài, nhỏ bé mà dày đặc mắt kép từ tròng trắng mắt bên trong hiện, quần áo phía dưới một cây lại một cây dài nhỏ chân lưới đao hắn phá thể mà ra. Trong khoảnh khắc, Mục Hưng Nghĩa đã hoàn toàn trùng hóa. Hơn 20 cây ốm dài đủ lưỡi đao khảm vào cát đất, nhân tộc thân thể bị trèo chống đến giữa không trung, như là một cái cự hình dài chân nện bị quyệt. Cảm ứng sau lưng truyền đến biến hóa, Hứa Nguyên vô ý thức dừng lại đi đường bộ pháp. Ngoái nhìn xa xa ngắm nhìn kia tại hoàng sa bên trong dần dần dâng lên to lớn cự vật, cho dù cách vài trăm mét hắn cũng vẫn như cũ có thể cảm nhận được Mục Hưng Nghĩa trên thân tán phát đáng sợ khí tức. Trung thánh. Hứa Nguyên không hiểu nhớ tới dấu ở quyển kia thiên tức chí sự trông được từng tới cổ thú, nhưng hắn cảm thấy đầu kia được xưng là trùng thánh cổ thú hẳn không phải là Mục Hưng Nghĩa. Bởi vì trên người đối phương hiện tại khí cơ mặc dù cường hoành kinh khủng, nhưng còn chưa đạt tới thánh nhân cấp độ. Bất quá dùng đầu góc ngẫm lại cũng có thể biết cái này Mục Hưng Nghĩa cùng trùng thánh ở giữa tất nhiên có một loại nào đó cực kỳ thân mật quan hệ. Mẹ nó, lão cha là trùng thánh, lão bà là quỷ thánh, nhi tử vẫn là loại kia chẳng lành quái vật. Hắn Hứa Nguyên không phải là thay cái này sâu người có nổi đi. trở về liền để Thiên Diễn cho hắn báo cáo, để giám thiên cắt tới xem một chút. Thầm nghĩ lấy những này, Hứa Nguyên liền đỉnh lấy báo cắt ra tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy. Dựa theo lẽ thường tới nói, lấy Mục Hưng Nghĩa hiện tại triển lộ khí tức đến xem thu thập một tên nguyên sơ kỳ thật cũng sẽ không phí quá lớn kinh, tạo thành dư ba cũng sẽ không đả thương cùng hắn. Nhưng vấn đề là, tiểu long nữ trong tay kia phần át chủ bài còn không có sử dụng đây. Nhìn thấy Mục Hưng Nghĩa hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, Hứa Nguyên liền xác nhận điểm này. Cho dù Mục Hưng Nghĩa là thuế phàm, thậm chí bản thánh, cũng không có khả năng tại tiểu long nữ lá bài tẩy kia trước mặt hoàn hảo không chút tổn hại. Long ấn. Vị kia tên là Bạch Đế cổ huyền chi chủ lấy long ấn trên người tiểu long nữ khắc xuống thuộc về hắn một kích. Tại Thương Nguyên bên trong, cái đồ chơi này có thể xưng mới gặp giết. Cơ hồ không có thi pháp trước dao, dùng tuyệt đối tổn thương trị số trực tiếp đem hắn dây 3-4 lần. Cho nên, hắn đến tránh xa một chút. Soạt, nghĩ đến những chuyện này, Hứa Nguyên chợt nghe bên tai truyền đến một trận quần áo phá phong tiếng sột soạt âm thanh. Lập tức, hắn liền cảm giác mình bị người mang theo sau cái cổ tại đẩy trời hoàng sa bên trong bay lên. Trong lòng trong nháy mắt dâng lên một vòng cảnh giác, nhưng ở nhìn người tới người lại đem tâm thả lại trong bụng. Thiên Diễn, nhìn xem kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, mang theo hắn hướng phía nơi xa mau chóng đuổi theo mắt vàng tiểu nữ, Hứa Nguyên nhíu nhíu mày lại, ngươi tại sao trở lại? Chương 601, nguyên tắc 2 chương 601, nguyên tắc Thiên Diễn không có trả lời, mà là thanh âm thanh lãnh hỏi lại, ngươi chạy xa như vậy làm gì? Hứa Nguyên đối với cái này cũng không có giấu giếm, truyền âm thở dài, kia tiểu long nữ có át chủ bài. Thiên Diễn lườm Hứa Nguyên một chút, mắt vàng bên trong mang theo một vòng trêu chọc, cho nên ngươi đây là tại hố kia Mục Hưng Nghĩa. Hứa Nguyên gặp trận trắng mắt, đây là giao dịch một bộ phận. Chỉ ít ngươi có thể nhắc nhở một chút hắn, dù sao ngươi cũng cái này nói, khẳng định có cách đối phó. Không phải, ngươi giúp hắn như thế nào nói chuyện? Trầm mặc một cái trước mắt, Thiên Diễn bất đắc dĩ lắc đầu, tiện tay đem Hứa Nguyên ném về một bên tung lũng đỉnh núi, nói khẽ, ta coi là lấy tính cách của ngươi sẽ rất thích Mục Hưng Nghĩa đây, dù sao hắn là cái có nguyên tắc người, mặc dù có ưu thế tuyệt đối, cũng không đối ngươi cái này dùng thân dâng lên sát tâm. Hứa Nguyên ổn định thân hình rơi xuống đất, vỗ vỗ trên thân cát bụi, bất đắc dĩ cười nói, nếu như có thể làm bằng hữu, ta ngược lại thật ra không ngại lấy trôi này liễu một vị nhận trao đổi tiểu long nữ, nhưng vấn đề là ta cùng hắn không làm được bằng hữu. Thiên Diễn nháy con mắt, cười nhẹ hỏi, nói thế nào? Hứa Nguyên phủi một chút vô danh phủ đệ phương hướng, thanh âm thanh lũ nói ra, quỷ ảnh kia chân chính muốn ăn đồ vật, là ta bản thân, mà không phải trôi này liễu một vị nhận. Hiện tại là Mục Hưng Nghĩa hiểu lầm hoàn phu nhân ý tứ, nếu là biết được điểm ấy, tất nhiên sẽ ra tay với ta. Thiên Diễn thần quang lưu chuyển mắt vàng bên trong lóe lên một vòng có chút hăng hái, thấp giọng hỏi, làm sao ngươi biết? Hứa Nguyên nhún vai, đến từ thân thể bản năng trực giác. Thiên Diễn hơi kinh ngạc. A ngươi chừng nào thì cũng bắt đầu tin tưởng loại này hư vô mở mịt đồ vật rồi. Sách, nói nhảm làm sao nhiều như vậy. Hứa Nguyên đem ánh mắt lần thứ nhất đứng tại bên cạnh thân thiếu nữ trên thân, thấp giọng nói, ta còn chưa nói ngươi đây, đều để Nguyên nên rời đi trước, vì sao đột nhiên chạy giống, lời còn chưa dứt, một tiếng long ngâm tại táng long cốc trong đất nở rộ. Hứa Nguyên vô ý thức quay lại xem qua mắt, nhưng bởi vì tu vi có hạn hắn chỉ có thể lờ mờ trông thấy bên kia dâng lên cổ long hư ảnh. Lập tức một cỗ làm cho người đè nén đáng sợ khí tức trong nháy mắt bao phủ phương viên vài dặm phạm vi, Hứa Nguyên lập tức bị cỗ khí tức này ép tới có chút không kịp thở khí. Cổ Long hư ảnh không ngừng mà tại bao phủ thiên khung báo cắt trung bàn xoáy bốc lên, mà tại hắn đạt tới cái nào đó điểm tới hạn lúc, bị cơn lốc quét lên hoàng sa phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng khóa. Hết thể bỗng nhiên tĩnh mịch đáng sợ. Tiếp theo một cái chớp mắt, bóng mắt bạch quang chợt hiện, cuồng phong hạo đáng ở giữa, khí lưu cuốn qua, tồi khô lạc hủ đem kia mang không bờ bến cắt bụi hướng phía bốn phía nghiền ép mà đi. Sau đó, báo cắt xuất hiện một mảnh đứng không, một sợi thuộc về buổi trưa sáng lạn ánh nắng vẩy xuống mặt đất. Thiên Diễn hư không mà đứng, xa xa nhìn ra xa, màu hồng cung trang bị khổng lồ phong áp thổi đến kêu phần phật. Nàng nhìn chằm chằm bên kia, kim quang bốn phía đôi mắt đẹp bên trong mang theo một vòng như có điều suy nghĩ. Tại cái này cuồng phong phun trào khí sóng bên trong, Hứa Nguyên miễn cưỡng chống đỡ thân thể, có chút chật vật thấp giọng hỏi, "Thập cái gì?" Thiên Diễn nghe vậy lắc đầu, cười nhẹ ngoái nhìn, "Ta nói, ngươi cùng Mục Hưng Nghĩa giao dịch đối tượng giống như đã chạy được à?" Tại phong áp cuốn qua về sau, hoa mạc nóng rực ánh nắng rọi xuống. Cổ Huyên chi chủ một kích uy thế kết thúc, Hứa Nguyên hít sâu hai cái cảm giác hô hấp khôi phục thông thuận, mới ngước mắt nhìn về phía chiến trường kia chính giữa. Mà đập vào mắt đi tới, lại chỉ thấy được một chỗ to lớn cái hố. Nhíu mày, Hứa Nguyên thấp giọng hỏi, Mục Hưng Nghĩa đâu? Thiên Diễn đem ánh mắt nhìn về phía Hứa Nguyên sau lưng, nói, ừ tại sau lưng ngươi? Hứa Nguyên. Câu này hoạt bát trêu chọc để Hứa Nguyên sợ hãi cả kinh, thật sâu nhìn chằm chằm Thiên Diễn nhìn mấy tức về sau, không tự chủ được nếp miệng. Chậm rãi quay lại xem qua mắt, Hứa Nguyên đem ánh mắt nhìn về phía người sau lưng. Mục Hưng Nghĩa sát thực tới. Hắn tại cổ huyền chi chủ vậy tuyệt đối bạo lực sống sót xuống dưới. Bất quá nhìn trạng thái có chút không tốt. Bao trùm tại trên người giáp chất tầng hiện đầy giống mạng nhện vết rách, chính sầm sầm hướng phía dưới vỡ vụn rơi xuống, trước kia phá thể mà ra chân lưới đao thích khách cũng đoạn mất hơn phân nửa. Mục Hưng Nghĩa trên mặt như trước vẫn là bộ kia lạnh nhạt mỉm cười, một bên dọn dẹp làn da tầng ngoài bể nát rất tầng, một bên nhạt âm thanh nói ra, ta mới còn nghi hoặc Chu Minh vì sao muốn chạy xa như vậy, hiện tại xem ra nguyên lai là bởi vì biết được kia yêu long át chủ bài nói. Mục Hưng Nghĩa chú ý tới Hứa Nguyên kia cảnh giác ánh mắt, thanh tuyến nhẹ nhàng chậm chạp nói ra, Chu Minh không cần thận trọng, hiện tại tới đều chỉ là vì cùng Chu Minh nói một tiếng đừng. Hứa Nguyên ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm đối phương, nói khẽ, Hưng Nghĩa ngươi ngược lại là tốt tính. Mục Hưng Nghĩa lắc đầu, lần này giao dịch vốn là từ ta phát khởi ép mua ép bán, ngươi lòng có bất mãn muốn xua hổ nuốt sói ta có thể hiểu được, cho dù bỏ mình cũng là ta gieo gió gặt bão thôi. Hứa Nguyên nghe vậy hơi suy nghĩ, khẽ thở dài một tiếng, hiện tại ta ngược lại thật ra lại bắt đầu thưởng thức ngươi, nhưng ngươi trung quy là đoạt ta binh nhận. So với thù hận, không bằng hiểu thành nhân tình, ta có thể giúp Chu Minh xuất thủ một lần. A Nương theo một tiếng cười khẽ, Hứa Nguyên cùng Mục Hưng Nghĩa đều là hơi hơi cúi đầu, giang hai tay ra tại trước mặt kết lễ. Mà tại hai người đi lễ tiễn biệt tiết thời điểm, một bên buồn bực ngán ngẩm Thiên Diễn chợt đem ánh mắt nhìn về phía thiên khung biên giới. Nàng nhìn chằm chằm bên kia khỏe môi khơi gợi lên một vòng ý cười. Mà xuống một khắc, ngay tại hành lễ Mục Hưng Nghĩa lạnh nhạt giữa lông mày bỗng nhiên nhăn một cái trước mắt. Hán, nghe được đến từ Hoàn Mã truyền âm. Nghỉ, Mục Hưng Nghĩa ngồi thẳng lên, hít sâu một hơi, thở dài thức nói ra, Chu Minh, mau chóng rời đi đi. Hứa Nguyên vô ý thức nước mắt, mà lần này hắn tại đối phương bình tĩnh trong con ngươi thấy được một vòng sắc ý, nhíu mày, ngươi đổi chủ ý rồi. Mục Hưng Nghĩa quang minh chính đại gật đầu, ừm. Bởi vì Bạch Đế một kích mà trống rỗng bao cát tại lúc này dần dần khép lại, chân trời lần nữa bị nát lưới đao hoàng sa bao phủ. Hứa Nguyên cao mày ý đồ đẩy ra vừa mới xảy ra chuyện gì. Hắn không biết là cái gì để cái này Mục Hưng Nghĩa thái độ phát sinh cái này 180 độ biến hóa. Nhưng rất nhanh, một tên bụng dưới có chút hở ra phụ nhân chậm rãi hiện thân ảnh trong nháy mắt giải thích hết thảy. Mục Hưng Nghĩa đưa tay chặn sát khí bốn phía, ý muốn tiến lên hoàn phu nhân, thấp giọng nói, Chu Minh, ta có thể cho ngươi nửa khắc đồng hồ thoát đi. Hứa Nguyên nghe vậy cười, không có kéo căng ở, không phải, ngươi cho ta nửa khắc đồng hồ cái này có ý nghĩa à? Tự nhiên có. Cái gì? Để ta trong lòng dễ chịu một chút. Hứa Nguyên liếc qua trôi nổi tại một bên Thiên Diễn. Đã thấy Thiên Diễn giờ phút này chính hư không mà ngồi, vểnh lên chân bắt chéo, nâng cầm lên, tinh tế tỉ mỉ chân trần ở không trung nhoáng một cái nhoáng một cái. Cặp kia chạm con ngươi màu vàng nóng bên trong, chính tràn ngập nụ cười như có như không. Mà nàng phần này thong dong bình tĩnh cũng rất nhanh hấp dẫn Mục Hưng Nghĩa vợ chồng chú ý ánh mắt ném rơi vào thiếu nữ mảnh mai hiểu điệu thân hình phía trên. Tại hai đạo ánh mắt nhìn chăm chú bên trong, Thiên Diễn khẽ thở dài một tiếng, chậm rãi trong hư không đứng thẳng người, hướng phía Mục Hưng Nghĩa vươn kia trắng nón đầu ngón tay, cười tủm tỉm nói ra, "Tiểu quỷ, trả đao lại cho ta, vật kia là ta cho hắn mượn." Chương 602, hạ vị giả chương 602, hạ vị giả pha tạp ánh nắng xuyên thấu qua kia dần dần khép lại báo cắt lờ mờ rơi đến đỉnh núi. Nhìn chằm chằm kia rỗi tới trắng non đầu ngón tay, Mục Hưng Nghĩa cùng kia chói mắt chạm kim con ngươi đối mặt một cái trước mắt, trầm âm thanh nói ra, cô đường, ngươi đây là ý gì? Cung trang thiếu nữ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thiến âm thanh cười nói, ta nói không đủ rõ ràng à. Cuộc giao dịch này là ngươi cùng hắn làm, nhưng giao dịch vật ta mới là người sở hữu, làm như thế một cái có nguyên tắc người, hẳn là sẽ không dựng nợ chứ. Mục Hưng Nghĩa nhìn trước mắt ý cười yên nhiên tiểu nữ, trầm mặt một chút, nói, việc này sai tại thân ta, nhưng ta không có lựa chọn nào khác. Cung trang thiếu nữ nhíu mày, thanh tuyến kéo dài, lựa chọn. Mục Hưng Nghĩa ánh mắt bên trong hiện lên một sợi xoắn xuýt, thấp giọng nói ra, Chu Minh là một cái đặc thù người, muốn để Nhu Nhu hoàn chỉnh sinh ra, chỉ có thể bị khuất hắn. Mà nếu muốn để hoàn mà tại Nhu Nhu đản sinh quá trình bên trong còn sống sót, ta chỉ có thể trắng trợn cướp đoạt trôi này lưỡi lao. Cung trang thiếu nữ khẽ cười một tiếng, cạn tiếng nói, người không vì mình trời chu đất diệt. Nghe vậy, Mục Hưng Nghĩa ngừng lại khỏe môi mỉm cười, trầm mặc không có đón thêm nói. Cung trang thiếu nữ lắc đầu, cười nhẹ lấy nói ra, có chút nguyên tắc, nhưng không nhiều, ta từng gặp không ít người như ngươi. Thánh nữ, liền các ngươi nhân tộc Tuyên Dương luân lý quan tới nói, việc này đúng là lỗi của chúng ta. Một đạo ôn nhu giọng nữ bỗng nhiên đánh gãy lời của thiếu nữ, hoàn phu nhân vùng phóng tầm mắt ánh mắt từ ái nhẹ vô về bụng dưới, thanh âm nhẹ nhàng chậm chạp, nhưng mặc kệ các ngươi nhân tộc lại thế nào che giấu, tại tầng này dối trá luân lý phía dưới âm u, không như trước là thiên đạo chí lý mạnh được yếu thua. Vừa nói, hoàn phu nhân buông xuống khẽ vớt bụng dưới bàn tay, dần dần nâng lên không có tròng trắng mắt giống như vực sâu con ngươi nhìn phía cái này đứng lơ lửng giữa không trùng cung trang thiếu nữ, nói, Nhu Nhu là thủ, lúc trước chưa bao giờ có tồn tại. Chu Quân Khánh có thể trợ hắn sinh ra chính là thiên đạo luân hồi một bộ phận. Thánh nữ, ngươi hẳn là rất rõ ràng giữa chúng ta thực lực hồng câu lớn bao nhiêu, cũng hẳn là rõ ràng hắn nguyện ý buông tha các ngươi những này nữ quyến là bao lớn nhân tử. Cho nên, hy vọng các ngươi có thể thu hạ hắn phần này thiện ý. Hoàn phu nhân thanh âm rất bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì ở trên cao nhìn xuống, không có bất kỳ cái gì bênh váo hung hăng, liền như là đang trần thuật một sự thật. Nàng biết thiếu nữ trước mắt tại kia rộng lớn trung thổ phía trên có cỡ nào thân phận cao quý, cũng biết những lời này đối với kiêu ngạo nàng có như thế nào đả kích, nhưng cái này lại như thế nào đâu? Lại thân phận cao quý, cường đại tới đâu thế lực cũng không thể cải biến giờ phút này hắn cùng nàng chỉ là hai cái đợi làm thịt cừu non bận mệnh. Nhưng ngoài dữ liệu, hoàn phu nhân cũng không có từ cặp kia trạm màu vàng kim mỹ lệ trong con ngươi không có bất kỳ cái gì tức giận cảm xúc. Thiếu nữ không nói gì, vẫn như cũ thiện thiện cười nhẹ, cười đến có chút hăng hái. Hoàn phu nhân cảm thấy đây là đối phương lòng dạ cấu trúc ra màu sắc tự vệ. Nhân tộc quý tộc vốn là như vậy, tên là khí tiết đồ vật để bọn hắn không cho phép bọn hắn bộc lộ hoảng sợ, toát ra khiếp đảm, nhưng mỗi khi nàng dùng lưỡi đao đem tầng này màu sắc tự vệ đâm thủng về sau, chín thành người đều sẽ từ bỏ kia cái gọi là khí tiết, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ra ngoài tư tâm, hoàn phu nhân hy vọng trước mắt giám thiên các thánh nữ là kia hiếm thấy một thành. Bởi vì dạng này, cái này thánh nữ liền sẽ phản kháng. Mà nàng cũng có thể tại Hưng Nghĩa ngầm đồng ý dưới, đem những nữ nhân này đưa cho bọn họ hải tử làm đản sinh lễ vật. Cho nên, hoàn phu nhân chuẩn bị đem cái này ác nhân làm đến cùng. Âm lanh ánh mắt rơi vào phảng phất dưới thần nữ phàm thiếu nữ trên thân, hoàn phu nhân tính nhưng thanh âm thanh lãnh mỉm cười, Hưng Nghĩa là một người tốt, hy vọng ngươi đừng lại làm có hắn, cũng không cần lại yêu cầu xa vời càng nhiều. Vị là thượng vị giả thôn vệ là các ngươi làm hạ vị giả vinh hạnh, không phải sao? Thư a. Thiên Dạ nghe vậy cười khẽ một tiếng. Sau đó, nàng mang theo một tia giọng nghi ngờ rõ ràng truyền vào ở đây mỗi cái tồn tại trong hai, thế nhưng là, vạn nhất các ngươi mới là trong miệng ngươi hạ vị giả, vậy nên làm sao đây? Đối với cái này buồn cười trả lời, hoàn phu nhân không tự chủ nhíu mày lại, nhưng rất hài lòng. Theo bản năng, Nàng đưa tay trấn an một chút trong bụng sao động anh hải, ôn nhu cười nói, vậy cũng tự nhiên như thế. Vậy ta như đem các ngươi coi như chân bảo nhu nhu nghiền chết, cũng là tự nhiên như thế lạc. Nghe nói như thế, Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân đều không tự giác nhăn mày nhăn mày. Hoàn Phu Nhân ánh mắt ấm lãnh, ôn nhu thanh âm mang theo sắc ý, thánh nữ, còn xin nói cẩn thận, ngươi tựa hồ quên lúc trước là thế nào tại thiếp thân thủ hạ cầu thả chạy trốn. Về phần hiện tại, ngươi có thể mang theo hắn chạy trốn. Thiên Dạ đứng tại chỗ không nhúc nhích, ngoạn vị ánh mắt không ngừng tại hai người trước mặt xoay một vòng. Dừng một chút, nàng đỗng nhiên đối một bên Hứa Nguyên lên tiếng hỏi, Trường Thiên ca ca, ngươi đối cái này âm quỷ người phụ nữ có thai có hứng thú không? Tiếng nói vừa ra, đất vàng đỉnh núi hoàn toàn yên tĩnh, nghẹn ngào tiếng gió đều phảng phất dừng lại. Tại thiếu nữ mỉm cười nhìn chăm chú, Hứa Nguyên không có gặm âm thanh, không dám lên tiếng. Hắn cũng không rõ ràng mị thần huyễn cảnh nửa đoạn sau, chỉ có thể nhớ mang máng hắn đâm qua nàng, nàng cũng đâm qua hắn. Song phương tựa hồ tương ái tương sát một đoạn thời gian rất dài. Đang trầm mặc bên trong, Thiên Dạ có chút bất mãn đẩy Hứa Nguyên một thanh, cười mỉm hỏi, "Uy, ta hỏi ngươi nói đây." Hứa Nguyên vỗ mạnh vào mồm, đỉnh lấy ba đạo căng tới ánh mắt, mà không thay đổi thuận miệng trả lời, "Tạm thời không có. Ngươi khi đó không phải rất có nhân thê chuyện tốt sao? Nhớ không rõ?" Hừ hừ liền biết ngươi sẽ nói như vậy, chẳng qua nếu như có hứng thú tốt nhất hiện tại liền nói, ta cố gắng có thể để Trường Thiên ca ca ngươi đến một trận phu trước mắt phạm a. Yêu nữ không kiêng nể gì cả để Hứa Nguyên có chút chịu không được. Đương nhiên, chịu không được còn có đối diện Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân. Tại linh thị cảm ứng xuống, bọn hắn khí cơ đã khóa chặt Thiên Diễn bộ dáng Thiên Dạ. Mà Thiên Dạ tựa hồ cũng cảm ứng được điểm này, ha 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 cười khẽ một trận, chậm rãi đem ánh mắt từ trên thân Hứa Nguyên nhìn về phía đối diện hai người. Cùng kia dần dần lạnh lùng xuống tới hai đạo ánh mắt xen lẫn một cái trước mắt, Thiên Dạ ngoắc ngoắc khóe môi, dưới hai tay ý thức bằng ngực, chợt phát hiện chỗ khuỷu tay giống tuyết, không tự chủ nhẹ xách một tiếng. Lấy thon dài ngón trỏ điểm nhẹ cằm, nàng âm sắc trêu chọc lấy nói ra, các ngươi luôn miệng nói lấy nhân tộc luân lý là dối trá, làm sao tại thiên đạo giao cấu phía trên so với nhân tộc còn thủ cựu. Một người cả đời một đôi người A Hoàn Phu Nhân thon dài năm ngón tay hơi nắm chặt, nhìn chằm chằm trước mắt không che đậy miệng tiểu nữ, từng chữ nói ra, thánh nữ, thiếp thân kiên nhẫn đã nhanh đến cực hạn. Đến cực hạn lại như thế nào? Người tiếng nói vừa lên, Hoàn Phu Nhân đống nhiên phát hiện trước mắt cùng trang thiếu nữ đống nhiên biến mất. Còn đến không kịp kinh ngạc, tiếp theo một cái chớp mắt, tại đầy trời cắt vàng bên trong, Thiên Dạ thân hình đống nhiên tại nàng sau lưng, đưa lưng về phía nàng, ngả lớn mỉm cười, một cái bởi vì thai nén quỷ anh mà nửa chết nửa sống thánh giai âm quỷ ông, lời còn chưa dứt, toàn bộ đỉnh núi khí tức đống nhiên mãnh liệt. Bàng bạc lệ quỷ khóc rít gào đống nhiên sau lưng Hoàn Phu Nhân sườn núi mặt đánh ra một vài mười trượng hình khuyên hố sâu. Đợi cho dư vi tán đi, Hoàn Phu Nhân cảnh giác nhìn lại thời điểm, cái kia đạo ngả lớn mỉm cười thanh âm lại lặng yên sau lưng Mục Hưng Nghĩa vang lên, một cái bị cổ huyền chi chủ long ấn kích thương bản thánh chủ nhân. Ầm ầm. Rắc rối khó gỡ cự trùng chân lưới đao từ mặt đất đâm xuyên mà ra, mang theo thánh giai âm quỷ uy thế trực tiếp để đỉnh núi xuất hiện kết cấu tính sụp đổ. Vô số cự thạch cắt đụi như là đất đá trôi hướng phía tung lũng quyển rơi mà đi. Tại cái này to lớn đổ sụp âm thanh bên trong, tại cái này nhấc lên vô ngần cắt đụi bên trong. Hai đạo bóng hình xinh đẹp phi nhanh lấy xoay quanh lên cao, tốc độ nhanh chóng sinh ra âm bạo tại bão cắt bên trong tạo thành một đạo chân không mang. Mà cuối cùng, tên kia mảnh mai thiếu nữ cuối cùng bắt lấy kia trốn chạy thiếu phụ một cánh tay. Nàng nhìn xem nàng, ánh mắt ngạc nhiên không hiểu. Nàng không hiểu vì cái gì trước mắt giám thiên các thánh nữ thực lực biến hóa to lớn như thế. Ầm, phụ nhân phảng phất gặp một loại nào đó nhìn không thấy cho kích, cánh tay bị mạnh mẽ kéo đứt, lăng không thân hình tại không khí xẹt qua một mảnh tàn ảnh, trùng điệp đánh tới hướng tung lũng. Sau đó, bóng hình xinh đẹp một mình đứng ở hư không bên trên, cười nói tự nhiên thanh âm quanh quẩn tại toàn bộ trong hạp gốc, chỉ bằng hai người các ngươi tàn phế, cũng dám ở cái này đoạt cô nãi nãi ta người. Chương 603, tồn tại trạng thái chương 603, tồn tại trạng thái làm Mục Hưng Nghĩa rơi đến Táng Long cốc ngọn nguồn thời điểm. Quanh mình tứ ngược rơi đập cự thạch đang không ngừng dâng lên trận trận bụi mù, mà trong đó một chỗ trên đất trống, một đạo cụt một tay hiểu điệu bóng hình xinh đẹp như thế chính lặng lặng đứng vững. Xuyên thấu qua bụi mù, Mục Hưng Nghĩa có thể thấy được nàng cánh tay chỗ mặt cắt vết cắt cũng không chỉnh lý. Cao thấp không đều đứt gãy có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ, bất quá không có máu tươi chảy ra, mà là bị một trận bốn phía khói đen che phủ. Hoàn Phu Nhân tựa hồ cũng không để ý chính mình thương thế, ánh mắt khóa chặt giữa không trùng tên kia cùng trang tiểu nữ, ô hát nhất phiến đôi mắt trông được không chân thiết bất kỳ tâm tình gì. Nhìn xem dạng này nàng, Mục Hưng Nghĩa không tự giác nhíu nhíu mày. Hoàn Phu Nhân tựa hồ đã nhận ra lo lắng của hắn, đột nhiên bên cạnh mắt hướng hắn ôn nhu cười một tiếng, "Phu quân, thiếp thân chính là âm quỷ chi thân, điểm ấy thương thế cũng không tính nặng. Âm quỷ cũng không phải là nhân tộc hoặc yêu tộc, bọn chúng không có một cái nào truyền thống nhược điểm chí mạng. Muốn giết chết nàng, vậy liền chỉ có đưa nàng mỗi một sợi hồn phách đều triệt để nghiền nát cái này một cái tuyệt hạng." Vừa nói, Hoàn Phu Nhân lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía bầu trời, đã thấy nữ nhân kia chính chậm rãi hướng phía kia Cẩm Bảo công tử phương hướng bay đi. Mục Hưng Nghĩa cũng chú ý tới một điểm, trầm ngâm một chút, đột nhiên thấp giọng nói, "Hoàn, ngươi hẳn là cũng đã nhận ra thánh nữ kia khác thường à?" Hoàn Phu Nhân ánh mắt một mực khóa chặt trên người Thiên Dạ, nhẹ nhàng gật đầu, "Ừm." Mới trong nháy mắt đó, nàng bắn ra thánh nhân thực lực, nhưng bây giờ lại bỗng nhiên trở về nguyên sơ tu vi. Mục Hưng Nghĩa nghe vậy như có điều suy nghĩ, giám thiên các bí pháp. Hoàn Phu Nhân liếc qua chính mình cánh tay đứt gãy, lắc đầu nói, "Mới kia một cái chớp mắt trên người nàng có thánh nguyên, loại vật này chỉ có thánh nhân có thể có được." Mục Hưng Nghĩa trầm mặc một chút, bỗng nhiên hỏi, "Theo Hoàn Nhân huynh phán đoán, bằng vào hiện tại chúng ta có thể tại trong tay nàng bắt sống Chu Quân Khánh à?" Hoàn Phu Nhân nghe vậy giận bên cạnh Mục Hưng Nghĩa một chút, nói, "Thế nào, không xưng hô hắn là Chu Minh rồi? Bây giờ không phải là nói đùa thời điểm." Mục Hưng Nghĩa nhìn xem chính mình kia đã hoàn toàn trùng hóa giữ tợn bàn tay, nhẹ giọng nói ra, so với hắn vị này ân nhân cứu mạng ta càng để ý ngươi cùng Nhu Nhu. Chú ý tới hắn trong mắt phức tạp, chính mình phu quân làm người hoàn phu nhân nhẹ nhàng mấp máy môi mỏng, nỉ non nói, phu quân, thật có lỗi, đây là ta tự mình lựa chọn đường. Mục Hưng Nghĩa đưa bàn tay nắm chặt, lít nha lít nhít mắt kép thần sắc kiên định, hoàn, chúng ta bây giờ có thể làm được à? Hoàn phu nhân phần môi xẹt qua một vòng không dễ dàng phát giác cười yếu ớt, lập tức thu liễm, thanh âm ôn nhuận trở nên ngưng trọng, thánh nữ kia trạng thái, thiếp thân không cách nào xác định, lần trước gặp mặt nàng cho dù sắp chết cũng không có sử dụng cố lực lượng này, muốn sử dụng nó, tất nhiên sẽ có tương ứng đại giới. Mục Hưng Nghĩa an tĩnh một chút, hít một hơi thật sâu, ta đã thông chi phụ thân, nó giờ phút này đang theo lấy chúng ta bên này chạy đến, ngăn chặn liền tốt. Tại đấy cốc hai người đối thoại thời điểm, Thiên Dạ cũng không có ngẩn người xem kịch, mà là nhẹ nhàng đi tới Hứa Nguyên bên người. Bởi vì mới biến cố phát sinh quá nhanh, Hứa Nguyên lại cái gì đều không thấy rõ cũng đã kết thúc. Khi thấy Thiên Dạ rơi đến trước người thời điểm, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm cười nói, tự nhiên nàng trầm mặc một hơi, thấp giọng hỏi, ngươi bây giờ đến tột cùng là lấy trạng thái gì tồn tại? Thiên Dạ nhíu mày, ta cho là ngươi câu nói đầu tiên sẽ hỏi ta tình hình chiến đấu như thế nào. Hứa Nguyên trợn trắng mắt, nhẹ giọng nói ra, đối diện hai cái đều có thương tích trong người, ngươi làm đơn độc đáp ứng mị thần đại kiếp tồn tại, ta vì sao muốn lo lắng? Ai cảm ơn ca ca khích lệ nghe vậy, Thiên Dạ có chút buồn cười, thon dài đầu ngón tay xẹt qua khóe môi, cười tủm tỉm phản hỏi, bất quá Trường Thiên ca ca, ngươi hỏi ta vấn đề này, là đang lo lắng ta đây, vẫn là đang lo lắng vị kia Thiên Diễn tiểu muội muội đâu? Hứa Nguyên trong nháy mắt cảnh giác, nhìn chằm chằm kia bởi vì khí chất cải biến mà lộ ra xinh đẹp hoàn mỹ thanh nhan nhìn mấy tức, tự nhiên là Thiên Diễn. Lạc 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 đạt được cái này trả lời chắc chắn, Thiên Dạ ngược lại yêu kiều cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, chỉ tiếp chỗ khuỷu tay không có quen thuộc chịu nặng cảm giác lại làm cho nàng trong tim không hiểu có chút không hư cùng không thú vị. Bởi vì trước mắt nam tử ánh mắt rất thanh tịnh, ngắn ngủi tiếng cười về sau, Thiên Dạ có chút kẻ nhạt vô vị giải thích nói, yên tâm đi, nàng còn sống, ta chỉ là mượn dùng nàng thân thể, mà là lấy thần không thái độ trạng thái xuất hiện. Hứa Nguyên hơi nghi hoặc, có ý tứ gì? Ừm, làm như thế nào giải thích đây? Thiên Dạ trực tiếp ngồi ở hư không bên trên, nhấc lên chân bắt chéo, không hề cố kỵ giải thích lên Diễn Thiên Quyết mặt tần. Diễn Thiên Quyết để cho người ta mất đi tình cảm phương thức có bốn cái giai đoạn, bản ngã, vong ngã, không ta, không ta, trong đó bản ngã cùng không ta là hai cái trạng thái bình thường hóa trạng thái. Trong miệng ngươi một mực nhắc tới tảng băng nhỏ chính là vong ngã chi cảnh, mà thần không thái độ chính là không ta chi cảnh. Hứa Nguyên cố gắng nhớ lại một chút mị thần huyễn cảnh mảnh vỡ ký ức, thấp giọng nói, ta nhớ được ngươi tựa hồ vẫn luôn nghĩ bài trừ nó. Đúng vậy, ta thành công. Thiên Dạ đưa tay đầu ngón tay phủ hướng bằng phẳng ngực, cười tủm tỉm nói ra, ta tạm thời đem chính mình thay thế thành Thiên Diễn thần không thái độ a, rất lợi hại đi. Hứa Nguyên nghe vậy hơi nhíu mày, hỏi, ngươi biến thành Thiên Diễn nhân cách thứ hai, ta có thể hiểu như vậy a? Đương nhiên có thể. Thiên Dạ chú ý tới Hứa Nguyên trong mắt cảnh giác, đột nhiên híp híp mắt, nhỏ giọng nói ra, mà lại ta sẽ dần dần đưa nàng chủ nhân cách thôn vệ hết, Trường Thiên ca ca ngươi vui vẻ à? Hứa Nguyên trầm mặt một chút, đột nhiên cười ra tiếng, ngươi cảm thấy ta tin a? Nha đầu này mặc dù cũng là Thiên Diễn nhưng dù sao còn quá non, thay thế nàng đối với ta mà nói cũng không tính có nha. Thiên Dạ thon dài ngón trỏ không ngừng quyện vòng quanh mái tóc, hào hứng dã rời nói ra, Trường Thiên ca ca ngươi nhìn như vậy không dậy nổi ta à? Ta cùng nàng hết thảy đều là như vậy phù hợp, ta cũng không phải là hoài nghi năng lực của ngươi, mà là ngươi chịu được Thiên Diễn thân thể này à? Hứa Nguyên đánh gãy nàng, thanh âm mang theo một tia buồn cười, ngươi ra mới bao lâu, ta liền không chỉ một lần trông thấy ngươi khó chịu cảm giác. Nói, Hứa Nguyên nháy mắt, học Thiên Dạ bộ dáng, hai tay vào ngực, sau đó hướng lên nhấp nhấp. Thiên Dạ một lần nữa đứng người lên, thiếu nữ rơi đến Hứa Nguyên phụ cận, vươn tay bắt hắn lại cổ áo, đem nó đột nhiên kéo lại phụ cận. Hứa Nguyên khoảng cách gần nhìn xem Thiên Diễn khuôn mặt thượng lưu lộ xinh đẹp, cười nhẹ nói ra, thế nào, ta nói sai à? Không có, chỉ là muốn nói ngươi rất hiểu ta. Thiên Dạ hốn lên mắt vàng ngậm lấy ý cười, thổ khí như lan, răng môi cơ hồ từng dao, nhưng mà Trường Thiên ca ca, ta tựa hồ quên nói cho ngươi một chuyện. Hứa Nguyên trong lòng giật mình, ánh mắt trong nháy mắt cảnh giác, uy ngươi sẽ không muốn nói, hiện tại Thiên Diễn có thể nhìn thấy bên ngoài à? Thật thông minh dứt lời, đỉnh lấy Thiên Diễn khuôn mặt yêu nữ trực tiếp hơi nghiêng đầu cắn môi của hắn. Thật lâu, rời môi, nhìn xem thiếu nữ mặt mũi quen thuộc, Hứa Nguyên không hiểu cảm giác có chút khác loại kích thích. Nhưng còn chưa nói chuyện, liền gặp Thiên Dạ khỏe môi ôm lấy tiểu ác ma tiểu dung, cười yếu ớt lấy nói ra, a đối Thiên Diễn nàng chẳng những có thể trông thấy, mà lại kỳ thật còn có thể cùng ta tranh đoạt quyền khống chế thân thể a. Hứa Nguyên sửng sốt một cái trước mắt, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hỏng. Nhìn thấy Hứa Nguyên thần sắc, Thiên Dạ phần môi ý cười càng tăng lên, giọng mang bất đắc dĩ nói ra, nhưng là nàng nếu là đoạn, ta liền không có cách nào cứu ngươi nữa nha Trường Thiên ca ca, hiện tại ngươi có phải hay không cảm giác kích thích hơn rồi? Hứa Nguyên tỉnh táo nhanh chóng suy tư một vòng, trực tiếp đem Thiên Dạ đẩy ra. Thiếu nữ cười tủm tỉm cũng không có phản kháng, nhưng mắt vàng bên trong vui vẻ đã phảng phất đạt đến cực hạn. Ho nhẹ một tiếng, Hứa Nguyên thấp giọng nói ra, hiện tại là náo những này thời điểm a. Ngươi đã dùng chính là Thiên Diễn thân thể, vì sao có thể bộc phát cường đại như thế lực lượng? Đạo ẩn a, đường của ta ẩn liên quan đến trụ thuật, có thể để cho thực lực của ta khôi phục lại trạng thái đỉnh phong mười hơi. Không phải, ngươi có thể sử dụng Thiên Diễn thân thể thi triển đạo ẩn. Ừ, ta cùng nàng thể chất giống nhau, công pháp tương cùng, vì cái gì không thể? Hứa Nguyên chần chờ một cái chớp mắt, lo lắng hỏi, vậy sẽ có đại giới a? Thiên Dạ hơi ngẫm nghĩ một chút, thật cũng không nói đùa, cười tủm tỉm nói ra, mười hơi bên trong cũng có, vượt qua giới hạn này liền muốn tiêu hao Thiên Diễn sinh mệnh, dù sao nàng cuối cùng chỉ là nguyên sơ đỉnh phong, gánh chịu không được ta thời kỳ toàn thịnh lực lượng. Nghe vậy, Hứa Nguyên hơi thở dài một hơi, bởi vì trong nhà hai vị kia thánh nhân, Hứa Nguyên biết thánh nhân ở giữa cũng có khoảng cách. Mười hơi thời gian, đã đầy đủ thiên dạ vị này một mình những kiếp thánh nhân xử lý phía dưới kia nửa tàn một quỷ một trùng. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên nhẹ giọng hỏi, vậy ngươi không nóng nảy đối Mục Hưng Nghĩa bọn hắn xuất thủ, là bởi vì vị kia trùng thánh? Thiên dạ nơi núi lỏng tiểu xảo đầu vai, không quan trọng nói ra, cái kia lão côn trùng ta trước kia đã từng nhìn thấy qua, nó loại kia cổ thú coi như qua 2 vạn năm cũng không có khả năng mạnh lên quá nhiều, cho dù tới, cũng bảo hộ không được kia 2 người tàn phế. Hứa Nguyên thấy thế trong mắt lóe lên một vòng nghi hoặc, thấp giọng nói, kia vì sao không xuất thủ? Thiên Dạ rũa ra chân mềm tiểu xảo đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm lắp một chút phần môi, ánh mắt sâu kín cười nói, cái này tự nhiên là bởi vì ta phải đem cái này thời gian chân quý lưu lại đối phó những người khác. Cá Hứa Nguyên lông mày nhíu lại, vô ý thức đảo mắt hướng bốn phía, những người khác, có thể để ngươi toàn lực xuất thủ. Đúng vậy a. Ai? Thiên Dạ không có lập tức nói chuyện, nâng lên một cây thon dài ngón trỏ, điểm hướng mới tiểu long nữ biến mất phương hướng, chậm rãi phun ra một cái khiến Hứa Nguyên sợ hãi cả kinh danh tự, tự nhiên là thế hệ này cổ huyền chi chủ Lạc Chương 604, Hứa Trường Ca phiên ngoại, trong mắt thế giới, hắn cùng nàng mới quen. Một, chương 604, Hứa Trường Ca phiên ngoại, trong mắt thế giới, hắn cùng nàng mới quen. Một, khi hắn hàng thế thời điểm, bạch quang thực nguyệt chi cảnh bắt ngang ở không. Trên sách nói chàng cảnh kia là tường thụy. Nhưng liền Hứa Trường Ca hồi nhỏ trông thấy đoạn này miêu tả sau liền phán đoán cá nhân, kia bạch quang hoặc là thuật pháp đại trận, hoặc là phụ thân đạo vực điều phát hiện. Trên đời này tựa hồ rất nhiều người đều không muốn để cho hắn xuất sinh. Tại Hứa Trường Ca còn chỗ tá lót thời điểm, tướng phủ dinh thự còn chưa rời đến nội thành, tại trong hoàng thành một đám thiên hoàng quý tộc song song mà cư. Bên trái là Lang gia vương phủ, bên phải thì là Vũ thành hầu phủ. Cùng hai vị này Tuế Nguyệt có thể ngược dòng tìm hiểu đến mấy trăm năm trước quý tộc so sánh, khi đó tướng phủ bèn bèn chiếm diện tích mấy chục mẫu, giống như là một cái bị kẹp ở hai cái tráng hán ở giữa hài đồng. Mà Hứa Trường Ca chính là tại cái này không lớn trong phủ đệ lớn lên. Từ hắn học được đi đường một ngày kia trở đi, liền một mực có thể nghe được tường viện bên ngoài những cái kia hấp tấp tiếng kêu to. Tướng phủ Đông Sương cửa hông bên ngoài là một đầu ven sông tiểu đạo, sông rộng 3 trượng, cây liễu trường thanh, trong hoàng thành rất nhiều quan to hiển quý hải tử tại Tĩnh Tương thư viện đóng quán về sau đều sẽ tụ tập ở này đùa giỡn, chơi đùa. Tuổi nhỏ tiểu Trường Ca với bên ngoài những âm thanh này đã từng sinh ra lòng hiếu kỳ. Nhưng rất đáng tiếc, mẫu thân nói hắn không thể ra cửa, cho nên cũng liền bỏ đi ý nghĩ này. Cho nên hiểu chuyện về sau, hắn cũng một mực chỉ ở trong phủ hoạt động. Đại khái là tính cách cho phép, tiểu Trường Ca cũng rất thích loại này thành tịnh sinh hoạt, bất quá hắn ngược lại là rất thích cùng mẫu thân đợi cùng một chỗ. Mẫu thân là một vị đẹp đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung nữ tử, có tri thức hiểu lễ nghĩa, dịu dàng thiên nhiên. Chỉ là đáng tiếc mẫu thân và phụ thân đều bề bộn nhiều việc, chỉ có lúc chạm vạng tối điểm dùng qua tiệc tối về sau, nàng mới có thể rút ra một canh giờ thời gian đến dạy hắn đọc sách biết chữ. Về sau, tiểu Trường Ca cũng liền quen thuộc cuộc sống như vậy. Mà tại hắn 3 tuổi năm đó, mẫu thân cùng phụ thân trở nên càng bận rộn, mỗi ngày chỉ có thể nhín chút thời gian cùng hắn dừng lại bữa tối. Bất quá cũng may khi đó hắn đã tập được đại bộ phận văn tự, có thể đi phụ thân thư phòng tìm một chút thư tịch chính mình nhìn. Trừ cái đó ra, tại một lần tình cờ kỳ ngộ dưới, tiểu Trường Ca còn say mê ngoại viện thủy tạ bên dưới đỉnh đài phương cá chép. Trong ao cá chép tới lui thời điểm, tiểu Trường Ca có thể nhìn thấy một chút như ẩn như hiện được cong. Từ đó về sau, hắn thường làm nhất sự tình chính là ngồi tại bên hồ nước nhìn xem bên trong tới lui cá chép một người. Nho nhỏ bóng lưng tại bên bờ ao nhỏ ngồi xuống chính là cả ngày. Tại 4 tuổi sinh nhật ngày ấy, tiểu Trường Ca vẫn như cũng là tại bên hồ nước vượt qua. Bất quá tại trạm vạng tối tiến đến, đông dưng quay đầu, lại phát hiện mẫu thân chẳng biết lúc nào đã hồi phủ, chính đứng yên sau lưng hắn. Mẫu thân nhếch môi đỏ nhìn chằm chằm hắn, phiên nhược kinh hồng trong con ngươi lóe ra một loại nào đó lo lắng. Tiểu Trường Ca không hiểu loại kia lo lắng, cho nên cũng không hỏi. Bất quá từ ngày đó đi theo mẫu thân về sau sân, mỗi ngày liền đều có 2 nữ nhân đi theo hắn, suốt ngày cầm một chút dao trống cùng chung lục lạc một loại đồ vật vây quanh hắn chuyển. Ngay từ đầu, Hứa Trường Ca cho là nàng nhóm là tại đối với hắn thi triển một loại nào đó thuật pháp. Nhưng ở dựa theo phụ thân thư phòng những sách vợ kia bên trong ghi lại phương pháp lập đi lặp lại kiểm tra thân thể của mình không có dị dạng về sau, cũng liền ở trong lòng xác nhận một việc, đây là 2 đồ đần. Chỉ là từ trong phủ ngẫu nhiên từ những gia đình kia hộ viện trong miệng ngôn ngữ đến xem, những người này ngược lại cho là hắn là cái kẻ ngu. Bọn hắn nói, Hứa tướng quốc cùng Phượng gia gia chủ sinh cái có não tật bé con. Mà những lời này tựa hồ còn truyền đến ngoài phủ đệ. Bởi vì ngẫu nhiên đi ngang qua Đông Sương đầu kia dọc theo sông tường viện thời điểm, Hứa Trường Ca có thể nghe được bên ngoài những hài đồng kia một bên la hét ầm ĩ lấy Hứa gia đồ đần ra chơi một bên ầm vang chạy đi. Cái này tựa hồ là nhục mạ, nhưng tiểu Trường Ca trong lòng không có bất kỳ cái gì gợn sóng, mỗi ngày vẫn như cũ làm lấy trước đó những chuyện kia. Thẳng đến có một ngày, tiểu Trường Ca gặp được nam tử áo trắng kia. Kia là một cái trời đầy mây, nặng nghề mây tích với thiên tế chiếu cứ, nặng nghề sấm sét như cự thú gầm nhẹ. Tiểu Trường Ca giống nhau ngày xưa ngồi tại bên hồ nước nhìn con cá lúc, trong hai đột nhiên chuyển đến một đạo thanh đạm thanh âm, người mỗi ngày ở đây, chính là thấy bọn nó tới lui quy tích. Giật mình hoàn hồn, Hứa Trường Ca đột nhiên phát hiện khóe mắt liếc qua bên trong nhiều một đôi giày. Ngước mắt nhìn lại, lại phát hiện một tên áo trắng nam nhân đang đứng tại bên người của hắn. Nhìn không ra tuổi tác, nhưng hắn trong mắt bắn ra ánh mắt lại làm cho Hứa Trường Ca sinh ra lần thứ nhất cảm thấy khó chịu. Không hiểu khó chịu, giống như là đồng loại chọi nhau. Cho nên Tiểu Trường Ca không có phản ứng hắn, liếc qua về sau, liền tự mình tiếp tục nhìn chằm chằm con cá nhìn. Mà áo trắng nam nhân cũng không có lại tiếp tục nói lời nói, chỉ là an tĩnh đứng ở bên cạnh hắn, cùng hắn cùng nhau nhìn chằm chằm trong hồ nước lung tung tới lui cá chép nhóm. Vừa đứng, ngồi xuống, cả ngày. Tại sắp mặt trời lặn thời điểm, Tiểu Trường Ca liền chống lên thân thể nhỏ nhỏ, tự mình về viện ăn cơm. từ đầu đến cuối đều không có lại nhìn áo trắng nam nhân một chút, mà áo trắng nam nhân lại nói tiếp câu nói đầu tiên về sau, cũng không có phản ứng hắn ý tứ. Ngày thứ hai, sau cơn mưa phủ đệ bên trong tràn ngập tươi mới bùn đất hương thơm, xanh nhạt kèn kẹt bên trên treo hóng ánh nước lộ. Làm tiểu trường ca như ngày xưa lại lần nữa đi vào kia bên hồ nước lúc, lại phát hiện cái kia áo trắng nam nhân vẫn như cũ còn đứng nơi đó. Cái này khiến cho phép hắn vô ý thức dừng chân lại, mang theo chần chờ nhìn chằm chằm nam nhân nhìn một lát. Hắn vô ý thức cảm thấy đối phương hẳn là tại cái này đứng một đêm. Nhưng tối hôm qua trời mưa đến lớn như vậy, mà nam nhân này quần áo lại là làm, cho nên hẳn là chỉ là so với hắn tới trước. Vẫn không có bất kỳ trao đổi gì, Hứa Trường Ca cứ như vậy ngồi xuống ban đầu vị trí bên trên. Sau đó lại là cả ngày im lặng không nói. Ngay sau đó là ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm về sau từ mẫu thân trong miệng, tiểu Trường Ca biết cái kia áo trắng nam nhân là huynh trưởng của nàng, cũng chính là cậu của hắn. Bất quá cái này không có chút nào để Hứa Trường Ca đối nam tử áo trắng kia đổi mới, bất quá làm bạn thời gian lâu dài, ấn tượng cuối cùng vẫn là tốt hơn không ít. Không nói những cái khác, từ Phượng Cửu Hiên đến về sau, kia hai cái đáng ghét đồ đần nữ nhân đã thật lâu không đến phiền qua hắn. Rốt cục, đang trầm mặc kéo dài 2 tháng sau, tiểu Trường Ca trả lời Phượng Cửu Hiên ngày thứ nhất vấn đề, ngươi vì sao biết được? Tiểu Trường Ca bắt đầu tập yếm. Vị này cậu nhưng thật ra là mẫu thân chuyên cho hắn tìm đến sư phó. Tại Phượng Cửu Hiên nơi đó, tiểu Trường Ca lần thứ nhất mò tới kiếm, cũng lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là đau nhức. Nếu nói chán ghét là tiểu Trường Ca đối Phượng Cửu Hiên ấn tượng đầu tiên, như vậy hoàn mỹ chính là thứ hai ấn tượng. Dĩ vãng đi ngang qua trong phủ diễn võ trường lúc, Hứa Trường Ca ngẫu nhiên cũng sẽ ở bên kia ngừng chân, nhìn xem trên đài hộ viện khách khanh nhóm luận bàn kỹ nghệ. Những người kia cũng rất mạnh, nhưng hắn lại có thể đao quang thuật pháp trông được đến một chút loáng thoáng đường cong. Mà Phượng Cửu Hiên khác biệt, tiểu Trường Ca từ trên người hắn không nhìn thấy bất luận cái gì quy tích. Trước kia hắn chỉ ở trên người mẫu thân trải nghiệm qua điểm này, mà cái này cậu trên người so mẫu thân tới càng thêm mãnh liệt. Về phần nói phụ thân, tiểu Trường Ca hoàn toàn không thể từ trên người hắn cảm giác được bất kỳ vật gì, như là đêm tối yên lặng. Mà theo tu hành không ngừng xâm nhập, Hứa Trường Ca bắt đầu cùng Phượng Cửu Hiên lần thứ nhất thực chiến đối luyện. Ngày đó chạm vào tối, tiểu Trường Ca giống nhau thường ngày trở lại trong biệt lúc, phụ thân cùng mẫu thân đã trên bàn một bên nhỏ giọng trò chuyện, một bên chờ hắn. Đối hắn tự mình bò lên trên cao băng ghế chuẩn bị ôm bát đũa bắt đầu ăn thời điểm, Hứa Trường Ca phát hiện phụ thân nhìn về phía hắn trong mắt rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức liền giống như là nín cười mở ra cái khác ánh mắt. Luôn luôn dịu dàng như nước mẫu thân thì là két nhảy một tiếng đem đũa cho về lên. Bởi vì tiểu Trường Ca là xoang mũi mặt xương phủ lấy trở về. Chương 604, Hứa Trường Ca phiên ngoại, trong mắt thế giới, hắn cùng nàng mới quen. 2, chương 604, Hứa Trường Ca phiên ngoại, trong mắt thế giới, hắn cùng nàng mới quen. 2, ngày thứ 2 sáng sớm, tiểu Trường Ca liền đối với vậy mẹ cậu sinh ra cái thứ 3 ấn tượng. Lòng dạ hẹp hỏi. Đây là ngày đó mẫu thân chạy đến võ đài, cơ lưu tiên tay áo chỉ vào cậu gái mũi trô mang nói. Nhìn xem mãi mãi xa đều cùng hắn một cái biểu lộ cậu trên mặt toát ra xấu hổ cùng ngượng ngùng, con tuổi nhỏ tiểu Trường Ca không hiểu có chút cười trên nỗi đau của người khác. Bất quá về sau trải qua cũng xác thực đã chứng minh một điểm. Cái này cậu xác thực rất cẩn thận mắt. Hắn xuống tay với hắn ác hơn, bất quá cho tới nay cũng sẽ không tiếp tục đánh mặt. Tiểu Trường Ca cũng không chán ghét cái này cậu lòng dạ hẹp hỏi, thậm chí cảm thấy đối phương có chút ngây thơ. Bị đánh sinh hoạt ngày qua ngày, một mực tiếp tục đến hắn 6 tuổi năm đó. Cậu cho hắn một bản công pháp, nói cho hắn biết hiện tại hắn có thể chính thức bắt đầu tu hành. Tại về sau thời gian đối luyện biến ít, nhiều thời gian hơn đều dùng tại tự mình tu luyện bên trên. Bất quá lúc tu luyện, hắn thích nhất tâm nhị dụ. Bởi vì hắn phát hiện vận chuyển công pháp, trong mắt những cái kia hư ảo đường cong sẽ trở nên rõ ràng. Ngay từ đầu, hắn là ngồi tại bên hồ nước nhìn xem những cái kia tới lui trải qua tu luyện. Nhưng từ từ, trong mắt chút đường cong lại cùng cá chép nhóm trùng hợp. Tiểu Trường Ca không hiểu đây là cái gì, nhưng vô ý thức cảm thấy hẳn là có thể đi nhìn người. Tiểu Trường Ca tu luyện địa điểm cũng từ ngoại viện thủy tạ đình này, liền vì đông lâu tầng cao nhất, ngồi tại cái này cao cao mái hiên bên dưới, hắn có thể trông thấy bóng liễu bờ sông những cái kia đồ đần. Mặc dù là đơn phương, nhưng đây đúng là hắn lần thứ nhất tiếp xúc người đồng lứa. Nhìn xem những hài đồng kia cử động, dần dần để hắn sinh ra một loại hoài nghi. Hắn không hiểu vì cái gì những người này có thể đối một tổ con kiến chơi buổi sáng, càng không hiểu những người kia đem bùn hướng đồng bạn trên mặt thoa hành vi. Trên đời này đồ đần thật nhiều. 7 tuổi năm đó, tiểu Trường Ca giống nhau thường ngày bò lên trên kia đông mái nhà tầng, chuẩn bị một bên nhìn chằm chằm những cái kia bờ sông cá chép vừa bắt đầu lúc tu luyện, một đạo ánh mắt đông nhiên rơi vào hắn trên thân. Tiểu Trường Ca có chút kinh ngạc, bởi vì đây là lần thứ nhất có đồ đần phát hiện hắn. Đám kia đồ đần vương, một cái mập mạp ra hỏa, mập con mắt đều híp lại thành một cái khe hở. Cái khác đồ đần đều gọi hắn tiểu đô gia. Nhìn nhau một cái trước mắt, tiểu Trường Ca từ kia tiểu mập mạp trên thân thấy được một đầu tuyến. Đối phương giống như là muốn bắt bùn hướng hắn đập tới. Suy nghĩ vừa như thế hiện lên, một đống sông bùn liền vượt qua tường biển đập vào hắn quần áo màu trắng bên trên. Nhìn thấy chính mình đập chúng, tiểu mập mạp ôm bụng cười cười ha ha. Nhìn đối phương phản ứng này, tiểu Trường Ca càng chắc chắn đám người này đều là đồ đần. Mà lần này bùn sự kiện tựa hồ thành vừa mới bắt đầu, đám kia đồ đần mỗi ngày đều sẽ hướng hắn ném bùn. Chỉ là chính xác rất thấp, đại bộ phận đều sai lệch, chỉ có số ít mấy người đập trúng xiêm ý của hắn. Thời gian cứ như vậy lại qua một năm. Tiểu Trường Ca 8 tuổi. Một năm này, mẫu thân lại mang thai. Cũng là một năm này, mẫu thân nói hắn có thể đi ra ngoài cùng các tiểu bằng hữu cùng nhau chơi đùa. Tiểu Trường Ca nhìn xem mẫu thân phiên nhược hồng trần lún đồng tiền, trong lòng rất là không hiểu. Chơi? Cùng đám kia đồ đần a? Cái này còn không bằng tu luyện. Tiểu Trường Ca biểu đạt chính mình dị nghị, nhưng là mẫu thân không nghe, như là xách gà con đem nàng ném đi tuấn phủ, không được, người đồng lứa liền phải cùng người đồng lứa cùng nhau chơi đùa, Trường ca ngươi cũng sắp biến thành tiểu lão đầu.
Ai?
Tiểu Trường ca cảm thấy một tia phiền phức, bởi vì mẫu thân giống như cũng thay đổi choáng váng lấy một năm qua này đám kia đồ đần biểu hiện, trông thấy hắn sau khi ra ngoài khẳng định phải tới tìm hắn gây phiền phức. Cứ như vậy, nhưng không cách nào hào hào tu luyện. Tình thế phát triển có chút vượt quá Tiểu Trường ca đoán trước, hắn là buổi trưa ra, đám kia đồ đần giống như buổi chiều tới. Ô ương ương một đám người lớn, lại đi qua trong vài năm, đến bên này chơi hải đồng so với lúc ban đầu muốn thêm không ít. Trong đó lớn nhất đã có 12, 13 tuổi, cũng đều là một chút thiên hoàng quý tộc dòng dõi, Hứa Trường ca cảm thấy những người này hẳn là thụ bậc cha chú dặn dò, cố ý tới cùng vị kia tiểu vương gia tạo mối quan hệ. Bởi vì so với lúc ban đầu bên ngoài phủ thuần túy vui cười âm thanh, năm gần đây nhiều rất nhiều a du định hót ngôn ngữ. Đối với vị này lang gia vương phủ tiểu vương gia a du định hót, du ngoạn tính chất cũng dần dần biến vị. Một mực ngồi tại đông mái nhà tầng tu luyện Tiểu Trường ca kỳ thật mắt thấy những này đồ đần nhóm biến hóa. Từ chơi con kiến, đâm tổ chim đến đóng vai phủ nha thẩm phạm, lại đến sách lồng đùa chim, cùng bây giờ nói luận cùng nhà mình thị nữ khuê trùng mật sự tình. Tiểu Trường ca nhìn qua thư tịch, đại khái có thể lý giải bọn hắn nói tới Long Dương nhập âm là có ý gì, mà lại cũng ngồi tại đông trên lầu, tận mắt nhìn đến qua kia tiểu vương gia tại một chỗ không xa trong hẻm nhỏ đối tùy hành nữ hài dở trò. Một đám người một bên tại cửa ngõ nói giỡn, một bên giúp đỡ vị kia mập mạp tiểu vương gia trông chừng. Tiểu Trường ca nhớ kỹ, tên nữ hài kia tựa hồ rất không tình nguyện cũng không dám lên tiếng, hẳn là phụ mẫu đối nàng dặn dò một chút cái gì. Lại về sau, tên nữ hài kia liền rốt cuộc chưa đến đây. Bất quá bọn này đồ đần hành vi ngược lại là làm trầm trọng thêm. Đầu kia trong hẻm nhỏ liền thành xuân cung đồ. Có lúc là mang tới thị nữ, có lúc thì là trong đám người địa vị hơi thấp bạn gái cùng nam hải. Có ít người là bị ép dâm uy, có ít người ngược lại là thích thú. Ngẫu nhiên bọn này đồ đần cũng sẽ phát hiện đến từ mái nhà bình tĩnh ánh mắt, sau đó hướng hắn quăng tới thạch đầu. Tiểu Trường ca là không quan trọng, bởi vì không đau không ngứa. Nhưng mẫu thân sẽ lo lắng, cho nên Tiểu Trường ca bình thường đều sẽ dùng cậu dạy hắn chỉ kiếm giảng những này thạch đầu đánh nát. Thầm nghĩ lấy những chuyện này, đám kia thân mang lộng lẫy lễ bảo các thiếu niên đang kinh ngạc thảo luận một phen về sau, liền cười hì hì tiến lên đem Hứa Trường ca vây lại. Mười mấy người vòng tròn trạng đem hắn vây quanh ở trung tâm, Hứa Trường ca là ngồi tại bờ sông vụ đá tử bên trên. Người này là tướng quốc phủ cái kia Hứa Trường ca. Đúng, tựa như là, trước đó một mực nhìn hắn ngồi tại mái nhà. Đoán chừng là hâm mộ chạy ra ngoài. Một cái kẻ ngu biết cái gì hâm mộ. Dáng dấp ngược lại là rất tuấn mỹ, muốn hay không thêm hắn một cái. Cái này cũng gọi tuấn mỹ. Ngươi không cảm thấy rất khó chịu à, tiểu tử này nhìn tốt túm, cũng kia tiểu hầu ra một cái đức hạnh. Túm thì có ích lợi gì, lần trước kia mộ hồng ly còn không phải bị tiểu vương ra đánh. Chúng ta nói như vậy đều không nói một câu. Quả nhiên là cái kẻ ngu. Có lẽ là tính tình đạm mạc đây, chúng ta tiểu vương gia có thể thích nhất cái này một ngụm được rồi, tất cả câm miệng. Ồn ào tiếng nghị luận bị một đạo cười tủm tỉm thanh âm đánh gãy, mập mạp tiểu vương gia bốn phía nhìn quanh một vòng, ta đi trước hỏi một chút vị này tướng phụ công tử ra là thế nào cái ý tứ. Vừa nói, mập mạp thiếu niên làm bộ vỗ vỗ chính mình quần áo, đi đến bên cạnh, cười tủm tỉm hỏi, "Trường ca đệ đệ, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi chơi a?" Hứa Trường ca không có phản ứng đồ đần thói quen, vẫn như cũng nhìn chằm chằm trước mắt nước sông. Hắn phát hiện khoảng cách gần quan sát nước sông này trung tuyến đầu, so với sau lưng bọn này đồ đần càng nhiều hơn biến rồng già. Tiểu vương gia to mọc gương mặt bên trên mắt nhỏ híp lại thành hai cái khe hở, vừa nói, liền muốn đưa tay phủ hướng trước mắt hài đồng bà bay, huynh trưởng cha hỏi ngươi đây, tại sao không trở về nói. Tiểu Trường ca cảm nhận được sau lưng đường cong. Cái này khiến hắn cảm thấy có chút buồn nôn. Bởi vì hắn nhìn thấy qua vị này tiểu vương gia tựa hồ có Long Dương chuyện tốt. Ân, đem hắn tay chặt đi. Đang nghĩ ngợi, một đạo mang theo chán ghét giọng nữ bỗng nhiên vang lên tại phía sau đám người. Đường Tương Sinh, ngươi có buồn nôn hay không? Giọng nữ non nớt, nhưng mang theo một cố khí khái hào hùng. Hứa Trường ca đối thanh âm kia không có hứng thú, đoán chừng lại là cái nào đồ đần, nhưng cảm nhận được sau lưng đường cong đi xa, cũng liền tạm thời bỏ đi động thủ suy nghĩ. Mà truyền đến thanh âm ngược lại là đưa tới sau lưng một tiếng trêu chọc, "Tiểu đô gia, nhà ngươi cái này tỷ sinh nữ nhân tại sao lại chạy ra ngoài?" Mập mạp thiếu niên cười tủm tỉm trả lời, "Nhà ta lại không có phủ cấm, nàng thương lành tự nhiên cũng liền ra. Vậy xem ra lần trước đánh cho còn chưa đủ thảm a. Như thế thích ra mặt, lần này để nàng lội cái ba cái nguyệt như gì?" Tùy các ngươi. Hắc hắc, nha đầu này dáng dấp ngược lại là xinh đẹp. Một đạo hơi có vẻ thanh âm non nớt mang theo một tia dâm tà. Cẩm Y mập mạp nghe cũng không có tức giận, thử cười, ngươi nếu là đối nàng hứng thú, tốt nhất để ngươi phụ thân đến cầu hôn, không phải chính là mạo phạm ta lang gia vương phụ tôn nghiêm. Vậy quên đi, lấy tiểu vương gia ra thế, nói thế nào cũng phải là cái chính thê, ta cũng không nguyện cột vào như thế một cái kẻ ngu nữ nhân trên người. Vậy chúng ta có thể di động tay nha. Nhớ kỹ không muốn tổn thương nàng tính mạng, liền xem như tỷ nữ sinh, vậy cũng xem như ta lang gia vương phụ con thứ nữ. Chương 604. Hứa Trường ca phiên ngoại, trong mắt thế giới, hắn cùng nàng mới quen. 3, chương 604, Hứa Trường ca phiên ngoại, trong mắt thế giới, hắn cùng nàng mới quen. 3, nghe sau lưng động tĩnh, Hứa Trường ca vẫn như cũ trầm tĩnh. Lên tiếng nữ hải tựa hồ có cái cựu phẩm tu vi, bất quá sau lưng đám tiểu tử này bên trong đại bộ phận đều là bát phẩm cất bước, mà sau lưng mập mạp càng là đạt đến lục phẩm. Không có bất kỳ cái gì huyền niệm chiến đấu, không có lực lượng thay người ra mặt, quả nhiên là cái kẻ ngu. Trong lòng đang nghĩ đến, cái kia to mọc bàn tay lại lần nữa phủ hướng về phía hắn, cười tủm tỉm thanh âm thấp giọng truyền đến. Thật xin lỗi à, Trường ca đệ đệ, để ngươi bị chê cười. Ông, lời còn chưa dứt, sau lưng mập mạp bỗng nhiên linh hoạt lui nhanh mấy trượng, tiếp mắt bên trong mang tới một vòng kinh dị không thôi. Nhìn xem cầm tới nhỏ gầy bóng lưng, lại nhìn xem bàn tay của mình, trong mắt mang theo một cỗ nồng đậm không hiểu. Hắn vừa rồi có một cỗ sắc bén mũi nhọn từ cổ tay của hắn biên giới tìm tới. Nếu không phải tránh được kịp lúc, chỉ sợ hắn bàn tay đã tận gốc gây mất. Mà cái này còn không phải hắn kinh ngạc điểm. Hắn sở kinh ngạc chính là, mới kia một cái chạm kích hắn có một loại trốn không thoát tuyệt vọng. Cái này không hợp lý. Phải biết, trước mắt tiểu tử này thế nhưng là vẹn vẹn chỉ có bát phẩm tu vi, ánh mắt chiếu tới, cái kia đạo nho nhỏ bóng lưng đã từng chút từ ụ đá từ bên trên đứng lên. Tăng thêm hai thước cụ đá, Hứa Trường Ca ánh mắt bình tĩnh quan sát ngoài mấy trượng mà mạng, khỏe mắt quét nhìn hơi lườm lên tiếng thiếu nữ bên kia một chút. Hắn giống như hiểu lầm nữ nhân kia. Đối phương tựa hồ thật sự có tài, vậy mà có thể tại một đám bát phẩm tu vi thiếu niên thủ hạ tiến hành trình độ nhất định phản kháng. Mà cũng chính là cái nhìn này dư quang, Đường Tương Sinh đã bỗng nhiên dậm chân, hướng phía hắn chụp tới, thịt mỡ run run, mắt nhỏ bên trong mang theo hưng phấn cười. Đây chính là Trường Ca đệ đệ ngươi động thủ trước. Trở lại đôi mắt, Hứa Trường Ca hơi nhíu mày lại. Đây là hắn lần thứ nhất cùng cậu ngoại ý muốn người động thủ. Từ cậu trên thân hắn không nhìn thấy bất luận cái gì đường cong, nhưng ở giờ khắc này, hắn trong đôi mắt xuất hiện vô số hư ảnh. Mà cái này hư ảnh phiếu miểu như cát, cuối cùng lại ngưng kết thành một điểm. Nghi hoặc thời điểm, Hứa Trường Ca vô ý thức chậm rãi giơ tay lên, nhìn chằm chằm kia ngưng tụ thành một điểm đường cong, đột nhiên bung ra. Ba. Một tiếng vang dọn, to mọng khuôn mặt trong nháy mắt thụ lực vặn bẹo biến hình, to mọng thân ảnh bỗng nhiên bay ngược mà ra, đánh tới bên kia vây quanh ở nữ hài thiếu niên bên cạnh nhóm. Hắn to mọng thân hình đội vàng không kịp chuẩn bị đện vào mấy người, cho bị vây nốt trong đó nữ hài chế tạo một cái khe hở, để nữ hài như là linh hầu lẻn đến đứng ngụ đá bên trên nam hài bên người. Hứa Trường Ca cũng không để ý tới đến nữ hài, buông phong tầm mắt nhìn mình chằm chằm bàn tay. Vừa rồi đó là cái gì? Hắn không hiểu. Đang muốn suy tư thời khắc, Hứa Trường Ca bỗng nhiên cảm giác bàn tay của mình bị thiếu nữ bắt lấy. Lông mày vô ý thức gấp rút lên. Hắn không quá ưa thích cùng những người khác có tứ chi tiếp xúc, nhưng còn chưa tới kịp đưa ra dị nghị, nữ hài trực tiếp đưa tay giữ chặt cổ tay của hắn liền dọc theo sông nhỏ một đường phi nước đại, một bên chạy, một bên trách cứ, ngươi là kẻ ngu à? Nhanh lên chạy a! Nghe nói như thế, Tiểu Trường Ca chân mày nhíu chặt hơn, nhìn qua trước người nữ hài tóc dài tung bay bóng lưng, trong lòng do dự muốn hay không cũng cho nàng một bàn tay. Bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ. Đồ đần ở giữa cũng có khoảng cách, cô bé trước mắt tựa hồ cũng không tính quá ngu, mặc dù hắn không cần, nhưng đối phương đúng là vì cứu hắn. Một đường phi nước đại, một đường phi nhanh. Cuối cùng, bị giới hạn nữ hải tu vi, hai người vẫn là tại mặt trời chiều ngã về tây thời điểm bị ngăn ở đầu kia xuân cung ngõ hẻm bên trong. Hoàng hôn mặt trời lặn, hết thể dắt lên viền vàng. Nhìn xem bên kia khí thế hùng hổ hướng phía bọn hắn đi tới một đám thiếu niên, Tiểu Trường Ca mặt không thay đổi lườm bên cạnh chống đỡ đầu gối thở hồng hộc nữ hải một chút. Nữ hải thấy thế thì trực tiếp về trừng mắt liếc. Tiểu Trường Ca, hắn lại nghĩ phía người. Bất quá ý niệm mới vừa nhuốm, nữ hải liền đứng dậy ngăn tại hắn trước người, nhỏ giọng nói ra, "Tiểu tử, ngươi tranh thủ thời gian chạy, ta cũng họ Đường, bọn hắn không dám làm gì ta." Tiểu Trường Ca nghe vậy gật đầu, trực tiếp quay người. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hải có chút tức hồn hện, ngươi thật chạy a. Tiểu Trường Ca dừng chân lại ngoái nhìn chằm chằm nàng không nói chuyện. Tiểu nữ hải hàm răng cắn chặt, thanh tú mỹ nhân bại hoại hơi có vẻ lo lắng dậm chân, sau đó khoát tay áo, tốt tốt tốt, đi nhanh lên, nơi này các đại nhân không gặp qua đến, bọn hắn làm chuyện xấu bình thường đều là chọn ở chỗ này. Lần này, Tiểu Trường Ca không có lập tức rời đi, nhìn chằm chằm nữ hải mảnh mai run rẩy thân thể nhìn mấy tức, đột nhiên lên tiếng hỏi, ngươi nói không có đại nhân trở lại đến? A. Tiểu nữ hải có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là vô ý thức gật đầu, đúng, chỗ này phủ đệ bị xét nhà, vì tránh hiểm nghi, tạm thời không có người về tiếp cận nơi này. Tiểu Trương Ca gật đầu, nha. Ồ. Tiểu nữ hài nhìn xem cái này tuấn mỹ diện than nam hải, cả giận nói, ngươi đến cùng có chạy hay không? Tiểu Trương Ca bình tĩnh trả lời, nhìn ngươi. Tiểu nữ hài vô ý thức siết chặt nắm đấm, nếu như không phải tình huống không cho phép, nàng thật muốn trở tay đem nắm đấm hàn tại gia hỏa này trên mặt. Thở hổn hển hai tiếng, nữ hài non âm thanh nói ra, ngươi yêu có đi hay không, chuyện không ăn nhằm gì tới ta. A. Tiểu Trường Ca nhẹ nhàng đem sau lưng tóc dài đóng tốt, lại đem áo xanh tay áo gãy điệt bên lên, sau đó chậm rãi đi hướng kia một đám thiếu niên. Nhìn thấy một màn này, tiểu nữ hài liền đội vàng kéo Tiểu Trường Ca, tức giận mắng, ngươi có phải hay không đồ đần à? Ta và ngươi nói là nói nhảm, ngươi cái này tu vi khẳng định đến bị bọn hắn bọn này rác rưởi khi dễ. Dừng chân lại, con lặn về tây màu vàng kim trời chiều, Tiểu Trường Ca hơi bên cạnh mắt, tuấn mỹ bên mặt dắt lên một lớp viền vàng, thanh âm bình tĩnh, ai nói cho ngươi ta thất bại? Dứt lời, hắn trực tiếp hất ra tiểu nữ hài tay, nhặt tiếng nói, còn có, đừng tùy tiện đụng ta. Dứt lời, nam hài liền tại tiểu nữ hài kia dần dần bị tức đến biến hình trong ánh mắt đi hướng đường tắt cổng vào hết thể kết thúc, bầu trời đầy sao đã treo trên cao, ánh trăng trong ngần vẩy xuống chỗ trống. Đứng tại kia từ các thiếu niên đắp lên đống đất trước đó, vết thương chẳng trị Tiểu Trường Ca yên lặng trong mắt nhìn mình chằm chằm lòng bàn tay. Thắng. Nhưng, hắn vẫn là không hiểu chiến đấu thời điểm những cái kia hiện lộ đường cong là cái gì. Trong lúc đang suy tư, một trận nhói nhói bỗng nhiên từ bên mặt truyền đến, Tiểu Trường Ca ngoái nhìn xem xét, đã thấy là cô bé kia đang dùng khăn gấm cho hắn lau vết thương trên mặt. Gặp hắn chống lại, tiểu nữ hài cười tủm tỉm nhìn qua hắn. Ngươi rất mạnh á, đau đi, mẹ nói phải dùng dược cao ba. Tiểu Trường Ca trực tiếp một bàn tay đem tay của nàng phiến mở, cao mày, ta nhớ được ta nói qua, đừng tùy tiện đụng ta. Tiểu nữ hài ngẩn người, lập tức thanh tú tuyệt luân khuôn mặt nhỏ rút ra hai lần, khóe môi đột nhiên khơi gợi lên một vòng nguy hiểm tiêu dung. Mà xuống một cái trước mắt, Tiểu Trường Ca bỗng nhiên phát hiện trước mắt lại một lần hiện lên kia rườm rà đường cong. Nhưng lúc này đây, hắn đã không có tinh lực đi tránh. Ầm. tiểu nữ hài một đấm hàn tại hắn tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn. Lực đạo chi lớn, trực tiếp đem hắn lật tung tại bên trên. Tiểu Trường ca cao mày muốn đứng dậy phản kích, liền gặp thiếu nữ đặt mông cưỡi tại bên hông. Ầm. Lại là một quyền. Tiểu Trường ca trực tiếp nằm trên mặt đất bất động. Đối với thế cục phán đoán, để hắn biết rõ biết, bị ghi ựa nọ mạnh hết đà hắn không thể nào là nữ nhân này đối thủ, cho nên không bằng nằm ngựa. Mà nhìn thấy Nam Hải không phản kháng nữa, cười tại bên hông hắn tiểu nữ Hải cũng lập tức có chút áy náy, thử nhẹ một tiếng, dám túi tính cách. Vừa nói, nàng lại từ trong ngực tay lấy ra mẫu thân cho hắn chế biến dược cao, một bên cho tiểu trưởng ca dán lên, một bên thấp giọng nói ra, giúp ngươi xử lý vết thương còn như thế lớn tính tình, thật sự là không biết nhân tâm tốt. Tiểu trưởng ca nghiêng mặt nằm trên mặt đất, không có lên tiếng âm thanh, yên lặng chịu đựng. Thời gian tại lúc này phảng phất trở nên rất chậm, đầy sao chiếu xuống Nam Hải cùng nữ Hải trên thân, vì bọn họ phủ thêm một tầng ngân xa. Nhìn xem bị bao thành bánh trưng tiểu trưởng ca, tiểu nữ Hải hài lòng ngốn lên con người cười cười. Làm xong những này, tiểu nữ Hải liền từ bên hông hắn đứng dậy, tự mình liền hướng phía Lang Gia Vương phụ phương hướng đi đến. Mà tiểu trưởng ca cũng tại lúc này chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm tiểu nữ Hải bóng lưng, đống nhiên lên tiếng, "Uy, ngươi tên là gì?" Tiểu nữ Hải giao không dừng lại, con người vô ý thức nháy một chút, cười khanh khách ngoái nhìn, "Thế nào, nghĩ cảm tạ ta?" Tiểu trưởng ca dùng mu bàn tay khẽ vuốt qua mới nữ Hải đánh qua hai gò má, bình tĩnh nói ra, "Chờ ta thương lành, ta sẽ đi tìm ngươi." Tiểu nữ Hải lông mày nhảy lên, hít thật sâu một hơi, thư lạnh nói, "Đến a, ta lập tức cũng muốn đột phá bát phẩm tròn nên người tên gì?" Đè xuống lại đánh đối phương một trận nỗi kích động, tiểu nữ Hải tóc dài hất lên, cũng không bay đầu lại hướng phía nơi xa đi đến. Nửa ngày về sau, nương theo lấy đầy trời đầy sao, một đạo hư lạnh giống như non nớt giọng nữ mới chậm rãi truyền vào tiểu trưởng ca trong tai, "Ta ở nhà ngươi đối diện, gọi Đường Duy Quân, nhớ kỹ đừng tìm lầm người." Chương 605, Cổ Uyên chi chủ chương 605, Cổ Uyên chi chủ nghe Thiên Dạ mỉm cười lời nói, Hứa Nguyên vô ý thức muốn mở miệng nói chút gì, nhưng lại phát hiện chính mình giống như cái gì đều nói không nên lời. Đầu óc của hắn đứng máy. Bất quá lần này lại không phải là bởi vì thế giới tuyến biến động mà sinh ra kinh ngạc, cũng không phải bởi vì nó mạnh mẽ thực lực mà sinh ra e ngại, mà là bởi vì Bạch đến nơi này lúc xuất hiện tại Thiên Cực Hạ phía sau ẩn chứa khổng lồ lượng tin tức. Hứa Nguyên hắn kỳ thật vẫn luôn rất buồn bực một sự kiện. Vì cái gì cái này Thâm Sơn cùng cốc bên trong có thể hội tụ nhiều như vậy tuyệt điên cường giả? Chính mình nắm mốc so, một đầu tiến đụng vào thánh nhân ổ, Hứa Nguyên không có bất kỳ cái gì ý kiến, nhưng những người này hội tụ ở chỗ này dù sao cũng phải có cái lý do a. Mà Bạch Đế xuất hiện thì làm Hứa Nguyên trong lòng nghi hoặc lấp lên cuối cùng một khối ghép hình. Trong lòng của hắn đã đối cái này Thiên Cực Hạ bên trong chuyện đang xảy ra có một thứ đại khái suy đoán. Bất quá bây giờ hiển nhiên không phải suy nghĩ sâu xa vấn đề này thời điểm, hắn phải cùng Thiên Dạ cùng một chỗ đem trước mặt bọn đã cho. Tại Thương Nguyên bên trong, cho dù là bị giới hạn 2 năm giây Excel biểu hiện lực, Cổ Uyên chi chủ Bạch Đế cái này bột đăng tràng thời điểm vẫn như cũ mang đến cực mạnh cảm giác các bách. Tướng phủ tiếp viện chưa đến, liền dựa vào bây giờ trong tay hắn nắm nuốt át chủ bài rõ ràng còn chưa đủ lên mặt tử, càng đừng đề cập qua cát. Thiên Dạ sát thực rất mạnh, nhưng không chịu nổi cái này yêu nữ chuyển bận một hồi liền phải cắt điện a ngậm nghĩ một chút, Hứa Nguyên đột nhiên hỏi, "Thiên Dạ, ngươi xác nhận Bạch Đế liền tại phụ cận?" Thiên Dạ nghe vậy nhíu mày, lập lờ nước đôi cười nói, "Nếu như mới kia tiểu long nữ sử dụng long ấn thoát thân thời điểm ta không có cảm ứng sai, kia Cổ Uyên chi chủ đúng là tại phụ cận." Hứa Nguyên lông mày nhíu chặt, thanh âm nghiêm túc, "Long ấn? Long ấn không phải đơn độc tồn tại sao?" Thiên Dạ có chút kinh ngạc lườm Hứa Nguyên một chút, nói, "Xem ra ngươi đối long ấn cũng chỉ là biết nó thế nào, không biết nó tại sao a." Nói, nàng nhấc chỉ điểm một chút cằm, nghiêng đầu cân nhắc một chút dùng từ, cười mỉm giải thích nói, "Ừ, long ấn đúng là đơn độc tồn tại, bất quá ngươi có thể đem hắn hiểu thành các ngươi hiện tại thông tấn viên tinh, tử mẫu song thể, bình thường hô bất tương liên, nhưng kích hoạt thời điểm sẽ đưa đến hai đầu đều sẽ sinh ra khí cơ ba động, mà mới ta liền tại phụ cận đã nhận ra một cỗ khác long ấn khí cơ." Nghe xong lời này, Hứa Nguyên đã không do dự nữa, đột nhiên đối Thiên Dạ phun ra hai chữ, "Rút lui đi." Thiên Dạ chớp mắt một cái, khoe môi cười xấu xa cứng đờ, trầm mặc một chút, môi đỏ khẽ nhếch, "À, làm sao? Ngươi có cái khác dự định? Đao của ta còn tại phía dưới kia hai người trên tay đây. Hiện tại động thủ sẽ cho Bạch Đế đứng không? Cái kia đem quỷ nhận tạm thời đưa bọn hắn." Sách Thiên Dạ nghe vậy nhếch miệng, cau mày đem ánh mắt nhìn sang một bên, trên mặt bộc lộ không tình nguyện mắt trần có thể thấy. Hứa Nguyên thử đi kéo một chút nàng, kết quả không nhúc nhích tí nào. Một màn này phát sinh, để Hứa Nguyên cảm giác đầu của mình lại bắt đầu đau đớn. Đại khái thói quen mà thôi, hắn có thể đoán ra Thiên Dạ hiện tại trong lòng suy nghĩ. Làm mị thần đại kiếp được giải quyết một khắc này, cái này yêu nữ liền đã trả hết nợ đối với nhân tộc trách nhiệm, mà bây giờ vì chính mình mà sống nàng chỉ muốn việc vui. Nhìn xem không có chút nào thỏa hiệp mục đích thiếu nữ, Hứa Nguyên há to miệng muốn thuyết phục một chút. Người mẹ nó hiện tại cũng thành siêu nhân tí gà, đánh một hồi liền phải đèn sáng, hiện tại không chạy một hồi Bạch Đế tới thật dự định cầm Thiên Diễn mệnh đi cùng hắn mệnh cương. Không nói chuyện đến miệng một bên, Hứa Nguyên lại yên lặng nuốt trở vào. Bởi vì cái này yêu nữ căn bản sẽ không nghe hắn. Chúng nữ bên trong, cho dù là quân ngực công chúa như vậy có chủ kiến người, đang trần thuật rõ ràng lợi hại quan hệ về sau, nàng cũng có thể nghe theo mệnh lệnh của hắn, nhưng Thiên Dạ khác biệt. Cùng Thiên Dạ giảng đạo lý là không có bất kỳ cái gì tác dụng, nàng chỉ muốn được vui. Hứa Nguyên hoài nghi, Thiên Dạ đối với hắn ưu ái cũng căn bản không phải căn cứ vào ái mộ thích, mà là xây dựng ở tầm nhạc tử trên cơ sở. Bởi vì mị thần huyễn cảnh bên trong, chỉ có hắn cùng Thiên Diễn hai cái là người sống, Thiên Dạ lại không giống Lý Quân Vũ như vậy thích nữ nhân, cho nên chỉ có thể dây dưa hắn. Bây giờ việc vui không có người việc vui, tính tình tự nhiên là đi lên. Không cho nàng chơi, vậy liền đều đừng ngửa. Không cho nàng vui vẻ, vậy ngươi liền bàn giao ở đây. Trừ phi, ngươi có thể xuất ra càng lớn việc vui cho nàng. Suy nghĩ tới đây, Hứa Nguyên đột nhiên liếc qua đã lún táng long cốc, nơi đó, một đôi vợ chồng chính lặng lặng đứng ở thung lũng. Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân không có tiếp tục động thủ, nhưng cũng không có rời đi ý tứ, hẳn là đang chờ cái kia lão côn trùng tới. Hứa Nguyên ánh mắt Mục Hưng Nghĩa trên thân đảo qua, cuối cùng rơi vào Hoàn Phu Nhân trên thân, hoặc là nói Hoàn Phu Nhân kia có chút hở ra trên bụng. Hắn nhìn chằm chằm nàng, đột nhiên đối một bên Thiên Dạ nhẹ giọng nói ra, "Rời đi trước, ta có thể cho ngươi tìm càng lớn việc vui." "Ừm." Lần này, Thiên Dạ cho phản ứng, liếc mắt Hứa Nguyên một chút, lập tức chú ý tới ánh mắt của hắn điểm rơi về sau, khóe môi đột nhiên khơi gợi lên một vòng ý vị không rõ ý cười, mắt vàng bên trong loáng thoáng mang theo một chút hưng phấn. Chỉ là cái này một vòng hưng phấn vừa mới dâng lên, Thiên Dạ đột nhiên rũa ra chớp nước kiểu nộn đầu lưỡi liếm láp một chút môi đỏ. Hứa Nguyên đập, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Phản phất theo bản năng, nhìn thấy cái này yêu nữ cái biểu tình này, hắn liền không hiểu dự cảm đến có bất hảo sự tình sắp xảy ra. Mà quả nhiên, tại một hơi về sau, Thiên Dạ liền chậm rãi đưa ánh mắt về phía mái vòm, đáng tiếc ca trưởng Thiên ca ca ngươi nói chậm một chút xíu, người hiện tại đã đến a. Hứa Nguyên, vừa mới bắt đầu, đây chẳng qua là thiên khung phía trên cuốn lên một trận gió xoáy, không chút nào thu hút. Nhưng khi cái này nhỏ xíu gió xoáy bắt đầu cấp tốc mở rộng, gào thét bất khởi, liên tục không ngừng, trước sau không dứt hướng phía dưới cắt vàng tràn ngập bao cắt đè xuống thời điểm, một loại im lặng, ở trên cao nhìn xuống cảm giác đột nhiên xuất hiện tại Hứa Nguyên trong lòng. Vô ý thức ngước mắt nhìn lại, kia cô to lớn gió xoáy đã như là kình thiên chi trụ giáng lâm mặt đất, che khuất bầu trời bao cắt cùng hắn va nhau một cái chớp mắt liền tồi khô lạp hủ bị đánh tan. Phản phất sâu thông thiên địa phong nhãn trung tâm không chứa bất kỳ tạp chất gì, thuận cái lối đi này ngước mắt nhìn lại, Hứa Nguyên thấy được thiên khung phía trên kia một vòng đại mạc mặt trời đỏ, cùng tắm rửa tại đỏ thấm húc nhật hạ một bóng người. Một khi đối mặt, Hứa Nguyên liền phản phất thấy được một đầu phản phất như núi cao đầu rồng chiếm cứ ở trước mặt mình. Sau lưng mọc lên mặt trời đỏ, mắt rồng đạm mạc, ở trên cao nhìn xuống, khổng lồ uy áp thậm chí để cho người ta quên thở. Tại cái này làm người tuyệt vọng hít thở không thông nhìn chăm chú, một cái trắng nón đầu ngón tay đột nhiên từ phía sau hắn duỗi ra, thon dài ngón trỏ nhẹ nhàng điểm vào cái này sơn nhạc đầu rồng phía trên. Ông, cả hai chạm nhau một cái chớp mắt, uy thế tiêu tán, đầu rồng như là bọt biển vỡ vụn. Thanh minh, còn ở trước mắt. Mới ngạt thở làm cho Hứa Nguyên không tự giác khóa chặt lên lông mày, lại phát hiện một lớp đã san bằng, một lớp khác lại khởi. Trung quanh hắn hết thảy đều phảng phất dừng lại, cuốn lên cát bụi, gió xoáy đường vân, phiêu khởi tay áo. Hắn giống như là tiến vào một mảnh lúc ngừng không gian, khi thời gian đình trệ thời điểm, vạn vật đều sẽ đình trệ. Ngoại trừ bên cạnh hắn nàng, hắn có thể thấy được nàng kia mỉm cười ánh mắt chính nhìn chăm chú lên trên bầu trời đạo nhân ảnh kia, cũng có thể nhìn thấy vậy cái kia đạo nhân ảnh chính lặng lặng nhìn chăm chú lên nàng. Một cái chớp mắt vĩnh hằng, trên thân hai người tán phát khí tức chói mắt đến làm cho người vô pháp nhìn thẳng. Tại trong yên tĩnh, Hứa Nguyên theo bản năng nhắm mắt lại, mà chờ hắn lại lần nữa mở to mắt thời điểm, thời gian tốc độ chạy đã bình thường trở lại. Cuồn phong như thác nước, cắt vàng vẫn như cũ, mới hết thảy trước mắt đều giống như một trận chân thực tới cực điểm một cảnh. Hai người tại cắt vàng bên trong hư không mà đứng. Hứa Nguyên trong mắt nhìn xem chính mình run nhẹ nhẹ bàn tay, hồi ức mới quỷ dị đỉnh trệ cảm giác, thấp giọng nỉ non nói, vừa rồi. Kia là. Thiên Dạ cười mỉm vươn tay nhỏ cầm hắn, cảm thụ được trên đó run rẩy, ta đạo vực một trong. Kia bạch đế đâu? Tự nhiên đi. Các ngươi không có động thủ. Đều đến đây, ngươi cảm thấy không có động thủ người sẽ rời đi. Thế nhưng là. Hứa Nguyên vừa định hỏi thăm quá trình, không ngờ phát hiện phía dưới thung lũng địa hình thay đổi. Cắt vàng thung lũng không còn, Mục Hưng Nghĩa vợ chồng tạo thành lún đỉnh núi giờ phút này đã bị một chỗ hình tròn vực sâu thay thế. Tại kia trống vắng hố to bên trong, còn tràn ngập một chút nhảy vọt lôi hồ. Bạch đế, một kích trực tiếp hủy diệt địa hình. Chương 606, nữ nhân điên chương 606, nữ nhân điên cường đại, ngang ngược, không nói bất kỳ đạo lý gì. Nhìn phía dưới kia dấu vết lưu lại, Hứa Nguyên thử thăm dò hỏi, "Thắng?" Thiên Dạ tiểu xảo đầu vai nhẹ nhàng nhún nhún, chỉ có thể nói không có thua. Hứa Nguyên đôi mắt lấp lóe một cái chớp mắt, thử thăm dò hỏi, "Bạch đế mạnh như vậy?" Thiên Dạ nghe được vấn đề này rõ ràng sửng sốt một chút, lập tức án lấy mi tâm cười khẽ hai tiếng, đưa tay điểm nhẹ Hứa Nguyên cái trán một chút, "Trường Thiên ca ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" Vừa nói, Thiên Dạ lấy chỉ lưng dẫn dắt Hứa Nguyên ánh mắt xẹt qua chính mình kia tấm phẳng nhưng liệu điệu thân thể, đừng nói ta hiện tại dùng này tấm thân thể chịu không được dày vò, cho dù là hai vạn năm trước ta muốn giết một tên thánh nhân cũng đến bỏ phí một phen công phu, càng đừng đề cập là cổ huyền chi chủ loại này tồn tại. Hắn một kích trở ra, ngươi là muốn ta cầm Thiên Diễn muội muội mệnh đuổi theo cùng hắn đại chiến một trận. Hứa Nguyên trầm mặc một chút, thấp giọng nói ra, có thể ngươi là một mình ứng kiếp Thiên Diễn. Thiên Dạ cười khoát tay áo, thuận miệng nói ra, thánh nhân ở giữa nào có nhanh như vậy phân ra thắng bại. Ta có thể một mình đi ứng đối năm đó mị thần đại kiếp, là bởi vì trận kia kiếp nạn có mị thần anh thụ cái này hạch tâm tồn tại, hữu tâm tính vô tâm phía dưới chuẩn bị rất nhiều chuẩn bị ở sau mới miễn cưỡng trảm thủ thành công, đổi lại vạn năm trước dị quỷ đại kiếp, ta một người có thể ứng phó không được. Nói đến đây, Thiên Dạ tựa hồ mất hết cả hứng, liếc mắt giận Hứa Nguyên một chút, mỗi một cái có thể thành thánh tồn tại đều không đơn giản, bất quá nói đến chuẩn bị, năm đó ta ngược lại thật ra vì một kiện bảo bối cùng hai vạn năm trước cổ huyền chi chủ đánh qua một hung. Thắng, kia là tự nhiên. Thiên Dạ trong đôi mắt đẹp bộc lộ một vòng hồi ức, chán hơi lắc. Bất quá từ vừa rồi một kích đến xem, cái này Bạch Đế tựa hồ so năm đó cổ huyền chi chủ còn phải mạnh hơn một tuyến. Nghe đến mấy lời nói này, Hứa Nguyên nửa ngày mới tung ra một câu, ngươi không có cách nào thời gian ngắn xử lý Bạch Đế, còn kéo lấy không đi. Thiên Dạ lườm Hứa Nguyên một chút, đương nhiên, bởi vì thú vị a. Nơi nào có thú vị? Đùa giỡn một đời cổ huyền chi chủ không có thú a. Vạn nhất người ta đánh tới ngọn nguồn đâu? Ta ngược lại thật ra hy vọng hắn có thể đánh đến cùng. Ngươi giữ lại sát chiêu. liều mạng triệt để đốt hết Thiên Diễn tính mạng, có một tuyến chém giết hắn cơ hội, nhưng đại khái suất chỉ là đem hắn đánh thành trọng thương bỏ chạy. Hứa Nguyên cau mày, hơi nắm chặt bàn tay, nhìn chăm chú lên Hứa Nguyên kia một tia tức giận, Thiên Dạ đôi mắt đẹp nheo lại, đầu ngón tay xẹt qua đỏ bừng môi, yêu dã cười nói, nhìn, Trường Thiên ca ca ngươi gấp gáp như vậy bộ dáng, đây cũng là ta khoái hoạt nguồn suối một trong a, vừa nói, nàng nhẹ nhàng đưa tay phủ hướng về phía Thiên Diễn thân thể bụng dưới, thật để cho ta rất hưng phấn. Mẹ nhà hắn nữ nhân điên. Hứa Nguyên nhịn không được. Thiên Dạ nghe vậy cười, cười đến nhánh hoa run rẩy, mắt vàng lóe ra rựng rựng qua mang, động tác khinh nhu điểm một cái lồng ngực của hắn, ngươi mới biết được ta là tên điên a, Trường Thiên ca ca. Nhìn chăm chăm đối phương nhìn mấy tức, Hứa Nguyên hít sâu một hơi, đột nhiên cười khẽ một tiếng, ngươi đang hưởng thụ Thiên Diễn vì ta, mà lựa chọn để ngươi đốt hết chính nàng sinh mệnh loại kia vặn bèo khoái cảm. Thiên Dạ sửng sốt một cái trước mắt, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, đưa ngón trỏ ra cùng ngón cái dựng lên một ngón tay nhọn vũ trụ, người nói tự nhiên nói ra, cứ như vậy một chút xíu đi. Thiên Diễn đốt hết sinh mệnh, vậy chính ngươi đâu? Tự nhiên sẽ chết. Thiên Dạ không chút do dự, cười yếu ớt lấy hỏi lại, ta làm nàng thần không thái độ, nàng chết rồi, ta tự nhiên cũng sẽ chết. Ngươi a làm liền vì truy cầu nhất thời khoái hoạt. Đương nhiên. Thiên Dạ hoạt bát chu mỏ một cái, đầu ngón tay kéo mái tóc, trách nhiệm của ta đã tại 2 vạn năm trước hoàn thành, so với còn sống ta kỳ thật càng hiếu kỳ 2 đời Thiên Diễn đồng thời vì ngươi mà chết thời điểm, ngươi trên mặt lộ ra biểu lộ là cái gì? Nói, thiếu nữ khẽ môi tiếu dung giống như một tôn tĩnh mịch đắc mà, ôn nhu như nước, đương nhiên, ta cũng sẽ cam đoan tính mạng của ngươi an toàn, để Trường Thiên ca ca ngươi có thể tiếp tục sống sót, dạng này mới về càng có ý tứ. Ký ức không trọn vẹn để Hứa Nguyên đối với trước mắt vị này yêu nữ nhận biết vẫn còn có chút chệch hướng, mà bây giờ đối phương biểu hiện đã đem bộ phận này không trọn vẹn chỗ bù đắp. Chính Hứa Nguyên cũng là việc vui người, nhưng hắn thích xem việc vui, lại không nguyện ý trở thành việc vui bản thân. Mà Thiên Dạ cái này yêu nữ thì hoàn toàn là thằng điên. Vì truy cầu một cái chớp mắt vặn vẹo vui vẻ, nàng thậm chí nguyện ý đánh đổi mạng sống. Đây là một viên không bị khống chế bom, á không, phải nói là một viên đạn hạt nhân. Thế nào, Trường Thiên ca ca ngươi lại muốn giết ta rồi? Thiên Dạ tựa hồ khám phá Hứa Nguyên suy nghĩ trong lòng, nhưng sắc mặt không chút nào tức giận, ngược lại ẩn ẩn có chút hưng phấn, ngươi không cần phủ nhận, tại mị thần huyễn cảnh bên trong vẫn muốn giết ta tới, không nghĩ tới ký ức còn chưa khôi phục, cỗ này sát ý ngược lại trước thức tỉnh đây. Nói, thiếu nữ đưa tay kéo hắn rũ xuống một bên bàn tay, nhẹ nhàng đem nó dẫn dắt đến lấy an chỉ đặt tại chính mình trái tim vị trí. Làm xong những này, Thiên Dạ nhìn thẳng ánh mắt hắn, mắt vàng ba quang liễm diễm, dài nhỏ lông mi có chút rung động, lúng đồng tiền như hoa, lúc trước, ngươi thế nhưng là một bên cùng ta sinh hoạt vợ chồng, một bên dùng kiếm trực tiếp đâm vào ta nơi này, a Thiên Dạ khẽ cắn đôi môi đỏ thắm, trắng nõn hai má lộ ra một vòng đà đỏ, kiếp như nước mắt vàng, mang theo dị dạng vũ mị, khi đó, Trường Thiên ca ca ngươi bộ kia lá trả trừ khóc biểu lộ thật rất để cho ta vui vẻ. Hứa Nguyên, a Thiên Dạ đột nhiên tựa hồ ý thức được cái gì, lại liền tranh thủ bàn tay của hắn hất ra, lùi lại 2 bước, ra vẻ thẹn thùng bên cạnh mắt cười nói, chuyện này Thiên Diễn muội muội giống như không biết ai, có lỗi với lạc. Hứa Nguyên, hắn bộ ý thức cảm thấy Thiên Dạ trong biên chế cố sự, nhưng lại cảm giác lời nói của đối phương có rất mạnh tính chân thực. Cái này yêu nữ vừa mới thức tỉnh bất quá nửa canh giờ, tâm tình của mình liền đã bị dày vò đến sinh ra một chút biến hóa. Mà tại trong ảo cảnh, hắn cùng nàng thế nhưng là bởi vì cùng sinh chi khóa tương ái tương sát 10 năm gần đây. Hứa Nguyên đều có chút không dám tưởng tượng khi đó tinh thần của mình trạng thái. Theo thở dài một tiếng, Hứa Nguyên thu hồi nhìn chằm chằm Thiên Dạ ánh mắt, dùng sức vuốt vuốt mi tâm ổn định tâm tính. Hắn xem như phát hiện, cái này yêu nữ tựa hồ đặc biệt hưởng thụ đối với hắn tiến hành tinh thần kích thích cảm giác. Hắn càng là như vậy nhìn hắn, càng là phản kháng, Thiên Dạ này nương môn liền càng hưng phấn. Hắn lại cặn bã, cũng không dám đi cặn bã nữ nhân điên, nhưng cái này yêu nữ tựa hồ đã khóa cứng hắn. Thật sự là nghiệp chướng. Yên lặng kéo dài mấy tức, Hứa Nguyên triệt để bình phục tâm tình về sau, bình thản hỏi, Bạch Đế là rời đi, phía dưới đôi phu phụ kia đâu? Thiên Dạ khẽ cười một tiếng, cười nói ra, tự nhiên là chạy à, ngươi nhìn không thấy ta cùng Bạch Đế kia một chút đối bính, không có nghĩa là hai người bọn hắn nhìn không thấy, không chạy trốn chờ lấy chết à. Hứa Nguyên nghĩ nghĩ, thấp giọng hỏi, ngươi hẳn là có thể cảm ứng được Liễu một quỷ nhận vương vị à. Thiên Dạ hơi gật đầu, cười nói ra, ta tự tay dùng thiên cấp quỷ liễu luyện chế quỷ nhận, thiên nhiên cùng ta ở giữa có mạnh liên hệ. Dứt lời, nàng dừng một chút, đột nhiên hỏi, đúng rồi, ngươi mới hướng ta cam kết việc vui là cái gì? Hứa Nguyên nhẹ nhàng hừ cười một tiếng, nhìn chằm chằm Hạ Phương Mục Hưng Nghĩa vợ chồng đã từng đứng thẳng qua địa phương, chậm rãi phun ra một câu, bình thường nguyên khí không thể giúp ta tu luyện, nhưng này hoàn phu nhân hoặc là nói hoàn phu nhân trong bụng đồ vật có thể. A Thiên Dạ ý thức được trước mắt nam tử muốn làm sự tình, hơi kéo dài thanh âm, kia cho dù đợi đến các ngươi tướng phụ tiếp viện, chúng ta đều không cần vội vã đuổi theo bọn hắn. Vì cái gì? Hứa Nguyên nghi hoặc. Âm quỷ loại này tồn tại là không có đầu óc. Thiên Dạ cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Mục Hưng Nghĩa vợ chồng rời đi phương hướng, ngữ khí mang theo một tia khinh thường, vì con của bọn hắn, kia hai người tàn phế sẽ lần nữa chủ động tới tìm ngươi. Chương 607, hợp tác mạch nước ngầm. Chương 607, hợp tác mạch nước ngầm. Đại Mạc Cát Vàng, mặt trời chiều ngã về tây, dư vi đem cự thạch tàn ảnh ánh vào chật chội động rộng rãi. Tại thạch ảnh cuối cùng, một cái trắng non chân trần thình lình lọt vào trong tầm mắt. Một vị toàn thân trần trụi thiếu nữ ngồi dựa vào vách đá, thân thể của mình run nhẹ nhẹ, tầng tầng điệt điệt vảy rồng tại kia trắng nõn như ngọc trên da thịt như ẩn như hiện, eo chỗ một mảnh máu thịt bé bé, từng kia từng sợi máu tươi từ dưới người nàng lan tràn mà ra, giống như giống mạng nhện chảy lan đầy đất. Mà bên người của nàng nằm mấy chục phiến diệp diệp sinh huy nhiễm huyết long vảy, nương theo lấy lại một mảnh tổn hại vảy rồng rơi xuống đất, bạch thấm thanh cưỡng ép cắn môi không để cho mình phát ra mảy may thanh âm, nhưng đau đớn vẫn như cũ để nàng kia tiểu xảo ngón chân đống nhiên nắm chặt. không chọn vẹn vảy rồng sẽ không khép lại, chỉ có đem những này bị đánh nát bộ phận cưỡng ép trừ bỏ mới có thể một lần nữa sinh trưởng. Hang yên tĩnh, trong lúc nhất thời chỉ có thiếu nữ kia bởi vì bị đau mà thở hào hẹn. Xử lý tốt vết thương, Bạch Thấm Thanh chống đỡ đầu gối từ mặt đất dãy rủa lấy đứng lên, một bên khập khiễng hướng phía ngoài động đi đến, một bên lấy ra một kiện bảo váy phủ thêm. Nàng không hiểu rõ lắm vì cái gì yêu phải giống như nhân tộc đồng dạng mặc quần áo. Dù cho hóa hình, các nàng cuối cùng cũng là yêu tộc. Nhưng từ nàng sinh ra ý thức bắt đầu, nhưng cổ huyên nội bộ các đại yêu tộc vẫn tại hướng phía chiếm cứ tại trung thổ nhân tộc dựa sát vào. Mặc kệ là phong tục tập quán, vẫn là quyền lực cơ cấu, nhất là hóa hình về sau đại yêu. Các nàng muốn bắt đầu học tập mặc quần áo, muốn tập được lễ nghi tôn ti, học tập các loại thể chế, học tập các loại đã từng không thuộc về cổ huyên dối trá. Lao cha nói cho hắn biết, chỉ có học tập nhân tộc những này sở trường, bọn hắn yêu tộc mới có thể có một ngày một lần nữa nhập chủ trung thổ. Mặc dù bởi vì yêu tộc trời sinh các loại cực hạn, loại sửa đổi này tiến trình dị thường chậm chạp, nhưng cổ huyên bên trong hết thảy xác thực đều đang hướng phía tốt phương hướng phát triển. Cổ huyên nội bộ có thể gánh chịu yêu thú số lượng tại dần dần biến nhiều, mỗi một năm xung kích đại viêm biên phòng tuyến yêu thú đều tại từng năm kéo lên. Nhưng nàng trung quy là không thích loại này kiềm chế, tựa như trong tộc rất nhiều trưởng bối đồng dạng không thích. Có thể đây là Bạch Đế cưỡng ép phổ biến mệnh lệnh, cũng là các tộc tộc trưởng gật đầu đáp ứng chính lệnh. Thầm nghĩ, Bạch Thấm Thanh một cước giẫm tại hang bên ngoài trên cát vàng. Cát vàng nát đá sỏi, bởi vì ánh sáng mặt trời mà nóng hổi, đạp lên rất dễ chịu, nhưng nàng ánh mắt lại bị hang một bên một thân ảnh hấp dẫn. Theo bản năng, Bạch Thấm Thanh muốn đi lên nhẹ cọ đối phương khuôn mặt biểu đạt thân mật, nhưng lại vẫn là nhịn được. Cung kính hướng phía tên kia trung niên nam nhân thi lễ một cái, Bạch Thấm Thanh buông thong tầm mắt thấp giọng nói ra, "Phụ thân, ngài đã tới." Bạch Đế khẽ tựa vào vách đá phía trên, lườm thiếu nữ một chút, hơi gật đầu, "Ừm, ta tại phụ cận có chuyện phải xử lý, cảm ứng được ngươi sử dụng tổ ấn liền đi qua nhìn một chút." Nghe nói như thế, Bạch Thấm Thanh thanh mỹ mắt rồng bên trong nổi lên một trận gợn sóng, thanh âm trở nên gấp rút, "Ta ở nơi đó tìm được tinh nhi hóa long tình, phụ thân ngươi hẳn là cũng cảm ứng được a." Nói, thiếu nữ ngữ khí hơi trầm thấp, trong mắt hiện lên sắc ý, dùng sức nắm chặt bàn tay, tinh nhi hắn quả nhiên vẫn là chết tại nhân loại trong tay. Bạch Đế thanh âm rất bình tĩnh, thu hồi đặt ở trên người nữ nhi ánh mắt, nhẹ nhàng trả lời, "Ta xác thực cảm ứng được. Kia tinh nhi hóa long tinh không có cầm bể." "A?" Bạch Thấm Thanh có chút ngạc nhiên nhìn trước mắt phụ thân, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Nàng không hiểu vì sao những người kia có thể ngăn lại phụ thân. Bạch Đế nhẹ nhàng lắc đầu, trầm âm thanh nói ra, "Nhân loại kia bên cạnh đi theo giám thiên các thánh nữ, cái kia thánh nữ cường đại có chút vượt quá dự liệu của ta, nếu là cưỡng ép cùng hắn ở nơi đó giao chiến, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đại cục, khiến người khác ngư ông đắc lợi." Nói đến đây, Bạch Đế ánh mắt đột nhiên nhìn phía kia bị đại mạc tà dương nhuộm đỏ thiên cung, ý vị thâm trường nói ra, "Ngươi nói đúng đi, Tần Kha." Thanh âm rơi xuống, lặng ngắt như tờ. Bạch Thấm Thanh vô ý thức hướng phía cha mình hy vọng phương hướng nhìn lại, nhưng nhìn thấy chỉ có kia với thiên tế phiêu đãng dáng đỏ. Yên lặng mấy tức, một đạo giàn mua cười quái dị nhẹ nhàng từ chân trời truyền đến, "Bạch Đế ngươi nói như vậy liền khách khí, ta đi xem qua các ngươi hôm đó dấu vết lưu lại, nếu là hôm đó lão phu ở đây, nói thế nào cũng sẽ cho ngươi giúp đỡ chẳng tử, dù sao chúng ta hiện tại thế nhưng là thực sự hợp tác đồng bạn a." Theo thoại âm rơi xuống, một tên thân mang hoa phục, khuôn mặt che lấp còn xuống lao giả chậm rãi rơi vào cha con hai người trước mặt. Nhìn xem lão giả, Bạch Thấm Thanh vô ý thức nhớ tới Đế An thành bên ngoài đêm hôm ấy, không tự chủ nhíu mày lại, trong mắt chán ghét không còn che giấu. Bạch Đế vẫn lạnh nhạt như cũng nhìn chằm chằm đối phương, "Thật sao? Liền chính ta thấy, các ngươi tựa hồ cũng không có dựa theo chúng ta ước định như vậy chấp hành kế hoạch." Còn xuống lao giả phát ra một trận kha 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 âm hiệp cười, "Nếu là hết thảy kế hoạch đều có thể dựa theo trong dự đoán tiến hành, vậy thế giới này coi như quá đơn giản, dù sao cũng phải căn cứ biến hóa tiến hành một bộ phận điều khiển tinh vi. Lão phu hiện tại không phải liền là đến thông chi ngươi rồi sao?" Bạch Đế long mắt không giận tự uy, "Các ngươi đợi đến sự tình bại lộ mới bị ép hiện thân sự tình, ta có thể không truy cứu. Nhưng lúc trước liền nữ nhân kia thực lực, ngươi có cái gì nghĩ nói với ta sao?" "Giám thiên các thánh nữ?" "Không phải." "Cái này, lão phu cũng tò mò đến cùng xảy ra chuyện gì." Còn xuống lao giả cũng có chút nhíu mày lại, thanh âm nghiêm túc, rõ ràng trước đó gặp mặt thời điểm, kia thiên diễn cũng bất quá là nguyên sơ tu vi, có lẽ là vị kia giám thiên các chủ lưu lại một ít chuẩn bị ở sau đi. Bạch Đế đối với loại này giải thích từ chối cho ý kiến, nhà tâm thanh hỏi, "Cho nên, ngươi mới nói tới kế hoạch biến động là cái gì?" Cục diện phát sinh một chút xíu biến hóa. Còn xuống lao giả thanh âm mang theo một vòng thở dài, "Chúng ta đối với cổ thú huyết mạch hiểu rõ vẫn là quá ít, không nghĩ tới bọn hắn huyết mạch vậy mà đã cường đại đến loại trình độ kia, lại có thể trong khoảng thời gian ngắn đem Mục Hưng Nghĩa kia bắt con thực lực cất cao đến bản thánh." Bạch Đế nghe được trong lời nói của đối phương chỉ, nhà tâm thanh hỏi, "Ngươi đây là tại trách ta không có đem cổ thú tình báo hoàn toàn giao cho ngươi?" "Yêu tộc cùng cổ thú ở giữa có thiên ti vạn lũ liên hệ, bọn hắn nắm giữ lấy cùng loại tồn tại rất nhiều tình báo. Hợp tác thời điểm, bọn hắn giao ra một bộ phận, nhưng liền như là đối phương cũng là tâm hoài quỷ thai, bộ phận trọng yếu nhất bị bọn hắn ẩn giấu đi." Ở chân trời cuối cùng một sợi dư huy chiếu rọi xuống, từng kia từng sợi mùi thuốc súng tại giữa hai người tràn ngập. Cuối cùng, còn xuống lao giả vẫn là khẽ cười một tiếng thỏa hiệp, cười lắc đầu, "Đều có giữ lại ta có thể hiểu được, mà lại coi như ngươi cáo chi tình báo này vẫn như cũ sẽ sinh ra biến cố." Mục Hưng Nghĩa bên người đầu kia thánh giai âm quỷ. Bạch Đế bổ sung. Còn xuống lao giả nhìn chằm chằm Bạch Đế, nếp nhăn trải rộng gương mặt phía trên mang theo một vòng niệm ai, "Xem ra ngày đó, ngươi không nhưng thấy đến kia cổ quái thánh nữ, còn gặp được kia Mục Hưng Nghĩa cùng kia âm quỷ, a đây là tại khiển trách đối phương không tiến hành tình báo cung hưởng." Bạch Đế bình thản đôi mắt không chứa bất kỳ tâm tình gì, thấp giọng nói, "Ngươi tựa hồ không có tư cách nói, thanh nhi tiến vào ác quỷ hạ viên sự tình, hẳn là ngươi giận dắt." Còn xuống lao giả lườm một bên thiếu nữ một chút, khe khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, "Bạch đế, ngươi như muốn lấy được đầu kia lân lang, cũng đừng lại bên trong hao tổn. Bởi vì bên trong hao tổn, nguyên bản bắt côn trùng kế hoạch đã thất bại, chúng ta phái ra 3 tên thuế phạm, chết một cái, trọng thương bỏ chạy một cái tung tích không rõ." Bạch đế lặng lặng nhìn chằm chằm lão giả, không có làm bất kỳ bày tỏ gì, an tĩnh chờ đợi đối phương lời kế tiếp. Còn xuống lao giả nhìn thấy đối phương này tấm tư thái, cười nhẹ nói ra, "Đế An bên kia phát hiện một chút mánh khóe, lại đã có động tác. Ngươi là chỉ Viêm Hướng Mật Trinh Ti?" "Không, ta là chỉ là tướng quốc phủ." "Hứa Ân Hạc a." Bạch đế tơn nhỉ non một tiếng, không chút nào làm mà thay đổi, bình tĩnh trả lời, "Tây Mạc là bọn hắn điểm yếu, Bắc Cảnh cùng Đế An lưỡng địa hấp dẫn bọn hắn phần lớn chú ý, mặc dù có động tác cũng không có khả năng điều động quá nhiều lực lượng." Còn xuống lao giả nhẹ nhàng đập mạnh lưỡi, đột nhiên nói ra, "Ngươi còn nhớ rõ vị kia lấy không gian truyền tống xuất hiện xin công chúa à?" Bạch đế hơi suy nghĩ, nói, "Tự nhiên." Còn xuống lao giả chăm chú nhìn đối phương cặp kia uy nghiêm mắt rộng, từng chữ nói ra, nàng nói, "Xin hoàng đế thi hải bên trong ẩn chứa giới không thạch, mà cô kia thi hải rơi vào Hứa Ân Hạc trong tay." Bạch đế không có chút rung động nào, thần sắc lần thứ nhất sản sinh biến hóa, chân mày hơi nhíu lại. Còn xuống lao giả nhẹ nhàng thở dài một cái, thấp giọng nói, "Bạch đế, ngươi hẳn là rất rõ ràng điều này đại biểu cái gì, lao phu thành ý hẳn là đủ rồi." Trầm mặc. Bạch đế hít sâu một hơi, nhìn phía Áp Ủy Hạ Viên phương hướng, chậm rãi nói ra, "Tần Kha, cổ thú huyết mạch hạn mức cao nhất cũng không vẹn vẹn chỉ là bản thánh, mà đầu kia thánh giai âm quỷ cùng Mục Hưng Nghĩa tựa hồ mơ ước giám thiên các thánh nữ." Chương 608, tất cả đều muốn, 1, chương 608, tất cả đều muốn, 1, ngồi tại đại mạc trên đồi cắt nhìn ra sa mạc trời lặn trời chiều, đại mạc đống lửa ấm diễm ngày bọn, đem hai đạo bóng người tại đen nhánh sa mạc trên gành bãi kéo đến rất dài. Hứa Nguyên cầm liễu một vỏ kiếm không có thử một cái khuấy động lấy trước mặt đống lửa bên trong tuổi, tóe lên hỏa tinh khắc ở hắn đen nhánh đôi mắt, nương theo lấy chân trời không ngừng nhảy lên. Tiếp trước ngoại trừ trò chơi bên ngoài, toàn thế giới mạo hiểm cùng lữ hành đại khái chính là hắn duy nhất yêu thích. Gặp một lần trước mắt cái này đại mạc tà dương mỹ cảnh tự nhiên cũng tại kế hoạch của hắn bên trong. Lái một xe việt dã, mang cái dáng người uyển chuyển xinh đẹp bạn gái, tại cái này đại mạc tà dương phía dưới tại động cơ đắp lên đến một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại chiến, chỉ là ngẫm lại liền lãng mạn mà kích thích. Bất quá đáng tiếc việc này thẳng đến xuyên qua trước đó đều không thể thực tiễn. Ngược lại không phải là không có thời gian, mà là bởi vì nguy hiểm. Xe đạp hai người tiến khu không người. Đây không phải mạo hiểm, là tự sát. Ngược lại là không nghĩ tới kiếp trước nguyện vọng đơn một trong, thế mà đến nay sinh thực hiện. Nha. Nói cho đúng thực hiện một nửa. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên đột nhiên bên cạnh mắt liếc qua bên cạnh tiểu nữ. Tại dưới trời chiều, lạnh lùng hoàn mỹ bên cạnh má lún đồng tiền giống như là bị tăng thêm một tầng phim lọc tính, dày đặc cung trang bày ra trên mặt cát, toàn thân tản mát lấy một cỗ nhàn nhạt thần tính. Nàng từ từ nhắm hai mắt, thần sắc lạnh lùng như tuyết, một điểm nước mắt nốt rồi nhu hòa tô điểm tại nàng trắng non khỏe mắt. Chăm chú nhìn mấy tức, lấy đối phương tu vi hẳn là phát hiện hắn nhìn chăm chú, nhưng lại vẫn không có mở mắt ý tứ, thậm chí ngay cả bộ ngực đều không phập phồng chút nào, giống như là cái người chết. Chỉ đùa một chút. Trước đó, Hứa Nguyên vẫn luôn cảm thấy thiên diễn khí chất cùng nàng khỏe mắt viên này nước mắt nốt rồi rất không thể làm chung. Nước mắt nốt rồi là gợi cảm, hẳn là thuộc về ngự tỷ. Có thể thiên diễn đây, tính cả huyễn cảnh bên trong kia vài chục năm, thực tế số tuổi đoán chừng đã vượt qua thiếu phụ, kết quả còn cùng cái tiểu nữ hài đồng dạng mỗi ngày phục vụ. Bất quá gần nhất những ngày này hắn ngược lại là đổi cái nhìn một chút, bởi vì gần nhất thiên diễn toàn thân đều bốc lên hàn khí, ngẫu nhiên bên cạnh mắt hướng hắn quăng tới nhìn thoáng qua, thanh lành ánh mắt tại lệ kia nốt ruồi tô điểm hạ cho người ta tăng thêm một loại cực mạnh chinh phục dục. Nhưng cũng tiếp ý nghĩ này tạm thời cũng chỉ có thể dừng lại trong đầu, dám hành động thực tế, lấy thiên diễn hiện tại tâm lý trạng thái đoán chừng chân đều có thể cho hắn đánh gãy. Trong lòng thở dài, Hứa Nguyên thu hồi ánh mắt, tiếp tục dùng kiếm gỗ vào gậy thiêu đốt tuổi. Tối hôm qua hắn bị thiên dạ cô nương kia ám toán, bất quá Hứa Nguyên cảm thấy việc này không trách hắn. Từ cái này một ngày nguy cơ triệt để tiêu trừ về sau, thiên dạ cùng thiên diễn liền một mực tranh đoạt quyền khống chế thân thể. Thiên dạ lúc đi ra làm theo ý mình, không kiêng nể gì cả dùng thiên diễn dáng người cầu dẫn hắn. Thiên diễn lúc đi ra, một mực đối với hắn lạnh như băng, không tất yếu không nói lời nào. Hứa Nguyên bởi vì muốn đối hiện hữu tình báo tiến hành thống hợp chỉnh lý, cho nên cũng liền không chút quá để tâm. Dù sao lấy ván giặt đồ thánh nữ tính tình cho dù đặt vào mặc kệ, qua mấy ngày chính nàng liền sẽ cùng mình hòa giải. Mà kịch bản phát triển cũng cùng Hứa Nguyên phỏng đoán đồng dạng. Thiên diễn mặc dù vẫn như cũ mọc lên một nạn, nhưng thái độ đúng là tại từng ngày mềm hóa. Thẳng đến hôm qua, Hứa Nguyên cảm thấy thời cơ không sai biệt lắm liền bắt đầu dùng hết một bộ đi dò xét thiên diễn. Nói đùa đùa nàng vui vẻ đồng thời phối hợp một chút nửa cường ngạnh tứ chi tiếp xúc, ván giặt đồ thánh nữ cũng liền như vậy ấm ở chấp nhận mặc cho hắn ôm ngủ một đêm. Ngủ một giấc tỉnh, Hứa Nguyên vừa định nói chính sự, liền phát hiện trong ngực thiếu nữ toàn thân trên dưới đều đang bốc lên hàn khí. Chỉ là kia nhìn người chết ánh mắt liền có thể để cho người ta kết băng. A thông suốt, xong đời. Đêm qua, hắn ôm người tựa hồ không phải thiên diễn. Thiên dạ cái kia đồ chó hoang yêu nữ, kẹp lấy thời gian cách loại kia lấy diễn hắn, lại diễn xong liền đột. Thiên diễn cùng hắn ở giữa trầm mặc một mực tiếp tục cho tới bây giờ. Không nói một lời hai người giống hai tòa pho tượng không núc đích, thẳng đến, một thứ từ các tầng bên trong chui ra hắc giáp nhện đánh vỡ yên lặng. Hắc giáp nhện là một loại đại mạc độc hữu nhện loại sinh vật, lớn chừng bàn tay, mỗi ngày vào đêm đều sẽ từ nóng bức cắt tầng hạ chui ra hạ nhiệt độ cùng kiếm ăn. Cái này hắc giáp nhện một khi chui ra, liền nhanh chóng dọc theo đống cắt bò đi. Nhưng nó vừa bò lên hai bước, liền đắp lên phương rỗi tới một cái đại thủ nắm sau cái cổ. Chịu đựng buồn nôn, Hứa Nguyên liếc qua cái này hắc giáp nhện. Theo ghi chép, vật nhỏ này có thể làm thuốc nhập rượu nhập thực đơn, nhưng cũng tiếc dáng dấp rất buồn nôn. Đầu giác hút dữ tợn, tám cái lít nha lít nhít mắt ép, cùng từ cái này chỗ khớp nối sinh trưởng ra lông tơ để cho người ta liếc nhìn lại có chút tê cả da đầu, càng đừng đề cập hạ miệng. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên tiện tay đem cái này lớn chừng bàn tay côn trùng hướng về bên cạnh thân quăng ra. Ba theo một tiếng mảnh vang, côn trùng cứ như vậy bị Hứa Nguyên ném vào thiếu nữ kia dày đặc cung trang phía trên. Một khi rơi xuống đất, nền hoảng sợ khắp nơi bạo loạn, mà đồng thời sinh ra phản ứng, còn có kia toàn thân bốc lên hàn khí thiên mẫu người. Chạm con mắt màu vàng nóng trong nháy mắt trở to, mang theo một vòng không thể tưởng tượng nổi cùng tức giận, mà cũng chính là cái này xóa thần sắc để Hứa Nguyên xác nhận thiếu nữ thân phận. Tại cùng Nhiệm Thanh Mặc cùng Bạch Mộ Hi kết bạn mà đi thời điểm, Hứa Nguyên cần chủ động đề cập các nàng mới có thể động thủ thanh lý. Nhưng từ khi gặp được Thiên Diễn về sau, phương viên trong vòng trăm trượng liền cho tới bây giờ không tiếp tục xuất hiện qua một đầu trùng yêu. Thiên Diễn tựa hồ rất sợ hãi côn trùng. Trong lòng đang nghĩ đến, Hứa Nguyên khẽ môi vừa mới câu lên một vòng ý cười, sau đó, trước mắt của hắn đột nhiên lóe lên một đoàn bóng đen. Cái kia lớn chừng bàn tay nện liền trùm lên trên mặt của hắn. Tám cái lít nha lít nhít mắt kép cùng kia nhúc nhích rắc hút tức thời đập vào mi mắt. Hứa Nguyên, cỏ. Meo một cái đứng lên, Hứa Nguyên vội vàng muốn đưa tay đi bắt, nhưng bên tai lại truyền đến một tiếng làm người tuyệt vọng định. Hứa Nguyên, cánh tay động tác bởi vì một cỗ cự lực trì trệ, không cách nào động đậy mảy may, dài nhỏ dày đặc phụ chi nhúc nhích để hắn toàn thân cả người nổi da gà lên. Đạp hư chạm, thân ảnh biến mất tại chỗ, hắc giáp nện lạch cạch một tiếng rất xuống đất. Ở đây xuất hiện, Hứa Nguyên đã đi tới Thiên Diễn bên cạnh thân chụp tới nàng sau cái cổ. Nhưng động tác chưa chống đỡ lầm, liền dẫn đầu đối mặt cặp kia mắt vàng. Thiên Diễn nghiêng gương mặt, mỹ lệ mắt vàng thoáng ánh lên ghét bỏ nhìn chằm chằm sau lưng hắn. Bất quá, nàng cũng không có phản kháng. Soạt, nương theo lấy một trận quần áo văng động, Hứa Nguyên đem thiếu nữ đặt tại trên mặt đất. Đất cắt tức thời hạ xuống, tinh tế tỉ mỉ đất cắt dọc theo thiếu nữ quần áo đường con hướng về cồn cắt lăn xuống mà xuống, chân trời dư huy tại lúc này triệt để chui vào đường chân trời. Từ phía trên bên cạnh thổi tới gió mát đã mang tới một chút hơi lạnh, khắp trời đầy sao bắt đầu tô điểm bầu trời, tinh quang rọi xuống đại mạc. Thiên Diễn nằm tại đất cát, ánh mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm trên thân nam tử khuôn mặt, thanh âm thanh đạm như tuyết, đem ngươi nghĩ đối ta làm sự tình lặp lại một lần liền không vui. Hứa Nguyên một bên không ngừng dùng ống tay áo lau sạch lấy gương mặt, một bên thấp giọng nói ra, ta là vì xác nhận thân phận của ngươi, mà lại ta hẳn là không đem nó ném ngươi trên mặt ta. Nghe vậy, thiếu nữ khẽ môi khơi gợi lên một vòng trào phúng cười, vậy ngươi bây giờ xác nhận ra sao? Ta hiện tại là Tiên Dạ hay là Thiên Diễn, trưởng tiên ca ca? Khi con mắt nhìn chằm chằm Thiên Diễn nhìn mấy tức, Hứa Nguyên đột nhiên cười khẽ một tiếng, đưa tay bàn tay dọc theo thiếu nữ hiểu điệu eo tuyến nhẹ nhàng hướng phía dưới phủ nhẹ. Thiên Diễn không núp đích, mắt vàng bên trong qua ánh mắt vẫn như cũ như tuyết tinh khiết. Nàng tựa hồ đã sớm nghĩ đến trước mắt tên vương bắt đản này sẽ dùng loại này hạ lưu thủ đoạn. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên trực tiếp không thú vị xoay người nằm ở thiếu nữ bên cạnh, cùng nàng cùng nhau ngước nhìn thiên không phía trên kia bầu trời đầy sao. Thiên Diễn phát ra một tiếng hừ nhẹ, thanh âm đoán khí mà đùa cợt, làm sao? Xác nhận không ra. Hứa Nguyên xây dịch thân thể, đem hai tay gối lên sau đầu, cười ha hả nói ra, à không, xác nhận ra. Chương 608, tất cả đều muốn, 2, chương 608, tất cả đều muốn, 2. Ồ, phải không? Bởi vì hông eo kia một tuyến là thiên dạ bộ vị nhạy cảm, mà mới. Ẩm. Cắt đá bể ra, thấy hoa mắt công phu, thiếu nữ đã có đời sao, cưới tại hắn trên thân. Tóc dài rủ xuống tại gương mặt, mùi thơm ngát vào mũi, có chút ngứa một chút, để cho người ta miên man bất định. Bất quá cái kia đạo dọc lạnh lùng tới cực điểm lại làm cho người như rơi vào hầm băng, người một chết. Liếc qua đầu bên cạnh khảm vào đất cắt nằm đấm, Hứa Nguyên chậm rãi đối mặt cặp kia phảng phất ăn người ánh mắt, không sợ hãi chút nào cười nói, ta nói đùa, ta đều không có những ký ức kia, làm sao có thể biết những chuyện này? Thiên Diễn lạnh lùng nhìn chằm chằm dưới thân hắn, thở hổn hển hai tiếng, cắn răng nói ra, "Hứa Nguyên, ngươi thật rất làm người ta ghét." Hứa Nguyên trầm mặc không nói chuyện, nhìn chằm chằm nàng tức giận tiểu nhan, chậm rãi duỗi ra hai tay nhẹ nhàng phủ tại thiếu nữ eo tuyến phía trên, sau đó, vận chuyển công pháp vừa đúng dùng sức bóp. Nô ân trên người thiếu nữ một tiếng ưng, mảnh mai hiểu điệu thân thể liền muốn không bị khống chế hướng phía dưới nghiêng đổ. Bất quá tại đổ vào nam tử trong ngực qua trước một cái chớp mắt, Thiên Diễn vẫn là chống được, vừa định muốn giận mắng đối phương đang đổ tử hành vi. Hứa Nguyên nắm chặt hắn vòng eo hai tay liền lại là một cái dùng sức, chỉ để đưa nàng ôm vào trong ngực. Cảm thụ được thiếu nữ vòng eo mềm mại tinh tế tỉ mỉ, hắn nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm ôn nhu nhẹ nhàng truyền vào trong thai của nàng, như thế khí đều bị tức đến quên ta nói chính ngươi à. Thiên Diễn, từng kia từng sợi đỏ ửng tự bạch tích ra thịt hiện hiện, Thiên Diễn cắn môi cưỡng ép đẩy ra hắn ôm nàng cánh tay, vừa đứng dậy ngồi vào một bên, cái kia rơi đến đất cắt bên trên hắc giáp nhện lặng yên bỏ đến nàng mép ấy. Thiên Diễn đại mi tức thời vẩy một cái, giận dữ nắm lên con nhện này liền hướng phía chân trời bỗng nhiên ném một cái. Lớn chừng bàn tay hình thể hóa lập tức làm điểm đen bạch phá bầu trời đêm biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Hứa Nguyên nhìn chằm chằm cái kia vừa mới chạm đến qua hắc giáp nện đầu ngón tay, trong mắt bộc lộ một vòng kinh ngạc. Mà lúc này, Thiên Diễn trực tiếp ngoái nhìn chừng tới, giận sang giọng, ngươi nhìn cái gì vậy? Ngươi không phải sợ côn trùng à? Ai nói cho ngươi ta sợ côn trùng rồi? Nhìn xem thiếu nữ kia lãnh đạm ánh mắt, Hứa Nguyên trong tim nhấc lên một trận gợn sóng. Không sợ côn trùng, kia nàng một đường thanh lý những cái kia trùng yêu lại là mỹ thần huyễn cảnh. Vô ý thức muốn đưa tay đưa nàng ôm vào lòng, nhưng Hứa Nguyên vẫn là nhịn được, nhìn xem nàng cười nói, thật là đúng dịp, ta cũng không sợ. Thiên Diễn một đôi mắt vàng chậm rãi hướng lên di động, liếc mắt, đúng, ngươi chỉ là chán ghét. Chậm rãi ngồi dậy, Hứa Nguyên dùng đầu vai đụng bên cạnh thân thiếu nữ một chút, hỏi, không tức giận? Thiên Diễn cao mày trừng mắt liếc hắn một cái, không có lên tiếng âm thanh. Hứa Nguyên cười nhẹ, vậy ta coi như ngươi không có tức giận. Vừa nói, hắn một bên duỗi tay về phía thiếu nữ tinh tế mềm mại đầu vai, nhưng chưa đụng vào liền bị nàng một thanh mở ra. Thiên Diễn mắt liếc thấy hắn, thanh tiếng nói, có chuyện gì liền nói, muốn động thủ động cước tìm ngươi kia thiên dạ muội muội đi. Thấy thế, Hứa Nguyên cũng không có cơ cầu, ngược lại trầm âm thanh nói ra, kỳ thật tối hôm qua chuyện này cũng không thể chỉ trách ta, Thiên Diễn ngươi nghĩ à, ngươi một mực kéo căng lấy cái mặt, biểu tình gì đều không có, ta làm sao cũng có thể phân ra hai người đến. Nếu như ngươi giống như ngày thường, thiên dạ làm sao giả ta đều có thể nhận ra ngươi. Thiên Diễn lập tức quay đầu, đôi mắt đẹp hơi trợ to, tựa hồ không thể nghĩ đến đối phương có thể như thế vô sỉ, ngươi còn trách bên trên ta rồi. Hứa Nguyên trông mong nhìn qua nàng, ta chỉ là để ngươi đừng không để ý tới ta. Thiếu nữ đôi mắt đẹp run rẩy, vô ý thức mấp máy môi mỏng. Mặc dù ý thức được lời này đại khái suất là đối phương biên ra hướng nàng, nhưng là vạn nhất đâu? Vạn nhất tên vương bắt đản này nói là sự thật đâu? Suy nghĩ một khi hiện lên, Thiên Diễn một cố không hiểu ủy khuất lại tức thời xông lên đầu. Chán ghét, buồn nôn. Nàng thật thật đáng ghét dạng này chính mình. Cùng cái này ánh mắt nhìn nhau mấy tức, thiếu nữ hít hít tiểu xảo mũi ngọc tinh xảo, đống nhiên hừ một tiếng, ngươi thích thế nào liền như thế nào, cũng không đáng kể. Dù sao ngươi cũng sẽ không để ý cảm thụ của ta, chúng ta nên tiếp tục đi đường. Dứt lời, thiếu nữ hơi thong xuống đôi mắt với hắn phức tạp trong tầm mắt chậm rãi đứng lên. Cách đó không xa nhảy lên diễm hỏa như là đèn chiếu đánh vào trên mặt của nàng, thanh lãnh mà cô đơn. Trường Thiên ca ca, trong lòng rất khó chịu. Tia nắng ban mai mới tỉnh, một đêm không có chuyện gì xảy ra yên lặng bị một đạo cười mỉm thanh âm đánh vỡ. Hứa Nguyên mặt không thay đổi ngoái nhìn liếc qua bên cạnh thân thiếu nữ. Yêu nữ thượng đẳng. Thiên Dạ một đôi mắt quay tròn ở trên người hắn vừa đi vừa về xoay một vòng, hơi gia tốc, hai tay chắp sau lưng, dáng người hơi nghiêng về phía trước, trôi nổi tại trước người hắn hư không, hì hì cười nói, tối hôm qua liền ngay cả ta đều nhìn có chút không nổi nữa đây, Thiên Diễn muội muội thật quá đáng thương. Hứa Nguyên trầm mặc không nói gì. Thấy thế, Thiên Dạ một đôi mắt cong thành hai đạo bóng ánh nguyệt nhà, cười đùa nói, cho dù lập trường trái ngược, cho dù không có bất kỳ cái gì lợi ích có thể nói, nàng cũng vẫn như cũng lựa chọn đi theo bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Hô hấp hơi gấp rút, Hứa Nguyên ngước mắt liếc qua trước mắt cười yếu ớt bốn phía yêu nữ, nghiêng đi đôi mắt không nói gì. Mà trước mắt yêu nữ lại tựa hồ như không có ý bỏ qua cho hắn. Nàng lơ lửng giữa không trung càng không ngừng vòng quanh hắn xoay quanh, một bên chuyển, một bên dùng môi cười. Thiên Dạ là không kiêng nể gì cả. Thanh âm của nàng xinh đẹp uyển chuyển như dạng hoành, nhưng mỗi một câu nội dung lại như lưới đao tinh chuẩn tra tấn tại Hứa Nguyên này nấy phía trên. Nếu là gặp được nguy hiểm, Thiên Diễn muội muội thậm chí còn nguyện ý để cho ta thiêu đốt tính mạng của nàng tới cứu ngươi. Kết quả đây, Trường Thiên ca ca ngươi nhưng vẫn là này tấm đức hạnh, ngay cả chính miệng thừa nhận một chút cùng nàng quan hệ đều làm không được. Hiện tại này tấm thâm tình bộ dáng thật đúng là buồn cười đâu, nếu như ta là Thiên Diễn lời của muội muội, cũng đã ra tay đem ngươi làm thịt rồi đi. Thử thử. Những lời này, người khác sẽ không nói, cho dù là chính Thiên Diễn cũng không biết, nhưng Thiên Dạ là duy nhất ngoại lệ. Nàng là không kiêng nể gì cả, nàng thích nhìn hắn xoắn xuýt thống khổ dáng vẻ, thích nhìn hắn xoắn xuýt bất đắc dĩ. Nói đến cuối cùng, Thiên Dạ tiến tới trong ngực của hắn, lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng tại lồng ngực của hắn vẽ vài vòng, cảm thụ được tâm hắn ở giữa gần sóng, cười nói tự nhiên, cùng hắn bên thai nói nhỏ, "Trường Thiên ca ca, ngươi thật cảm thấy khó chịu lời nói, chỉ tuyển Thiên Diễn muội muội nàng một người không phải tốt ta." Dứt lời, Thiên Dạ lại đột nhiên nguyên lý, cách mấy trượng đứng ở hư không, cười nói, "Đương nhiên, coi như ngươi chỉ tuyển nàng một người, ta cũng vẫn như cũ sẽ dây dưa ngươi tại hai người phi độn bên trong." Hứa Nguyên hít một hơi thật sâu, nhìn xem thiếu nữ trong mắt hưng phấn, trầm âm thanh hỏi, "Tại mị thần huyễn cảnh bên trong, Thiên Dạ ngươi nói nhảm cũng giống như bây giờ cỡ nào?" "Gấp." "Hứa Nguyên." Nuốt nuốt mi tâm, Hứa Nguyên cười nhẹ hỏi, "Lời này, ta dạy cho ngươi." "Ừm ân." Thiên Dạ gật đầu thừa nhận, mang theo ưu oán giận hắn một chút, lúc trước nhưng làm ta tức điên lên đây. "Lại là bù mẹ dạng." Hứa Nguyên nhẹ nhàng phun ra một hơi, "Được rồi, ta rất rõ ràng chính mình đang làm cái gì. À đây là nghĩ tất cả đều muốn." "Vâng." "Ha ha ha ca ca ngươi thật là quang minh lỗi lạc đây." "Thiên Dạ, ngươi không cần tại cái này lấy ngôn ngữ kích thích dạy dỗ ta, vô dụng." "Không sao, ta cũng chỉ là mượn cơ hội nghị tra tấn một chút ngươi, có thể có tác dụng là được." "Hứa Nguyên." Khoe mắt nhảy lên, Hứa Nguyên cương ép ổn định tinh thần của mình trạng thái, cười nhẹ nói ra, "Thật sao? Vậy ngươi nhưng phải cố gắng." "Ừm ân." Thiên Dạ chợt lóe đôi mắt đẹp. Hứa Nguyên chịu đựng muốn thu thập đối phương suy nghĩ, hừ nhẹ một tiếng, ngược lại thấp giọng hỏi, "Chúng ta khoảng cách trấn Tây phủ thành vẫn còn rất xa." Thiên Dạ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, thấp giọng nói ra, "Lấy trước mắt tốc độ, đại khái còn có một ngày tà hữu cất trình." Một ngày an nghỉ non một tiếng, Hứa Nguyên không nói gì, một bên lao vùng bụt, một bên suy nghĩ tiếp xuống an bài. Trầm mặc một mực kéo dài nửa canh giờ, thẳng đến hai người tầng trời thấp lướt qua một chỗ sa mạc sơn lĩnh thời điểm, bởi vì vận chuyển diễn thiên thần hồn, thừa ản truy hên ngoài ý muốn nghe được một tiếng hư nhược truyền âm vang lên tại bên người, "Ngươi là thánh nữ?" Chương 609, khí vận mà nói chương 609, khí vận mà nói hư nhược thanh âm thoáng qua bị thổi tan tại gào thét trong tiếng gió, Hứa Nguyên vô ý thức nhìn về phía Thiên Dạ, ý đồ trưng cầu một chút nàng thuyết pháp, nhưng lọt vào trong tầm mắt lại là đối phương tiếc như thường bên cạnh má lúm đồng tiền. Chưa từng buộc lên ba búi tóc đen đón gió phất phới, một sợi tóc đen thụ gió dán tại nàng dựng dựng cười khẽ bên môi, thanh mỹ yêu dã. Nàng dường như không có cái gì nghe thấy. Chần chờ một cái trước mắt, Hứa Nguyên lên tiếng hỏi, "Vừa rồi phía dưới giống như có người tại truyền âm gọi ngươi." Thiên Dạ vui vẻ ngoái nhìn, ánh mắt thanh tịnh mà nghi hoặc, "Ừ không có a." Hứa Nguyên trầm mặc nhìn nàng chằm chằm mấy tức, nói bậy. Thiên Dạ có chút bất mãn chu mỏ một cái, "Ta chỗ nào nói bậy rồi? Người kia kêu là Thiên Diễn, cũng không phải ta ải." Hứa Nguyên trợn trắng mắt, thấp giọng hỏi, "Truyền âm người kia tu vi gì?" Thiên Dạ nhìn ra xa một chút xẹt qua đồi núi sa mạc, thuận miệng trả lời, "Thiên Diễn tu vi không cảm ứng được, cho nên tối thiểu thủy phạm, Hướng Nguyên khẽ mắt nhảy lên. Vì phiền toái không cần thiết, hai người mấy ngày nay đi đường đều tận lực che đậy tự thân khí tức, mà tầng trời thấp kể sát đất phi hành cũng có thể tiến một bước cách trở khí cơ quyết tán. Cả hai tăng theo cấp số cộng, chỉ cần cách cái mấy dặm đường, cho dù là thánh nhân cũng không cảm ứng được hai người độn hành tán giật khí cơ. Trùng hợp như thế một trận đại mạc gió mát mang theo khô giáo cắt vàng cuốn qua lọn tóc, đương theo lấy thiếu nữ trêu chọc mà nói, ngươi muốn đi xuống xem một chút ta. Hướng Nguyên trầm ngâm một hồi, thấp giọng nói, ngươi để Thiên Diễn ra, trước tiên ta hỏi hỏi nàng truyền âm người là ai.
Không muốn.
Thiên Dạ cự tuyệt gọn gàng mà linh hoạt, hai tay ôm ngực lùi lại hai bước, đôi mắt chợt lóe nhìn qua hắn, vô cùng đáng thương, người ta thật vất vả ra, mới không muốn trở về.
Không phải, ngươi mẹ nó đều hơn 2 vạn tuổi còn giả bộ nai tơ.
Hướng Nguyên chịu đựng trong lòng nhà danh dục vọng hít vào một hơi, nói, đã như vậy, vậy chúng ta đi xuống đi. Thiên Dạ non mềm đầu vai nhẹ đứng thẳng, thoáng ánh lên ý vị thâm trường, bằng trường thiên ca ca ngươi kia không may bộ dáng, nhất định phải ngay tại lúc này phức tạp.
Nghe vậy, Hướng Nguyên lông mày hơi chớp chớp, ngươi làm sao bắt đầu tin tưởng vận khí nói chuyện rồi?
Ta lúc nào nói qua ta không tin?
Thiên Dạ môi đỏ ôm lấy, hai tay vào ngực, so với vận khí, ta còn là càng ưa thích khí vận xưng hô thế này, mà đối với khí vận loại vật này, giám thiên các kỳ thật sớm đã có qua tương ứng thăm dò.
Nói, thiếu nữ duỗi ra một cây đầu ngón tay vòng quanh lọn tóc, thanh âm hồi ức nhẹ nhàng chậm chạp, tại đại kiếp chưa đến thời điểm, ngoại trừ một ít không lường được người, Diễn Thiên Quyết gần như có thể hoàn chỉnh thôi diễn ra một người cả đời, mà chỉ cần một số nhân vật hoặc thế lực vượt qua giám thiên các dây đỏ, đương đại các chủ liền sẽ lập tức đối hắn tiến hành giám sát. Mấy vạn năm xuống tới, tại cái này lượng lớn nhân vật hồ sơ bên trong, rất tự nhiên xuất hiện mấy trăm cái đặc thù án lệ, những người này có vận may tề thiên cả đời cơ duyên không ngừng, có một đời đều tại đường danh sinh tử dãy rủa.
Ngươi nói, đây không phải khí vận lại là cái gì?
Vì cái gì Thiên Diễn không biết những chuyện này?
Hứa Nguyên đột nhiên mở miệng đánh gãy.
Đứt gãy chứ sao?
Thiên Dạ không chút nghĩ ngợi, dừng dưng cười nói, vạn năm trước giám thiên các không phải bị diệt qua một lần à, những cái kia tuyệt mật tư liệu khẳng định là phải bị thanh lý mất.
Hứa Nguyên nhìn qua Thiên Dạ, nửa tin nửa ngờ, hỏi, kia liên quan tới khí vận, giám thiên các không tiến triển chút nào?
Thiên Dạ hai tay một đám, trả lời gọn gàng mà linh hoạt, giám thiên các lấy vài vạn năm tích lũy được hồ sơ phỏng đoán luận chứng nó khả năng tồn tại, nhưng không có bất luận cái gì trực tiếp chứng minh, càng không có công pháp có thể đối hắn tiến hành lợi dụng. Nhưng liền những cái kia luận chứng tới nói, khí vận loại vật này khả năng cũng không vẹn vẹn cực hạn tại cái người, một cái gia tộc, một cái tông môn, thậm chí cả các ngươi hiện tại hoàng triều đều sẽ có hắn khí vận.
Thiên Dạ cái này yêu nữ bình thường yêu cha tấn người, nhưng tự bạo lên ông chủ cũ tình báo tuyệt mật cũng là không có chút nào mờ mờ. Bất quá quốc vận thứ này so với cái người khí vận càng thêm mơ hồ, nhưng vẫn như cũ có không ít án lệ ví dụ chứng minh hắn tồn tại. Có rất nhiều sinh ra liền hiện tượng hoàn sinh nấm mốc so tại gia nhập cái nào đó thế lực về sau, từ đây vận rủi liền im bặt mà dừng. Cũng có rất nhiều phúc vận tề thiên, còn cái vách núi đều có thể nhặt được di dấu may mắn bởi vì gia nhập cái nào đó thế lực mà trở nên đi lại là gian.
Được rồi được rồi.
Hướng Nguyên đại khái nghe hiểu Thiên Dạ thuật tình huống, cười khẽ đánh gậy nói ra, các ngươi giám thiên các cái này luận chứng, có chút vơ đũa cả nắm. Chiếu các ngươi giám thiên các luận chứng ra khí vận mà nói, ta tướng quốc phủ có thể tại trong vòng mấy chục năm khuyết trương đến tình trạng như thế nên xem như phúc vận tề thiên, vì cái gì ta cái này con trai trưởng còn có thể như thế không may.
Thiên Dạ thon dài ngón trỏ xẹt qua cằm, gió mát phất động nàng đen nhánh lọn tóc, mắt vàng bên trong không có bất kỳ cái gì lý luận bị đâm phá xấu hổ, ngược lại lóe ra một loại nào đó dị dạng quan mang.
Hứa Nguyên trong lòng không hiểu trầm xuống, cao mày cũng không có lên tiếng nữa.
Ý mắng nhìn nhau mấy tức, Thiên Dạ đột nhiên thiện thiện cười một tiếng, thanh tuyến lũ lánh, ai nói cho ngươi?
Cấp tốc huyết trương thế lực, liền nhất định vận may tề thiên.
Theo bản năng, Hứa Nguyên nghĩ đến tướng quốc phủ tại Thương Nguyên bên trong kết cục, trái tim nhảy lên hơi gia tốc. Hứa Nguyên thanh âm hơi có vẻ trầm thấp, lời này của ngươi là có ý gì?
Thiên Dạ hướng về phía hắn ám chỉ tính chừng mắt nhìn, bên ta mới đã nói cho ngươi biết ta.
Hứa Nguyên hơi sững sờ, tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, con ngươi co rụt lại, khí vận người đoạn tuyệt khí vận nguyên nhân.
Đúng thế.
Thiên Dạ nhẹ gật đầu, hai tay có chút một trường, như nguyệt nha óng ánh con ngươi phảng phất trở nên có thể thôn vệ lòng người, khí vận ra thân người cả đời xuôi gió xuôi nước, bọn hắn lựa chọn gia nhập thế lực, thường thường đều là do lúc nhất như mặt trời giữa trời.
Mà tương phản, những cái kia khí vận thấp mị người đều dễ rủa tại đường danh sinh tử, có cái thế lực nguyện ý thu lưu bọn hắn liền đã rất không tệ, nào có thời gian đi đông chọn tây lấy.
Liên giám tiên các luận chứng, quốc vận biểu hiện hình thức cùng cái người khí vận có chỗ khác biệt, chí ít nó chu kỳ càng dài, thường thường là lấy 100 năm vì một cái tiêu chuẩn cơ bản đơn vị.
Nói đến đây, Thiên Dạ hướng về phía Hứa Nguyên nghiêng đầu một chút, cười nói, ta nhớ được, các ngươi tướng quốc phủ tựa hồ còn chưa đầy 100 năm a.
Thiên Dạ không có nói rõ, nhưng cũng cái gì đều nói.
Lấy giám tiên các luận chứng ra khí vận mà nói, Hứa Nguyên phúc nguyên chưa thụ tướng quốc phủ ảnh hưởng nguyên nhân chỉ có một cái, tướng quốc phủ quốc vận cũng hề bại tới cực điểm, không cách nào đối với hắn cái này con trai trưởng tiến hành trả lại, sẽ tại tương lai nửa đường chết.
Tin tức này lại hoàn mỹ ấn chứng Thương Nguyên bên trong tướng quốc phủ kết cục.
Mà càng quan trọng hơn là, dựa theo cái vận khí này mà nói, xuyên qua đến nay Hứa Nguyên làm hết thảy, cho dù đã tiến một bước cường hóa tướng quốc phủ thế lực, nhưng tựa hồ cũng không có đối tướng phủ khí vận đưa đến thay đổi về mặt căn bản. Bởi vì, hắn hiện tại vẫn là cái nấm mốc so, căn bản không có nhận tướng phủ khí vận trả lại.
Trầm mặc, giống như là vực sâu thôn vệ liêu không bên trong hai người.
Tại cắt vàng gió mát quét phía dưới, Thiên Dạ đôi tròng mắt kia bên trong từ từ hiện lên một vòng cổ quái.
Nàng nhìn xem hắn, cảm thấy một vòng không hài hòa.
Dựa theo nàng đối Hứa Nguyên ấn tượng tới nói, tin tức này không đến mức để hắn như thế tinh thần sa sút.
Dù sao, cái này khí vận mà nói chỉ là năm đó giám thiên các phỏng đoán mà thôi. nhưng nhìn lấy Hứa Nguyên thần sắc, Thiên Dạ lại không hiểu cảm giác hắn tựa hồ là biết một chút liên quan tới tương lai tin tức. Muốn biết liền hỏi. Thiên Dạ tính tình luôn luôn như thế, không có chút gì do dự, nàng đột nhiên thoáng hiện đến Hứa Nguyên trước mặt, khoảng cách gần nhìn chằm chằm hắn đôi mắt. Hứa Nguyên bị cái này yêu nữ cử động giật nảy mình, hơi nhíu mày, thân thể lùi lại, ngươi làm cái gì? Thiên Dạ ép sát theo, không cho đối phương thoát ly cơ hội, ngươi biết tướng quốc phủ sẽ suy sụp. Đội vàng không kịp chuẩn bị vấn đề, để Hứa Nguyên trong lòng đột nhiên giật mình. Bất quá cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất, cùng là hí kịch tinh Hứa Nguyên sắc mặt không lộ mày may mắn khỏe, chừng nữ nhân này một chút, suy sụp. Nhà ngươi mới có thể suy sụp. Ngươi làm gì như thế rủ mình? Thiên Dạ quấn lấy thân thể của hắn, than nhẹ cười yếu ớt nói, người ta hiện tại không nhà để về, chỉ có thể đi theo Trường Thiên ca ca ngươi, cho nên nhà của ta chính là nhà của ngươi. Hứa Nguyên đang muốn chế giễu lại, lại bị thiếu nữ trước mắt ngón trỏ che miệng môi. Ánh mắt của nàng mang theo một vòng thật sâu hiếu kỳ, bĩu môi, nhỏ giọng chậm mà nói, ca ca, ngươi thật giống như biết một chút liên quan tới chuyện tương lai, có thể đem những vật này nói cho người ta à? Không muốn phủ nhận, ta đã nhìn ra, ta tin tưởng Thiên Diễn cũng đã nhìn ra. Nếu như ngươi không muốn để cho Thiên Diễn muội muội biết những chuyện này, có thể đợi đến ta thu hồi chính mình lục thân về sau lại đơn độc nói cho ta. Dù sao, nàng cuối cùng vẫn là giám thiên các thánh nữ, mà ta Thiên Dạ trên đời này quan tâm người chỉ có ngươi một người, dứt lời yêu nữ không chút nào cho Hứa Nguyên cãi lại cơ hội, trực tiếp dắt lấy hắn hướng phía mới cái kia đạo truyền âm đầu nguồn mau chóng đuổi theo rơi đến mặt đất, một chỗ động quật ánh vào Hứa Nguyên tầm mắt. Một chỗ ở vào sa mạc đồi núi phía trên sân động, trên đó lưu lại chút Hứa Nguyên khí vết tích, nên là gần nhất mới bị người dùng thuật pháp mở ra. Hơi dùng linh thị tìm kiếm một chút trong sơn động này bộ kết cấu, nhưng không có đạt được bất luận cái gì phản hồi. Chỗ này sơn động nội bộ tựa hồ bị người thiết hạ một loại nào đó cực mạnh ngăn cách thuật pháp. Nhìn thấy một màn này, Hứa Nguyên nghĩ đến đối phương đã chủ động truyền âm, nhìn thấy hai người bọn họ đến đây tất nhiên sẽ có chỗ chiêu đãi, cùng hắn trực tiếp mạo hiểm đi vào, không bằng tại ngoài động chờ. Mà thừa cơ hội này, hắn cũng tốt tiếp tục cùng Thiên Dạ ở đây tâm sự mới khí vận mà nói. Tại trung thổ 14 châu bị lừa rồi vài vạn năm bá chủ, giám thiên các có nội tình thực sự quá dày. Hắn muốn biết, khí vận cái đồ chơi này có thay đổi hay không cơ hội. Hoặc là nói, hắn muốn biết trong lịch sử có người hay không thành công làm được để ngày rối tử, cũng thắng thiên ý, nhưng yêu nữ chính là yêu nữ, Thiên Dạ cử động căn bản là không có cách theo lẽ thường đến phỏng đoán. Rơi xuống đất một cái chớp mắt về sau, này nương môn liền trực tiếp đi vào trước mắt cái này không biết động quật. Bất đắc dĩ, Hứa Nguyên cũng chỉ có thể cứng đầu đi theo vào. Trừ phi bên trong ổ lấy ba cái trở lên thánh nhân, hoặc là ổ lấy Bạch Đế loại này thế giới bột cấp bậc thánh nhân, không phải lấy Thiên Dạ kia 10 hơi thời gian biến thân cũng có thể đem hắn mang đi. Mà bước vào động quật một cái chớp mắt, Hứa Nguyên thể nội vận chuyển nguyên khí liền lập tức đã nhận ra một cỗ lâm vào vũng bùn chỉ trệ cảm giác. Chân pháp, vẫn là thuật pháp. Không đúng, loại này thuật pháp nếu là xâm nhập trong cơ thể của hắn, hẳn là có thể bị hắn màu đen nguyên khí giải tỏa kết cấu rơi. Đây là đạo vực. Đang suy nghĩ, Thiên Dạ nhẹ nhàng thanh âm liền chuyển tới, vừa đi, một bên nhẹ giọng nói ra, ngươi cũng không cần quá khẩn trương, bên trong người kia nếu là có địch ý, tại chúng ta bước vào động quật một cái chớp mắt liền cái gì thuật pháp đều không dùng được. A. Hứa Nguyên khẽ mắt nhảy lên, truyền âm nói ra, đây là cái quỷ gì đạo vực? Đạo vực loại vật này hắn đã từng gặp qua không ít, nhưng một khi bước vào liền trực tiếp cấm ma cường lực đạo vực hắn còn là lần đầu tiên gặp. Ta nào biết được? Thiên Dạ lườm hắn một cái, sau đó khẽ môi câu lên, mang theo một vòng khen ngợi nói ra, bất quá nên tính là chiến lược mạnh nhất một nhóm kia đạo vực một trong đi, như bên trong người kia có thể đột phá thành thánh, cho dù là ta, như một tên cũng không để lại thần đô đến bị hắn trực tiếp phong ấn lại. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên mi tâm lại bắt đầu đau đớn. Cái gì siêu cấp hỏng bét so? Ngày mai hắn liền đi ven đường đạp đầu chó hoang thử một chút, nhìn xem có thể hay không đạp đến Đại Mạc Lân Lang. Động quật cũng không tính sâu, phúc phỉ những ngày bận rủi, Hứa Nguyên đã đi theo Thiên Dạ đi tới chỗ sâu nhất, cũng nhìn thấy tên kia thân mang nặng nề áo tơi nam nhân. Mà cũng chính là nhìn thấy đối phương này tấm ăn mặc một cái chớp mắt, Hứa Nguyên lập tức ý thức được đối phương là ai. Từng tại Hoàn Phu Nhân đầu kia thánh giai âm quỷ thủ bên trong cứu Thiên Diễn tên kia thần bí nam nhân. Hẳn là bạn không phải địch. Áo tơi nam nhân ngồi dựa vào động quật vách đá phía trên, cái đầu túi thấp sọ để trên đó mũ rộng vành đệ lại mặt mũi của hắn. Bất quá dù vậy, bằng vào nhìn, Hứa Nguyên đều có thể đối phương trạng thái cực kỳ không tốt. Gãy một cánh tay, một chân, chỉ là trải qua băng bó đơn giản, dưới thân chảy xuống kia một vũng lớn máu tươi đã ngưng kết. Trọng thương phế phàm. Tại một cái chớp mắt trầm mặc về sau, cùng động rộng rãi trong bóng tối, áo tơi nam nhân chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hai người, đại thúc mặt, khuôn mặt có chút tang thương, râu ria sồm soàm cằm phía trên còn nhuộm một chút chưa từng lau sạch máu đen. Suy yếu mà đục ngầu ánh mắt trên người Thiên Dạ dừng lại mấy tức, áo tơi nam nhân mở môi giật giật, ngươi thật giống như không phải thành nữ, bất quá cũng không quan trọng. Thiên Dạ nhíu mày, vừa định muốn nói chuyện, liền bị Hứa Nguyên một tay bịt miệng. Hắn tiến lên trước một bước, vuốt ve tu di giới, thấp giọng nói ra, đây là thánh nữ công pháp bố trí, không biết ngài gọi chúng ta tới là vì chuyện gì. Áo tơi nam nhân khẽ môi giật giật, tựa hồ là muốn cười, nhưng suy yếu tới cực điểm thân thể, để hắn ngay cả cái này động tác đơn giản có vẻ hơi gian nan, thanh âm nhỏ như dây tóc, tại ác quỷ hạ viên bên kia, ba cái tiểu nha đầu nói cho ta, nói ở trên con đường này cố gắng có thể gặp được thánh nữ các hạ, ta có chuyện muốn tìm nàng hỗ trợ. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trong lòng kinh ngạc. Tâm bảo cơ kêu đến, vậy cái này ngược lại là có thể nói còn nghe được. Trầm ngâm một chút, Hứa Nguyên một bên từ tu di giới bên trong lấy ra một chiếc bình ngọc, vừa đi tiến lên, nếu có thể tương trợ, ta tất nhiên sẽ không cự tuyệt. Dứt lời, Hứa Nguyên đem cái kia bình ngọc đưa cho trước mắt áo tơi nam nhân. Áo tơi nam nhân trong mắt liếc qua Cẩm Bảo công tử đưa tới đan dược, lông mày hơi vẩy một cái, hơi có vẻ kinh ngạc, thất diệu hoàn xuân đan. ngài đã từng xuất thủ cứu qua Thiên Diễn. Hứa Nguyên trả lời gọn gàng mà linh hoạt, điểm ấy vật ngoài thân đối với chúng ta không tính là gì. Áo tơi nam nhân không có tiếp, Hứa Nguyên thấy thế cũng liền trực tiếp đem nó đặt ở một bên trên mặt đất. Hắn cũng không tin tưởng đối phương có gắn bó đạo vực năng lực, nhưng không có đưa tay khí lực. Chậm rãi lui lại, đem Thiên Dạ hộ đến trước người, Hứa Nguyên mới tiếp tục nhẹ giọng nói ra, "Đại thúc, ngươi có thể nói một chút chuyện chính." Áo tơi nam nhân nghe vậy trầm mặc một chút, nói ra, "Ta lời kế tiếp, khả năng có một ít làm người nghe kinh sợ, nhưng còn xin các ngươi có thể tin tưởng ta." Hứa Nguyên đôi mắt lấp lóe, hắn cảm giác tên này thân phận không biết thuế phàm cường giả sở thụ tổn thương hẳn là ẩn tình cũng nhỏ, ngươi cứ nói đừng ngại. Áo tơi nam nhân hít sâu một hơi, sau đó trầm âm thanh nói ra, ngắn thì 3 ngày, lâu là 7 ngày, sẽ có 3 tên thánh nhân tiến đến tập kích trấn Tây phủ thành. Chương 610, Mục Gia Mật Tân chương 610, Mục Gia Mật Tân 3 tên thánh nhân tập kích trấn Tây phủ thành. Phải biết Bắc Cảnh trận kia kéo dài mấy năm man tộc chi chiến, tổng cộng cũng liền xuất hiện 2 tên thánh nhân. Trong đó một tên vẫn là nửa đường mới đột phá thành Thánh Man Vương. Giờ phút này một chút toát ra 3 tên thánh nhân muốn tập kích biên cương trọng trấn, tin tức này xác thực thật kinh người nghe nói. Bất quá áo tơi trong miệng nam nhân phần tình báo này về sau, Hứa Nguyên sắc mặt thật không có bất kỳ biến hóa nào. Bởi vì liền hắn hiện tại nắm giữ tình báo đến xem, không tính đầu kia tung tích không rõ đại mạc lân lang, tây mạc bên này đã rõ ràng xuất hiện thánh nhân vừa vặn có 3 cái nhiều. Bạch Đế, Hoàn Phu Nhân, cùng đầu kia trung thánh. Nhưng trở lên 3 tên thánh nhân tựa hồ cũng không có mạo hiểm tập kích trấn Tây phủ thành lý do, càng đừng đề cập đủ tay đồng tiến. Cho nên, Hứa Nguyên chờ đợi đối phương tiếp xuống giải thích. Động rộng rãi cũng không thông sáng, hắc ám tràn ngập tại mỗi một nơi hẻo lánh. Tĩnh mịch thật lâu, áo tơi thanh âm của nam nhân mang tới một vòng cảnh giác lo nghĩ, các ngươi đối với cái này tựa hồ cũng không kinh ngạc. Hứa Nguyên hơi suy nghĩ, cuối cùng vẫn là lựa chọn lộ ra lời nói thật, chỉ chúng ta nắm giữ tình báo đến xem, cái này thiên cức hạ bên trong đúng là hội tụ 3 tên thánh nhân. Nghe nói như thế, áo tơi nam nhân cặp kia đục ngầu 2 con ngươi bên trong rõ ràng lóe lên một vòng kinh ngạc, lập tức khục cười nói ra, khục ha ha ngược lại là ta có chút khinh thường giám thiên các thực lực, tình báo này mong rằng các hạ có thể mau chóng một điểm truyền lại đi qua. Hứa Nguyên đối với cái này không có phản bác, mà là cười nhẹ nói ra, đại thúc, mặc dù ngươi từng đã cứu Thiên Diễn, nhưng loại chuyện này ngươi cũng không thể dựa vào ăn không răng trắng liền trông cậy vào chúng ta tin tưởng ngươi đi. Áo tơi nam nhân nhíu mày lại, thấp giọng nói ra, đây chỉ là đơn giản nhất truyền lời, các ngươi giám thiên các không phải là vì thủ hộ nhân tộc mà tồn tại sao? Nếu là trấn Tây hầu phủ rơi vào ngừng. Hứa Nguyên đánh gãy đối phương chụp mũ hành vi, cười nói ra, chúng ta giám thiên các là vì nhân tộc kéo dài, sẽ xa một châu, còn không đến mức ảnh hưởng đến cả nhân tộc. Nói, hắn nhìn chằm chằm đối phương kia đục ngầu đôi mắt, thanh âm mang tới một tia xa cách, mà lại tiên sinh, xin ngươi đừng lại tránh nặng tìm nhẹ, so với lên mặt nghĩa ép ta, không bằng xuất ra một chút thực tế chứng cứ. Đối với cái này đơn giản vấn đề, áo tơi nam nhân nhưng không có lập tức trở về lời nói, mà đối phương phần này trầm mặc cũng làm cho Hứa Nguyên lông mày dần dần nhíu lên, chắp tay thi lễ, tiên sinh, mặc kệ ngươi có cái gì nỗi khổ tâm, chúng ta cũng chỉ có thể như vậy cáo tử. Áo tơi nam nhân dứt lời, trầm mặc. Từ Hứa Nguyên thị giác đến xem, cả kiện sự tình lộ ra một cố quỷ dị. Dựa theo hắn biết tình báo tới nói, 3 tên thánh nhân xác thực có thể đem tòa kia hắn từng ở qua một đêm trấn Tây phủ thành cho công hãm. Nhưng như vậy trọng yếu thành lũy thành trấn, cho dù là thánh nhân loại này nhân hình vũ khí hạt nhân, cũng đại khái suất sẽ vì này nỗ lực tên là cái giá bằng cả mạng sống. Ít nhất phải bàn giao một cái là trấn Tây phủ thành cho cùng. Cái này thần bí thuế phàm há miệng chính là Tam Thánh công thành, cái này 3 cái thánh nhân là không muốn đầu óc, vẫn là không muốn sống nữa. Hiện tại Tây Trạch Châu đã là giả dối quỷ quyệt, đối phương như vậy thái độ, Hứa Nguyên đã bắt đầu hoài nghi người này cùng Hoàn Phu Nhân là cùng một bọn. Từ Hoàn Phu Nhân trong tay cứu Thiên Diễn tính mạng, thả dây dài câu cá lớn, làm một bàn lớn cờ. Đang trầm mặc bên trong, Mục Hưng Trần khẽ thở dài một tiếng. Hắn mặc dù không thích vị kia phụ thân hành động, nhưng cũng không muốn làm ra phản bội tiến hành. Thời có vẻ thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng vang lên, hắn nhìn xem trước mặt cẩm bảo thanh niên, bởi vì một chút nguyên nhân, ta không thể lộ ra thân phận của mình, nhưng có thể nói cho ngươi việc này cùng đầu kia truy sát thánh nữ thánh giai âm quỷ có quan hệ. Lời nói vừa ra, Hứa Nguyên trong tim đối cái này lạ lâm thuế phàm địch ý hơi hạ xuống, thấp giọng nỉ non nói, Hoàn Phu Nhân. Đúng. Mục Hưng Trần gật đầu. Sờ lên cằm, Hứa Nguyên hơi châm trước dùng từ, thấp giọng nói ra, chỉ chúng ta dám thiên các tình báo đến xem, bọn hắn kia toàn ra bên trong nên chỉ có 2 tên thánh nhân cùng 1 tên bản thánh, mà lại Hoàn Phu Nhân tựa hồ còn có tổn thương mang theo. Vừa dứt lời, Mục Hưng Trần khí thế trên người tức thời biến đổi, mới suy yếu quét sạch sành xanh, thay vào đó kia thuộc về đạo vực kia to lớn uy áp. Mục Hưng Trần lấy cụt một tay chống đỡ ngồi thẳng người, đôi mắt có chút nheo lại, thanh tuyến hơi giảm xuống. Ngươi vì sao biết được trùng thánh cùng thánh giai âm quỷ quan hệ trong đó? Hứa Nguyên phát giác mình bị triệt để trầm mặc, công pháp đình trệ, linh thị quy thiếu. Tại mờ tối trong huyệt động, Hứa Nguyên không để lại dấu vết hướng phía Thiên Dạ sau lưng rời nửa bước, không thèm để ý chút nào trả lời, bởi vì ta cùng Hưng Nghĩa ở giữa có một chút quá mệnh giao tình, mà Hưng Nghĩa đã là đầu kia trùng thánh dòng dõi, cũng là hoàn phu nhân trợ phu. Mục Hưng Trần nghe nói như vậy một cái chớp mắt, liền phát giác trong đó chỗ không đúng, ngươi cùng Hưng Nghĩa từng có mệnh giao tình, vì sao kia thánh giai âm quỷ sẽ còn đối thánh nữ xuất thủ? Hứa Nguyên mắt thần tượng là đang nhìn một cái kẻ ngu, đương nhiên nói ra, bởi vì hoàn phu nhân ngay từ đầu không biết được ta cùng Hưng Nghĩa quan hệ trong đó, lại càng không biết hiểu ta cùng thánh nữ quan hệ trong đó. Công tử không cảm thấy thuyết pháp này quá gượng ép rồi sao? Gượng ép hay không ta không biết, nhưng là nói đến đây, Hứa Nguyên trực tiếp lời nói xoay chuyển, ngươi vừa rồi giống như cũng xưng hô ta bị kia hảo hữu là Hưng Nghĩa. Mục Hưng Trần, tiên sinh, ngươi là Mục thị thương hội người. Cho dù công pháp bị phong, dung thân thể chất vẫn như cũ để Hứa Nguyên có thể trong bóng đêm thấy vật, hắn đánh giá áo tơi nam nhân kia tang thương khuôn mặt, đôi mắt có chút nheo lại, đột nhiên ngoắc ngoắc khóe môi, "Đại thúc, ta chợt phát hiện, ngươi cái này tướng mạo tựa hồ cùng vị kia Mục Sơn Hải có chút mấy phần tương tự a." Dứt lời, Hứa Nguyên mỉm cười nhìn chằm chằm Mục Hưng Trần. Mục Hưng Trần thì là mặt không biểu tình. Vũ Phong khẽ vuốt áo tơi vang xào xạc, trong động vật trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Đây là Hứa Nguyên đối với cái này áo tơi nam nhân thân phận một phần thăm dò. Hắn mặc dù biết Mục Sơn Hải người này, nhưng lại không biết đối phương dáng dấp ra sao, bất quá những này đều không ảnh hưởng hắn dùng lời này thuật đi lừa dối đối phương. Người này theo bản năng xưng hô kia nửa trùng nhân là Hưng Nghĩa, quan hệ nên rất là mật thiết. Mà lấy Mục Hưng Nghĩa tại trùng hóa trước đó tu vi cùng địa vị tới nói, hắn có khả năng giao hảo thuế phàm cường giả tựa hồ chỉ có Mục gia người. Mà lấy hắn không nhận Mục Sơn Hải đại kiến trình độ đến xem, gia thần đại khái suất là tránh chi như ôn thần, sẽ không nguyện ý ngồi lên hắn chiếc này thuyền hỏng đi đoạt đích. Thời gian giây phút mà qua, Hứa Nguyên lặng lặng chờ đợi trước mắt nam nhân trả lời chắc chắn. Nửa ngày về sau, Mục Hưng Trần khẽ khẽ thở dài, buông phong đôi mắt liếc qua chính mình nhuốm máu bàn tay, ngựa khí phức tạp thấp giọng nhỉ nó nói, nhìn tới. Mục Mỗ trong lòng vẫn là theo bản năng muốn đem tin tức này cáo chi ra ngoài. Ừm. Hứa Nguyên nhẹ nhàng nhíu mày, đối với người này cái này không đầu không đuôi lời nói cảm thấy một vòng nghi hoặc, tiên sinh lời này là ý gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy chính mình không phải làm phạm loại này cấp thấp miệng sai lầm. Mục Hưng Trần chậm rãi ngước mắt, trong mắt chứa ý cười, công tử ngươi nói không sai, ta là Mục gia người, lại từng là Mục gia trưởng tử. Đã từng. Bởi vì ta đã cùng trong nhà đoạn tuyệt quan hệ. 12 năm trước chết bệnh Mục Hưng Trần. Thiên Dạ thanh âm bỗng nhiên vang lên, đánh gây hai người đối thoại. Hứa Nguyên nhìn xem thiếu nữ tại trước người hiểu điệu bóng lưng, Thiên Dạ ngoái nhìn cười nói, đối hắn dựng lên cái khẩu hình, Thiên Diễn nói phản ứng một cái chớp mắt, Hứa Nguyên trong lòng hơi yên lặng. Làm một thế lực người thừa kế, Thiên Diễn rõ ràng muốn so hắn hợp cách quá nhiều, vậy mà có thể đem những này phế liệu tin tức đều nhớ như thế rõ ràng. Mục Hưng Trần nghe vậy về sau, cười nhẹ lắc đầu, thánh nữ nói không sai, ta chính là kia chết bệnh Mục Hưng Trần. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên đem thân thể chậm rãi từ Thiên Dạ phía sau rời ra, cười nhẹ nói ra, xem ra trong nhà các ngươi quan hệ vẫn rất phức tạp, đầu tiên là bệnh của ngươi trôi qua giả chết, lại là cha không người này Mục Hưng Nghĩa. Bất quá càng tò mò hơn là, các ngươi Mục gia là thế nào làm được cho trùng thánh loại kia tồn tại lai giống? Lai giống? Mục Hưng Trần nghe được từ ngữ này sắc mặt hơi khó coi một cái chớp mắt, nhưng lập tức liền tự giễu cười cười, công tử như vậy hình dung cũng đủ cũng không sai, Hưng Nghĩa sinh ra xác thực có thể dùng lai giống hai chữ để hình dung. Đại khái là 30 năm trước tả hữu đi, phụ thân ta hắn mưu đồ thiết kế đầu kia trùng thánh, dùng Hưng Nghĩa mẫu thân làm mồi nhử, lấy bí thuật thu hoạch đến đầu này cổ thú huyết mạch, sinh hạ hiện tại Hưng Nghĩa. Mà việc này chấp hành người chính là ta Mục Hưng Trần. Nghe đến mấy lời nói này, Hứa Nguyên trong lòng không tự chủ hiện lên một vòng kinh ngạc hiện lộ. 30 năm trước, dựa theo tướng quốc phủ nội sang bên trong tư liệu đến xem, thời gian này điểm Tây Trạch Châu hẳn là mới kết thúc thát triều chi biến không lâu, toàn bộ Tây Trạch Châu đều là bách phế đại hưng, thời điểm đó Mục thị thương hội ở đâu ra năng lực mưu tính trùng thánh. Đè xuống trong lòng nghi hoặc, Hứa Nguyên cười nhẹ nói ra, nói như vậy, các ngươi Mục thị thương hội là muốn lợi dụng Mục Hưng Nghĩa? Không, phụ thân hắn cũng không phải là muốn lợi dụng Mục Hưng Nghĩa. Những lời này tựa hồ đã tại khuôn mặt này tang thương trung niên nam nhân đấy lòng động lại hồi lâu, cụt một tay phía trên bàn tay hơi nắm chặt, phụ thân muốn chính là lấy Hưng Nghĩa tính mạng đến điều khiển đầu kia cổ thú trùng thánh, mà hắn cũng thành công. Hứa Nguyên hơi híp híp mắt, trong lòng suy nghĩ phi tốc vận chuyển, nghiêm nghị trầm âm thanh hỏi, cho nên Mục Sơn Hải khống chế trùng thánh là vì a thật có lỗi? Mục Hưng Trần mang theo giọng ấy nấy đánh gậy Hứa Nguyên vấn đề, lắc đầu, tự rêu thấp giọng nói ra, ta quả nhiên vẫn là làm không được hoàn toàn phản bội, chuyện này liền đến này là ngừng đi. Hứa Nguyên sắc mặt cứng đờ, không phải ca môn nào có nói một nửa liền bỏ gánh làm câu đấu người, trung thành không tuyệt đối, tuyệt đối không trung thành, lời này người chưa từng nghe qua. Trong lòng oán thầm, nhưng khi Hứa Nguyên nhìn đối phương run rẩy bàn tay, cuối cùng vẫn là ở trong lòng hơi thở dài một cái. Ai? Xoắn suýt người đây này. Chậc chậc lưỡi, Hứa Nguyên ngược lại hỏi, đã tiên sinh không muốn, vậy ta cũng không tiện hỏi nhiều, như lời ngươi nói tam thánh công thành, nên cùng Mục Hưng Nghĩa có quan hệ. Đúng, có liên hệ. Mục Hưng Trần thu liễm tâm thần, cạn âm thanh nói ra, trước đó không lâu trùng thánh bị người đã bị đánh trọng thương. Vân vân. Hứa Nguyên đánh gây hắn, trong mắt hiện bắn lũ quang, kích thương trùng thánh người là ai? Thật có lỗi, cái này ta cũng không thể nói cho ngươi. Hứa Nguyên. Tóm lại, Mục Sơn Hải lấy Hưng Nghĩa làm mồi nhử, an bài bao quát ta ở bên trong ba tên thuế phạm cường giả tiến đến đem nó phong ấn. Mục Hưng Trần đôi mắt bộc lộ một vòng hồi ức, phản phất lâm vào lúc ấy kia phần tuyệt vọng ngạc nhiên bên trong, nhưng đến lúc đó về sau, chúng ta lại chỉ có thấy được đầu kia trùng thánh thi hải, cùng từ cái kia khổng lồ giáp trùng thi hải bên trong chui ra một đầu anh hải bóng đen. Quỷ anh a, công tử biết vật kia? Mục Hưng Trần hơi ngước mắt. Hứa Nguyên nuốt ve lấy cằm, có biết một chút, quỷ anh kia tựa như là Mục Hưng Nghĩa cùng hoàn phu nhân sinh hạ không rõ chi vật. Nói, thanh âm của hắn mang theo một vòng nhiều hứng thú, bất quá nó lại đem ra mình ăn. Chương 611, tranh chấp chương 611, tranh chấp. Đối với tin tức này, Hứa Nguyên trong tim có chút ngoài dự liệu bình tĩnh. Có lẽ là bởi vì tận mắt chứng kiến qua đôi phu phụ kia cử chỉ điên rồ, đến mức cho dù đối phương đem trùng thánh lao cha huyết tế cho nhà mình nhi tử làm tuổi hắn cũng không hề thấy quái lạ. Nhưng đã trùng thánh đã chết rồi, Mục Hưng Trần trong miệng kia ba tên thánh nhân chính là Mục Hưng Nghĩa kia một nhà ba người lạ. Mà rất nhanh, Hứa Nguyên cái nghi vấn này liền bị Mục Hưng Trần giải khai. Hắn em hai nói hắn tại Ác Quỷ Hạ Viên trung tâm phong nhãn tao nộ, làm dám đến vượt cấp thảo phạt trọng thương trùng thánh thuế phàm, bọn hắn một nhóm ba người riêng phần mình đạo ẩn cùng thuật pháp đều là thuế phàm bên trong Phượng Mao Lân Giác. nhưng cũng tiếc đây là một trận cũng không ngang nhau chiến đấu. Bởi vì Mục Hưng Nghĩa phá thánh, tại Quỷ Anh từ trùng thánh thi hải bên trong leo ra thời điểm, Mục Hưng Nghĩa cùng Hoàn Phu Nhân cũng xuất hiện ở Ác Quỷ Hạp Viên kia phong nhãn trung tâm. Hai tên thánh nhân, một đầu thực lực không rõ Quỷ Anh, loại thực lực này hổng câu lớn đến làm người tuyệt vọng. Dù là Hoàn Phu Nhân đầu này thánh giai âm quỷ bởi vì sinh nở mà vẫn như cũ suy yếu, dù là đột phá thành thánh Mục Hưng Nghĩa không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm đối địch, chiến đấu từ vừa mới bắt đầu vẫn là biến thành nghiền ép. Mục Hưng Trần sở dĩ có thể trốn tới, hoàn toàn là bởi vì Mục Hưng Nghĩa nhớ tới tình cũ mà đối với hắn thủ hạ Lưu Tình. Trước khi chia tay, vị này bị hắn một tay nuôi nấng đệ đệ đối với hắn tiến hành nhắc nhở, hắn để hắn hảo hảo dưỡng thương, tuyệt đối không nên trở lại trấn Tây Phụ Thành. Mà sắp chia tay về sau, Hoàn Phu Nhân trực tiếp mang theo Quỷ Anh đối Mục Hưng Trần triển khai trong vòng một ngày truy sát. Tại Yếu Thánh Nữ thời điểm, ta từng cùng đầu kia âm quỷ giao thủ qua, tình trạng của nàng cũng không so khi đó tốt hơn nhiều ít, nhưng Quỷ Anh kia thực lực lại cơ hồ đột phá thành giai. Mục Hưng Trần trong mắt liếc qua chính mình cái này không chọn bện thân thể, nhẹ nhàng cười một tiếng, ta chỗ vứt bỏ một tay một chân, đều là bị đầu kia chẳng lành Quỷ Anh cầm một thanh đao gỗ chỗ chém dụng. Nói đến đây, Mục Hưng Trần đưa tay nắm chặt chính mình tay cụt, ánh mắt kiên kỵ, tại đao kia lưỡi đao tiếp xúc đến nhục thân thời điểm, ta cảm ứng được đầu kia Quỷ Anh chính thông qua thôn phệ lưỡi đao bên trong tồn tại mà không ngừng mạnh lên, khoảng cách Quỷ Anh triệt để tiêu hóa trôi đao kia lưỡi đao thời gian hẳn là còn có 3 đến 7 ngày. Dứt lời, hắn chậm rãi ngước mắt nhìn phía Hướng Nguyên, những ngày chính là ngày đó ta tại Ác Quỷ Hạ Viên bên trong tao ngộ, cũng là ta biết tình báo nơi phát ra. Đón đối phương chân thành ánh mắt, Hướng Nguyên cũng không có lập tức trở về nói. Hắn cảm giác đối phương tao ngộ hoang đường giống là một chút chí quái tiểu thuyết. Tại Tĩnh Mịch Địa Cung, hắn biến thành liều mình biến thành dị quỷ đều chỉ là thuế phàm, cái này Mục Hưng Nghĩa không có bất kỳ cái gì đại giới cứ như vậy thành thánh rồi. Mẹ nhà hắn dựa vào cái gì? Hít sâu một hơi, Hướng Nguyên thu nạp tâm thần, mỉm cười hỏi, ý của ngươi là nói, Mục Hưng Nghĩa tại hơn một tháng thời gian bên trong cứ như vậy thành thánh rồi? Mục Hưng Trần bất đắc dĩ gật đầu, thấp giọng nói ra, mặc dù nói đến khó mà tin được, nhưng sự thật cứ như vậy. Hướng Nguyên hơi châm trước, nhẹ giọng hỏi, kia tiên sinh ngươi cũng đã biết nguyên do trong đó, vì sao Mục Hưng Nghĩa có thể như thế nhanh chóng tiến giai? Theo bản năng, Mục Hưng Trần lấy cụt một tay vớt ve trên thân áo tơi kia thô ráp đường vân, sắc mặt xoắn xuýt chỉ chốc lát, vẫn là trầm âm thanh nói ra, việc này Mục Mỗ cũng không cảm kích, không biết rõ tình hình. Hướng Nguyên nghe vậy cười, nhìn chằm chằm đối phương con mắt, thanh âm nhỏ chậm nghiêm túc, Mục tiên sinh, từ ngươi mới chỗ lộ ra tin tức đến xem, các ngươi Mục thị thương hội hẳn là còn có một cái phía sau màn người ủng hộ, không phải ta thật không tưởng tượng nổi 30 năm trước Mục thị thương hội ở đâu ra thực lực đi khống chế đầu kia trùng thánh. Những người kia cùng phụ thân ngươi cùng nhau mưu đồ sự tình vi phạm với nguyên tắc của ngươi, cho nên ngươi chỉ có thể ở dày vò bên trong tuyển chọn giả chết tỷ thế. Điều phòng đoán này hẳn là không sai a. Mục Hưng Trần hơi nhíu nhíu mày, không có phản bác, chỉ là nói ra, công tử đột nhiên nói lên việc này là vì nói cho ngươi, sự kiên nhẫn của ta nhanh hết sạch. Hứa Nguyên trực tiếp đánh gãy đối phương lời nói, từng chưa nói ra, Mục tiên sinh, ta có thể hiểu được ngươi bởi vì trung hiếu chi đạo mà không muốn phản bội mình gia tộc, nhưng là như tại việc này bên trên ngươi vẫn như cũ kiên trì, kia Chu Mỗ đành phải cũng đối Mục tiên sinh ngươi nói tiếng xin lỗi. Ngươi bây giờ cái này lắc lư thái độ, để chúng ta không thể tin được ngươi lời nói. Dứt lời, Hứa Nguyên thu nạp trên mặt hết thảy biểu lộ, bình tĩnh cùng đợi Mục Hưng Trần trả lời chắc chắn. Mục thị thương hội có thể lấy bí pháp đoạt được trùng thánh huyết mạch, lại quyền dưỡng Mục Hưng Nghĩa dài đến hơn 20 năm, hiện tại thế mà nói cho hắn biết không biết trong đó nội tình. Đã thích câu đấu người, vậy hắn không phục buổi chính là. Trong động vật không khí từng chút trở nên như là vực sâu tĩnh mịch nghiêm trọng. Đang nhìn nhau bên trong, Mục Hưng Trần lấy cụt một tay một chân từ trên mặt đất chống đỡ đứng lên, nhìn chằm chằm Hứa Nguyên, ta cho tình báo cũng đã đầy đủ. Chúng ta đi thôi. Tại đối phương lên tiếng một cái chớp mắt, Hứa Nguyên trực tiếp xoay người. Thấy thế, Thiên Dạ lườm Mục Hưng Trần một chút, môi đỏ khơi gợi lên một vòng nhẹ mai ý cười, cười mỉm liền đi theo Hứa Nguyên sau lưng hướng phía ngoài động đi đến. Dừng lại, kinh khủng uy áp từ động vật chỗ sâu nhất tản mát mà ra, Mục Hưng Trần lông mày nhíu thật chặt, ánh mắt hơi phát lạnh, đây chỉ là nghị xin các ngươi cho trấn Tây phủ thành quân coi giữ mang một câu, còn xin công tử không muốn lòng tham không đáy. Bởi vì sau lưng khí tức khủng bố, Hứa Nguyên áp chế có phải hay không dừng lại bước chân, không quay đầu lại, ngựa khí vẫn như cũ bình thản, lòng tham không đáy phải nói chính là Mục tiên sinh chính ngươi a. Bước này trọng yếu quân tình báo cáo đi lên nếu là phạm sai lầm, dẫn đến binh phong điều hành ảnh hưởng chiến cuộc, đây chính là cần chúng ta giám thiên các đến gánh trách. Mục Hưng Trần, ngươi tại cái này cùng ta giả trang cái gì lao sói bây bôi? Chuyện như lao, trực tiếp đâm rách Mục Hưng Trần suy nghĩ trong lòng. Quân tình không việc nhỏ, càng đừng đề cập thánh nhân tập thành. Làm đã chết đi 12 năm mục gia trưởng tử, hắn không có cái gì thân phận đến đối phần tình báo này làm đảm bảo, cũng không cách nào tìm tới bất kỳ thế lực nào vì cái này tình báo làm đảm bảo. Bởi vì tại cái này trong lúc mấu chốt, phụ thân của hắn hẳn là rất vui với nhìn thấy có như thế mấy tên thánh nhân đến đem trấn Tây phủ hóa thành một bó đuốc. Mà tại cái này không thể làm gì thời điểm, hắn gặp kia ba tên nữ tử. Các nàng nói cho hắn, hắn từng thuận tay cứu giám thiên các thánh nữ đang chạy về trấn Tây phủ thành. Cho nên, hắn không để ý thương thế, chạy tới đối phương cái này phải qua đường chờ đợi. Hy vọng vị này thánh nữ có thể lấy giám thiên các danh nghĩa đối phần tình báo này tiến hành đảm bảo. Nhưng bây giờ, tại Mục Hưng Trần trong trầm mặc, Thiên Dạ đã tiện tay xua tán đi hai người bốn phía bị áp. Nương theo lấy hai người càng lúc càng xa tiếng bước chân, Hứa Nguyên thanh âm lặng yên truyền vào Mục Hưng Trần trong tai, như tiên sinh thực sự kiên trì, xem ở ngài từng đã cứu Thiên Diễn phân thượng, chúng ta đến trấn Tây phủ thành sau có thể tại không cho thấy thân phận tình huống dưới, đem tiên sinh lấy được tình báo cáo chi cho cửa thành thủ vệ. Một khắc đồng hồ về sau, Hứa Nguyên cùng Thiên Dạ rời đi lập quật. Mục Hưng Trần thỏa hiệp. Tại nguyên tắc của mình cùng Trung Hiếu ở giữa, hắn cuối cùng lựa chọn cái trước. Chương 612, thế cục
ngươi là thế nào nghĩ?
Nghẹn ngào tiếng gió từ bên thai thổi qua, ngạo lớn mỉm cười giọng nữ vang lên tại bên cạnh thân đánh gậy Hứa Nguyên suy nghĩ, giật mình hoàn hồn, đã thấy chân trời trên đường chân trời, một tòa đứng lặng tại trên vách đá dựng đứng to lớn cự thành lờ mờ có thể thấy được. Rời đi động vật về sau, hai người cũng liền không có lại che lấp khí tức, lấy nguyên sơ tốc độ hướng phía trấn Tây phủ thành một đường bao tác. Bất quá một canh giờ, trấn Tây phủ thành đã nhanh đến. Thu tầm mắt lại, Hứa Nguyên nhẹ giọng hỏi lại, chỉ cái gì? Thiếu nữ đạm cười yên nhiên, dĩ nhiên là chỉ lúc trước kia Mục Hưng Trần, ngươi tín nhiệm hắn. Hứa Nguyên hơi trầm ngâm, lập lờ nước đôi trả lời, hắn lúc trước lời nhắn nhủ tin tức cơ bản có thể cùng chúng ta nắm giữ đối đầu hảo, mà lại từ logic nhìn lại, chúng thánh sự tình cũng có thể lẫn nhau nguồn gốc quả, không có lỗ thủng. Nghe nói như thế, thiếu nữ nâng lên thon dài ngón tay chỉ một chút đường chân trời tòa kia thành lũy cự thành, cho nên ngươi chuẩn bị đi cho trấn Tây quân báo cáo tình báo này à? Hứa Nguyên hơi có vẻ cổ quái lườm bên cạnh thân cung trang thiếu nữ một chút, đưa tay điểm một cái đầu của mình, có chút buồn cười hỏi lại, ngươi không nhìn ra từ vừa mới bắt đầu ta không có ý định tin hắn à? Vì sao lại hỏi cái này loại ngớ ngẩn vấn đề? Thiếu nữ thanh mị khuôn mặt hơi nhíu mày, ánh mắt mang tới một chút bất mãn, đem đối phương hơi biểu lộ thu vào đáy mắt. Hứa Nguyên cười nhẹ lắc đầu, khoan thai nói ra, còn có, ngươi cũng đừng tại cái này đóng kịch, coi như muốn thông báo, ta cũng sẽ không cầm giám thiên các tên tuổi đi làm đảm bảo. Trầm mặc một cái chớp mắt, Thiên Diễn khuôn mặt bên trên kia cỗ thanh mị tiêu tán, nhếch miệng thấp giọng hỏi, ngươi làm sao nhìn ra được? Hứa Nguyên hướng về phía nàng trừng mắt nhìn, cười nói, bởi vì ngươi không hiểu rõ thiên dạng, cho nên diễn kỹ cho dù tốt cũng chỉ có thể bắt chước nàng hình, mà phảng phất không được nàng thần. Thiên Diễn thần sắc thanh lãnh, cười lạnh một tiếng, a nói như vậy, ngươi đối nàng ngược lại là hiểu rất rõ. Nhìn đối phương trong mắt một màn kia lanh ý, Hứa Nguyên thần sắc vẫn như cũ tự nhiên, khoan thai cười nói, ta ký ức đều là không trọn vẹn, tự nhiên cũng đối với nàng không hiểu rõ, bất quá ta lại là biết, nàng không sẽ hỏi loại vấn đề này. Thiên Diễn sắc mặt hơi hòa hoãn, bất quá trong mắt mang theo một vòng chất vấn. Hứa Nguyên nhún vai, nói, yêu nữ kia so với hồng nhan chi kỷ, càng giống là một cái như gần như xa người chứng kiến. Người chứng kiến? Những ngày này ngươi không có phát hiện thói quen của nàng a? Bớt nói nhiều lời. Tốt tốt tốt. Đón đối phương kia hung ác ánh mắt, Hứa Nguyên đi cái nước pháp quân lễ, khoan thai cười nói, kia yêu nữ ngoại trừ sẽ hộ ta an toàn bên ngoài, còn lại phần lớn thời giờ đều tại nghị trăm phương ngàn kế làm ngươi cùng ta tâm thái, căn bản không có cung cấp bất luận cái gì thực tế trợ giúp. Dứt lời, Hứa Nguyên hẹp dài đôi mắt lóe lên một vòng bất đắc dĩ, ôn nhu nói ra, làm giám thiên các thánh nữ, ngươi nên rõ ràng chưa lịch đức gây trước đó giám thiên các khủng bố cỡ nào nội tình, cũng hẳn là rõ ràng thiên dạ như nguyện nghiêm túc tham gia, có thể đối với hiện tại thế cục đưa đến bao lớn tác dụng à? So với thiên dạ kia mười hơi thời gian biến thân, nàng nắm giữ tình báo mới là trọng đầu ý, thậm chí khả năng đã đến có thể ảnh hưởng toàn bộ đại mạc thế cục tình trạng. Nếu là cái này yêu nữ nguyện ý thành tâm thành ý giúp hắn, rất nhiều chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng, căn bản không cần phí nhiều như vậy chắc trở. Tỷ như Mục Thị Thương hội dùng bí pháp gì đoạt được trùng thánh huyết mạch, lại tỷ như Mục Hưng Nghĩa vì sao có thể tại một tháng thời gian trực tiếp phá thánh. Thiên dạ nàng biết rất nhiều chuyện, thậm chí nàng còn có thể thông qua liễu một quỷ nhận, đảo ngược định vị Mục Hưng Nghĩa một nhà ba người vị trí. Nhưng nàng lại chỉ là ở một bên lặng lặng thưởng thức, liền tựa như một cái như gần như xa người đứng xem. Như là nhìn một bộ phim, yêu nữ nhìn chăm chú hắn mỗi một cái lựa chọn, nhìn chăm chú lên hắn tại thế gian này trầm luân chập trùng. Những ngày này Hứa Nguyên tỉnh phảng sẽ có xúc động trưng cầu thiên dạ ý kiến, nhưng lại đều nhịn được. Bởi vì nàng biết, như thiên dạ thật giúp hắn, kia nàng cũng liền không còn là cái kia có thể làm cho hắn phá phòng yêu nữ. Phát giác được hắn một loại nào đó phức tạp, Thiên Diễn vô ý thức cắn cắn môi sừng, ánh mắt có chút tức giận, nhưng lại không nói gì. Tại mị thần huyễn cảnh bên trong, tên vương bắt đạn này chính là bằng vào loại này cẩn thận nhập vi sức quan sát khắp nơi hái hoa ngắt cỏ, lừa thật nhiều giai nhân phương tâm. Nàng chán ghét dạng này hắn, nhưng nói đi thì nói lại, như Hứa Nguyên không có dạng này sức quan sát, nàng cũng sẽ không đối với hắn như thế trầm luân. Gia hỏa này, quả nhiên là cái chính cống hỗn trướng. 3. Một tiếng loe sáng ở trước mắt búng tay để Thiên Diễn đột nhiên hoàn hồn, giận hắn một chút, làm gì? Hứa Nguyên cười ha hả nhìn qua hắn, cười nhẹ nói ra, chúng ta không thể lại hướng phía trước bay. Vì cái gì? Ngươi không có phát giác được chung quanh khí cơ biến rồi sao? Hứa Nguyên có chút buồn cười tránh thoát giữa hai người nguyên khí đai lưng, một bên hướng xuống đất rơi đi, một bên cười và nói, trấn Tây phủ thành chung quanh đã cấm bay, quãng đường còn lại chúng ta chậm rãi đi qua đi, loại này thời buổi rối loạn chúng ta tốt nhất vẫn là che lấp một chút thân phận. Hai người rơi xuống đất, Hứa Nguyên quanh thân kình phong tại mặt đất nhấc lên một trận cuồng loạn cát bay, Thiên Diễn trợn trừng mắt, ghét bỏ vung tay áo chạy báo cắt đánh tan, tức giận giận hắn một chút, mỗi lần rơi xuống đất đều không phải cố ý làm động tĩnh lớn như vậy, cảm thấy dạng này rất đẹp trai. Hứa Nguyên hơi có vẻ cười cười xấu hổ. Kiếp trước ở ký túc xá còn sót lại chủ ún ý bị ủ quen thuộc bị trực tiếp đâm thủng, nhiều ít vẫn là có chút xấu hổ. Thiên Diễn đối với hắn biểu lộ rất hài lòng, ôm lấy môi đỏ mũi ngọc tinh xảo hừ nhẹ, dừng một cái chớp mắt, lại ngược lại hỏi, "Hứa Nguyên, ngươi tiếp xuống đến cùng là thế nào nghĩ? Ngươi là chỉ trùng quỷ một nhà ba người, vẫn là chỉ hiện tại toàn bộ đại mạc thế cục?" "Đều có." "Ừ, việc này thật phức tạp," từ từ nói. Hứa Nguyên không có trả lời ngay vấn đề này, giơ tay lên một cái, ra hiệu vừa đi vừa nói. Mặt trời chói chang trên không, hoàng sa chôn xương. Trấn Tây phủ thành một vùng làm mấy chục năm trước, đại viêm cùng Tây Mạc chiến tranh tuyến đầu, vô số sinh linh nơi này vẫn lạc, bao cát tuổi, thường xuyên có thể thấy được kia mai táng tại đống cát bên trong lành lạnh bạch cốt. Ánh mắt lướt qua tại giày hạ vỡ vụn xương đầu, châm trước nửa ngày Hứa Nguyên rốt cục trầm âm thanh mở miệng, "Thiên Diễn, ngươi có cảm giác hay không đến cái này đại mạc tụ tập cường giả có chút nhiều lắm?" Thiên Diễn đại mi trao lên, ánh mắt hơi nghiêm nghị, "Ừm, hiện tại toàn bộ Đại Mạc đã hội tụ 4 tên thánh nhân, thuế phàm hẳn là sẽ càng nhiều cũng không chỉ 4 cái thánh nhân. Hứa Nguyên cười đánh gãy lời của thiếu nữ, đón nàng ánh mắt nghi hoặc, nhẹ giọng cười nói, ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta nói như vậy khẳng định có đạo lý của ta. Nói, Hứa Nguyên ánh mắt ung dung nhìn ra xa một chút đông bắc phương hướng, trầm âm thanh hỏi, ngươi cảm thấy hiện tại toàn bộ Đại Viêm lực chú ý đều tập trung ở đây? Bắc Cảnh cùng Đế An. Thiên Diễn không cần nghĩ ngợi. Hứa Nguyên cười nhẹ lắc đầu, không, chuẩn xác điểm tới nói, chỉ có Đế An thành. Đối với Bắc Cảnh chú ý chỉ có thể coi là Đế An diễn sinh. Tại tông môn một phương mà nói, triều đình đối Bắc Cảnh Bà Châu phát động chiếm đoạt chiến tranh, tại Bắc Cảnh tông môn táng rơi kêu 30 vạn tinh nhuệ thời điểm cũng đã không trọng yếu nữa, bởi vì đại thế đã thành, triều đình hoàn toàn đối tại Bắc Cảnh quét sạch chiếm đoạt chỉ là vấn đề thời gian. Chân chính hấp dẫn người trong thiên hạ chú mục kỳ thật chỉ có vị kia đã sắp dầu hết đèn tắt đương kim thánh thượng, chú ý hắn có thể hay không tại trước khi chết đối tể tướng phát động rửa sạch. Nếu là lựa chọn độc thủ, triều đình nội bộ phân liệt cùng một chỗ, đương kim thánh thượng cùng ta phụ thân Trung Hưng chi trị cũng liền sẽ mai kia hóa thành hư không, triều đình đối với tông môn một phương trình độ uy hiếp cũng sẽ mười không còn một. Lời nói đến tận đây, Hứa Nguyên bên cạnh mắt lườm thiếu nữ một chút, thanh âm u nhiên nhu chậm, trở lên là tông môn muốn xem đến tương lai. Nhưng nếu như hoàng tộc cùng tướng phủ ở giữa mâu thuẫn, là phụ thân ta cùng thánh thượng hai người cho thiên hạ tông môn đặt ra bấy đâu? Thiên Diễn thông minh một điểm tức thông, đôi mắt đẹp lấp lóe, ngươi là muốn nói, triều đình thế lực đều bị một mực khóa tại phía bắc, hoàn mỹ tây chú ý, cho nên tông môn một phương lựa chọn tại tây mạc xuất thủ. Đúng thế. Hứa Nguyên hít sâu một hơi, chậm rãi nói ra, tông môn một phương không có khả năng một mực chờ lấy triều đình xuống cờ lại theo vào, đã Bắc Cảnh Đại Long bị đổ sự thật đã không cách nào cải biến, vậy bọn hắn dễ dàng cho tây mạc xuống cờ, mượn cái này đứng không đè xuống trọng chú, toàn lực ăn hết phía tây đầu này Đại Long. Nghe nói như thế, Thiên Diễn trầm mặc hồi lâu, lên tiếng lần nữa thanh âm mang theo một vòng khẳng hạn, vì cái gì? Ta một chút tin tức đều chưa lấy được. Tại trận này đánh cờ bên trong, Giáng Thiên Các tất nhiên cũng ở giữa trong đó, nhưng nàng cái này thánh nữ nhưng không có thu được bất kỳ tin tức. Đặt chân xuống, hố cắt chợt hiện đồng thời, Hứa Nguyên thân hình cũng xuất hiện ở hơn 10 trượng bên ngoài, cười khẽ nói ra, ai nói ngươi không biết? Ngươi cùng Tô Cẩn Huyên đi đón Đại Mạc thần nữ, chính là bọn hắn trong kế hoạch một vòng a. Thiên Diễn rộng lớn tay áo hạ thủ trưởng hơi nắm chặt, ta không phải chỉ cái này. Hứa Nguyên đương nhiên biết Thiên Diễn ám chỉ trong lời nói, nhờ có tướng quốc phủ bên trong kia một đại bang đến từ Giáng Thiên Các phản đồ. Hắn đối với Giám Thiên Các nội bộ toàn lực cơ cấu còn tính là biết sơ lược. Tại quyền lực trên kết cấu, Giám Thiên Các là các chủ độc đoán. Nhưng ở địa vị, các chủ cùng thánh nữ địa vị nhưng thật ra là cùng cấp. Các nàng đều là thiên ý ở trong nhân thế đại hành giả, bất phân cao thấp. Càng đừng đề cập đặc thù nhất Thiên Diễn thánh nữ. Dựa theo lẽ thường tới nói, Giám Thiên Các bên trong thánh tôn đến đây cũng phải nghe theo Thiên Diễn điều hành chỉ huy. Nhưng hiện thực lại là Thiên Diễn tại cả kiện sự tình bên trong vai trò vẹn vẹn một cái người chấp hành nhân vật, một điểm nội tình cũng không từng biết được. Đang trầm mặc bên trong, Thiên Diễn theo bản năng nhìn về phía bên cạnh thân nam tử. Hoàng Sa giơ lên tóc dài, ánh mắt một cái chớp mắt xen lẫn. Hai người không nói gì, nhưng lại cái gì đều nói. Giám Thiên Các chủ đã không tín nhiệm nữa Thiên Diễn vị này thánh nữ, bởi vì đối với thiếu nữ quen thuộc, Hứa Nguyên đại khái đoán được phần này không tín nhiệm nơi phát ra. Lần kia đối với hắn ám sát, Thiên Diễn hẳn là vì thế làm một ít chuyện, mà xem như chớ đến tình cảm máy móc, Giám Thiên Các chủ tất nhiên sẽ lẩn tránh phần này phong hiểm. Thiếu nữ chậm rãi phóng xuống tầm mắt, dây đặc quyển dài lông mi có chút rung động, nhỏ yếu thân thể tại Hoàng Sa bên trong có vẻ hơi bất lực. Nhìn chăm chú lên dạng này nàng, một vòng chua xót áy náy trong tim chậm rãi lan tràn, Hứa Nguyên theo bản năng muốn an ủi nàng, nhưng lời đến khỏe miệng vẫn là nuốt xuống. Hắn không thể đem tin tức này trực tiếp điểm phá, bởi vì đây là Giám Thiên Các nội bộ sự tình, hắn như mở miệng sẽ để cho Thiên Diễn lập trường trở nên càng thêm gian nan. Sư phó, là chính xác. Thiên Diễn như dạ hoành thanh thúy thanh tuyến mang theo một chút run rẩy, gạt ra một cái không quan tâm mỉm cười, hiện tại ta, xác thực không thích hợp đi làm những chuyện kia. Nói, nàng chậm rãi nhìn về phía hắn, mấp máy môi đỏ, ngươi làm gì nhìn như vậy ta, lộ ra ta giống như rất đáng thương đồng dạng. Mở ra cái khác ánh mắt, Hứa Nguyên cảm giác lồng ngực có chút khó chịu, thanh âm rất nhẹ, thật có lỗi. Hừ. Một tiếng hừ nhẹ, thiếu nữ dùng chân trần đạp hắn đùi một cước, ta trách ngươi sao, ngươi liền xin lỗi. So với xin lỗi, ngươi không bằng nói một chút tông môn chuẩn bị làm sao ăn hết tây mạc đầu này lại long. Trầm mặc mấy tức, hít sâu một hơi, Hứa Nguyên sửa sang lại một chút tâm tình, trầm âm thanh phun ra hai cái thế lực danh tự, Thất Triều Vương Đình cùng Trấn Tây Phủ. Thiên Diễn có vẻ hơi không quan tâm, liếc qua mặt đất không ngừng lùi lại Đại Mạc Hoàng Sa, thuận miệng đáp, lấy Tô Cẩn Huyên khống chế Đại Mạc thần nữ, từ đó điều khiển Thất Triều người. Hứa Nguyên nghĩ nghĩ, nhẹ giọng trả lời, ta ngay từ đầu cũng cho là như vậy, nhưng hiện tại xem ra đây chỉ là một cái bên ngoài thủ đoạn. Ngươi nói là, Tô Cẩn Huyên là các ngươi tướng phủ mật thám sự tình bại lộ. Nếu là bại lộ, nàng không có khả năng còn sống. Vậy tại sao ngươi sẽ như vậy cảm thấy? Bởi vì Tô Cẩn Huyên là. Hứa Nguyên vô ý thức đáp lời, nhưng nói một nửa lại ngừng lại. Thiên Diễn chạm kim đôi mắt đẹp liếc mắt nhìn hắn, nhìn thấy trên mặt hắn thần sắc, không tự giác thiện thiện cười một tiếng, ý cười có chút tự dễ ước, bởi vì nàng là theo chân ta tới. Hứa Nguyên không nói chuyện, nhưng xem như ngầm thừa nhận. Thiên Diễn lại đạp hắn một cước, giữ dằn trừng mắt liếc hắn một cái, ta đều nói, đừng dùng loại kia người đáng thương ánh mắt nhìn ta. Thiếu nữ giống như là một cái thụ thương thú nhỏ làm cho người thương tiếc, nhưng Hứa Nguyên lại ngay cả dỗ dành lập trường của nàng đều không có. Bị đau, cũng chỉ có thể trầm mặc. Thiên Diễn thấy thế, hừ lạnh một tiếng, thở phì phò nói ra, ngươi muốn thật sự là ấy nấy, vậy liền đem ngươi cái này tướng phủ con trai trưởng biết sự tình tất cả đều nói cho ta cái này Giám Thiên Các thánh nữ. Hứa Nguyên trầm mặc một cái chớp mắt, trong lòng biết được đây là thiếu nữ trước mắt cố ý vì hắn trải bậc thang, trầm âm thanh nói ra, nhằm vào Đại Mạc thần nữ chuẩn bị ở sau ta tạm thời còn không có đầu mối, nhưng bọn hắn chi phối trấn Tây phủ phương thức hẳn là thông qua kia Mục thị thương hội. Thiên Diễn đôi mắt lấp lóe, Mục thị thương hội. Hứa Nguyên trầm thấp nói ra, Mục Sơn Hải cùng trấn Tây hầu chính là phát tiểu bạn tri kỷ, mấy chục năm qua, Mục thị thương hội đã nắm giữ trấn Tây quân gần nửa mạch máu kinh tế, tại Đế An thành lúc, Lý Quân Vũ đã từng cùng ta nói qua, hai nhà bọn họ động đậy thông gia tâm tư, từ Mục gia ở rể trấn Tây phủ. Nói đến đây, Hứa Nguyên nghĩ đến cái kia bây giờ vẫn như cũ sinh tử chưa biết tốt được đệ, cười khổ nói, lúc trước nói là xính lễ đều hạ, nhưng cũng tiếc Lý Quân Vũ nữ nhân kia một cái mài kính. Trang hôn sự này cũng liền trực tiếp thất bại. Thiên Diễn nhìn thấy nam tử đức hạnh, khẽ nói, ngươi nhìn rất quan tâm nàng a. Nàng giẫm ngươi cũng đừng ăn. Hứa Nguyên nghe vậy rốt cục cười mở cái cho đùa, nếu như về sau các ngươi gặp nhau, ta đoán chừng còn phải ghen với nàng đây. Thiên Diễn phản ứng chỉ chốc lát, trừng mắt liếc hắn một cái, mí môi cười nói, ta lại không thích nữ nhân. Ta đương nhiên biết ngươi không thích nữ nhân. Dứt lời, hai người bầu không khí hơi hòa hoãn, nhưng Hứa Nguyên tâm tình thoáng qua lại không tự giác xa suốt xuống dưới, nhỏ giọng nói ra, ngươi lúc trước hẳn là cũng nghe được Mục Hưng Trần lời nói, hôn sự thất bại, Mục gia cùng bọn hắn người sau lưng hiện tại đã chuẩn bị dùng sức mạnh, muốn mạnh mẽ diệt trừ Lý Quân Vũ. Nữ nhân kia lúc trước bị cuốn vào Lân Lang cùng trùng thánh tranh đấu, mặc dù dựa vào quân trận cưỡng ép bắt đi Đại Mạc thần nữ, nhưng giờ phút này đã mất tích mấy tháng. Về sau, còn có thể hay không gặp lại đều là hai chuyện. Chương 613, vào thành chương 613, vào thành Hứa Nguyên cũng không tiếp tục tại tông môn đối với Tây Mạc Nưu Đồ một chuyện trải qua điểm thay đổi nhỏ xâm nhập. Cũng không phải bởi vì không tín nhiệm Thiên Diễn, mà là bởi vì nói nhiều rồi Thiên Diễn ngược lại sẽ lâm vào tình cảnh lưỡng nan. Dù sao, hai người lập trường tự nhiên trái ngược. Làm tướng quốc phủ con trai trưởng lập trường, hắn muốn nhìn đến sự tình tông môn một phương Nưu Đồ phá sản. Mà giám tiên các thánh nữ lập trường, nàng khẳng định là hy vọng toàn bộ kế hoạch có thể thành công chứng thực. Hiện tại hắn chỉ là đem sự tình chân tướng vì nàng phân tích một phen còn vẫn tốt, nhưng nếu là dính đến hắn ứng đối phương thức, không khác nào đem Thiên Diễn gác ở trên lửa để nướng. Suy nghĩ phiếu miểu, tốt ngược đệ sống chết không rõ, hắn cùng nàng ở giữa trái ngược lập trường, lo lắng cảm xúc dần dần tại Hứa Nguyên trong tim lan tràn, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Ngước mắt nhìn về phía kia càng lúc càng gần thành lũy cự thành, Hứa Nguyên hẹp dài mắt vượng bên trong cũng nổi lên một tia bất đắc dĩ. Đối với bây giờ Tây Mạc thế cục bất đắc dĩ, Hứa Nguyên hắn có thể nhìn ra đối phương hết thảy mưu đồ đều là vây quanh kia Mục thị thương hội, hết thảy thủ đoạn cũng đều là thông qua Mục thị thương hội đến bố cục. Cơ sở kinh tế quyết định kiến trúc thượng tầng. Mục thị thương hội đã nắm giữ trấn Tây quân chừng năm thành nguồn kinh tế, càng đừng đề cập những cái kia lẫn nhau độ cao khóa lại cùng một chỗ dây chuyển sản nghiệp đầu. Như thế mấy chục năm xuống tới, trấn Tây quân nội bộ khả năng đã bị lặng yên phân hóa. Mà lại Mục thị thương hội trong mấy năm nay làm không chỉ có như thế, bọn hắn một mực cùng thắt chiều người một chút bộ tộc có giao dịch băng lai. Đại Viêm Tây Bắc biên cương lớn nhất hai cái người nói chuyện, trấn Tây phủ cùng Thát Triều Vương đỉnh đều bị Mục thị thương hội lấy kinh tế thủ đoạn khác biệt trình độ thẩm thấu. Trải qua thời gian dài như vậy kinh doanh bố cục, Mục thị thương hội người sau lưng kỳ thật đã có thể đem cái này tiềm ẩn từ một nơi bí mật gần đó âm mưu chuyển hóa làm bên ngoài dương mưu. Mà đối với phần này dương mưu, tướng quốc phủ tựa hồ căn bản không có phản chế thủ đoạn. Liên như là tông môn một phương suy nghĩ, thế lực của bọn hắn đều bị trói buộc tại phía bắc, căn bản là không có cách điều hành ngang nhau thế lực cùng bọn hắn triển khai đánh cờ. Mà như đợi đến Đế An hết thảy đều kết thúc, Tây Mạc bên này đoán chừng món ăn cũng đã lạnh. Đối với toàn bộ cục diện phân tích, đều là theo tin tức mới mà không ngừng thay đổi. Tại hiện hữu tin tức dưới, Hứa Nguyên có thể tìm tới phá cục điểm cũng chỉ có hai cái. Thứ nhất, tìm được tung tích không rõ Lý Quân Vũ cùng Đại Mạc thần nữ. Các nàng hai người rất trọng yếu, thậm chí trọng yếu đến có thể nói là tạo thành bây giờ Đại Mạc gió nổi mây phun hạch tâm. Bảo trụ Lý Quân Vũ tính mạng, để nàng cái này hiểm tượng hoàn sinh nữ nhi chính miệng đi nhắc nhở vị kia trấn Tây hầu phòng bị Mục thị thương hội. Mặc dù cử động lần này có rất lớn sự không chắc chắn, bởi vì trấn Tây hầu thái độ một mực cũng không rõ ràng. Hứa Nguyên đối hắn ấn tượng cũng vẫn luôn là cảm thấy đây là một cái muốn bãi lạn lao đầu. Bởi vì tại Đế An thời điểm, Hứa Nguyên liền thường xuyên nghe Lý Quân Vũ nhắc tới nhà nàng lao đầu tử vẫn luôn nghĩ tá giáp quy điển. Mục thị thương hội có thể phát triển đến nay, chưa chắc không có trấn Tây hầu ngầm đồng ý ở bên trong. Mà coi như Lý Quân Vũ thành công khuyên động lão nhân ra kia, lấy Mục thị thương hội đối trấn Tây hầu phụ thẩm thấu trình độ tới nói, khả năng trực tiếp sẽ dẫn bạo trấn Tây hầu phụ nội chiến. Bất quá mặc kệ cái nào kết quả, đều muốn so trấn Tây hầu phụ trực tiếp bị hòa bình diễn biến muốn tốt. Về phần vị kia đại mạc thần nữ càng là không cần nói thêm. Lúc trước Hứa Nguyên chính hắn liền cho hắn lao cha đề nghị qua, thông qua thao túng ủng hộ vị này đeo tình, từ đó đạt tới can thiệp đại mạc nội chính mục đích. Nắm giữ nàng, Mục thị thương hội người sau lưng đem thắt chiều người bỏ vào trong túi kế hoạch liền sẽ trực tiếp phá sản. Nghĩ đến cái này, bất đắc dĩ cảm giác giống như nước thủy triều từng cơn sóng liên tiếp đập vào Hứa Nguyên trái tim. Đại mạc to lớn như thế, người lại mất tích mấy tháng, căn bản không có khả năng tìm được. Nói cách khác, bày ở Hứa Nguyên trước mặt phá cục điểm kỳ thật chỉ có cái thứ hai. Lợi dụng Mục Hưng Nghĩa. Cái này ba tên thánh nhân là bây giờ Tây Mạc biến số lớn nhất. Từ logic nhìn lại, kia toàn gia người rất không có khả năng cùng Mục thị thương hội người sau lưng có liên hệ. Một là bởi vì Mục thị thương hội mưu hại Mục Hưng Nghĩa hơn 20 năm, tại tình lý bên trên Mục Hưng Nghĩa rất không có khả năng cùng hắn hợp tác. Hai là bởi vì cái này toàn gia người đều quá cử chỉ điên rồ, quá không bị trưởng khống. Là cái người đều không thể cho phép tại loại này trong vòng mấy chục năm khổng lồ mưu đồ bên trong, tồn tại một cái to lớn như thế lượng biến đổi. Cho dù đi bộ, Hứa Nguyên cùng Thiên Diễn đi đường tốc độ cũng không tính chậm, bất quá 3 khắc đồng hồ thời gian liền đã chống đỡ phút cuối cùng trấn Tây phủ dưới thành. So với hơn tháng trước bọn hắn ra khỏi thành thời điểm, nguy nga bao la hùng vĩ trấn Tây phủ thành giờ phút này lộ ra càng thêm phồn mang. Cửa thành to lớn phía dưới, vô số khung xe xếp thành trường long chờ điều hành mệnh lệnh, mà đầu kia liên thông thiên cước hạp hai bên rộng rãi sườn núi nói, giờ phút này càng là đã bị triệt để quân quản, thân mang màu vàng nâu giáp trụ trấn tây quân kiểm tra mỗi một chiếc lui tới khung xe. Bởi vì không muốn tại thời gian này điểm quá mức làm người khác chú ý, Hứa Nguyên cũng liền không có đưa ra tướng phụ lệnh bài ý tứ, cùng Thiên Diễn cùng nhau xen lẫn trong đầu kia vào thành trường long trong đội ngũ. Yêu thú võ đạp âm thanh cùng thỉnh thoảng phát ra tiếng phì phì trong mũi nương theo lấy xung quanh mấy tên thương khách trò chuyện âm thanh ồn ào lọt vào tai. Một tên đầu khỏa khăn đen âm thanh nam nhân hùng hậu thu kịch, lão Liễu, các ngươi cũng là từ Mạc Nam đô hạt phủ bên kia trở về. Họ Liễu nam nhân cởi trần, màu đồng cổ cơ bắp góc cạnh rõ ràng, xoa xoa đôi bàn tay, cười nói, ngươi cũng biết, ta liền làm điểm một vốn nhỏ mua bán, nào dám chạy xa như thế. Kia Kim Đồng thành bên kia hẳn không có chiến sự, một đường cũng còn tính an toàn, làm sao hỏi như vậy? Mạc Nam đô hạt phủ bên kia xảy ra chuyện rồi, cũng không có việc lớn gì, chính là giới nghiêm mà thôi. Giới nghiêm? Ngươi lần này chạy đầu kia, không kiếm bộ rồi, cũng liền nhỏ kiếm lời một bút mà thôi, bình thường giá gạo lục văn một cân bên kia đã đến 10 văn. Khan đen nam nhân thu kịch thanh âm mang theo đắc ý, mỉm cười nói ra, lần này trở về nhập hàng qua đi, ta cùng ngựa già mấy người bọn hắn chuẩn bị hùn vốn nhiều phiến điểm tạp hóa, cùng một chỗ đưa đi đô hạt phủ bên kia, ngươi có muốn hay không cùng đi, nhiều một chút nhiều người điểm chiếu ứng. Thương khách người bán hàng rong trò chuyện phần lớn đều vây quanh hành thương, đối với những này tầng dưới chốt tiểu thương lữ mà nói, cơ hội buôn bán trên cơ bản đều bắt nguồn từ lẫn nhau ở giữa truyền miệng. Nghe những này mang theo trợ búa khí tức trò chuyện, Hứa Nguyên ngược lại là vô ý thức sờ lên cái cằm. Đại viêm giá gạo đại thể là tại ngũ văn một cân, Mạc Nam đô hạt phủ khoảng cách sinh lương xa hơn một chút, bởi vậy đã tăng tới lục văn tả hữu. Bây giờ chiến sự đã lên, đô hạt phủ bên kia giá gạo vậy mà mới lật một phen không đến a. Xem ra đầu kia chiến sự đánh cho vẫn rất thuận lợi. Thầm nghĩ, Hứa Nguyên hơi liếc qua bên cạnh thân đầu đội Mạc Ly thiếu nữ, nhẹ giọng truyền âm, vào thành về sau, ngươi định làm gì? Trấn Tây phủ thành làm biên quan trọng trấn, một khi vào thành về sau, an toàn của hắn trên cơ bản liền đã có thể có được cam đoan, Thiên Diễn cũng liền không có tiếp tục bảo vệ hắn an toàn tất yếu. Thiên Diễn xuyên thấu qua kia màu trắng màn lụa nhìn chằm chằm Hứa Nguyên nhìn mấy tức, nhẹ giọng nói ra, ngươi nhìn không có chút nào tin tưởng Mục Hưng Trần. Ngươi là chỉ Tam Thánh tập thành? Không phải, ta là cảm thấy rất không có khả năng. Hứa Nguyên trầm âm thanh trả lời, Mục Hưng Nghĩa mặc dù đã là thánh nhân, nhưng này ra hỏa là lấy cổ thú huyết mạch thôn vệ nhà mình lao trang mà cưỡng ép phá thánh, về mặt chiến lực căn bản không có đạt tới thánh giai cánh cửa, càng đừng đề cập hoàn phu nhân bởi vì sinh nợ còn chưa khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Bằng bọn hắn cái này ba cái mang theo trình độ thánh nhân đến tập kích trấn Tây phủ thành loại này trọng trấn, tối thiểu đến bàn giao hai cái ở đây. Thiên Diễn trầm mặc một cái chớp mắt, thanh âm thanh lãnh hỏi lại, ngươi có phải hay không quên, chúng thánh thế nhưng là có thể điều khiển trùng chiều, vạn nhất Mục Hưng Nghĩa kế thừa nó loại năng lực này đâu? Ngươi hẳn phải biết thiên cước hạp bên trong yêu trùng có bao nhiêu, có thể di động cơ đâu? Hứa Nguyên trầm rãi nhẹ giọng nói ra, bọn hắn có bất kỳ đột kích thành lý do a? Xác thực, thôn vệ sinh linh có thể trợ giúp con của bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, nhưng bọn hắn tuổi thọ gần như vô cùng vô tận, từ từ sẽ đến không tốt sao? Hiện tại còn không có lễ băng nhạc phôi đây, một khi tập thành bọn hắn gặp phải chính là toàn bộ đại viêm truy sát. Đạo lý này Thiên Diễn tự nhiên cũng hiểu, nhưng nàng muốn nhắc nhở lại là một chuyện khác, nhưng vấn đề là, vì cái gì hắn muốn nói cho Mục Hưng Trần tin tức này, ngươi nghĩ tôi à? Đương nhiên muốn qua. Hứa Nguyên khe khẽ thở dài, vừa đi theo như trường long đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước, một bên nhỏ giọng trả lời, nhưng ta đây không phải tìm không thấy đáp án à? Thiên Diễn trầm mặt một chút, lạnh giọng trả lời, hy vọng trong lòng ngươi nắm chắc, sau nửa tháng ta sẽ đi làm chuyện của chính ta. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trong tim nổi lên một trận ấm áp, xích lại gần một chút, đưa tay muốn đi ôm bờ eo của nàng, lo lắng ta à? Thiên Diễn cau mày nghiêng người tránh thoát. Mỹ lệ mắt vàng xuyên thấu qua Mạc Ly trừng mắt liếc hắn một cái, người chung quanh nhiều như vậy, ngươi có thể hay không đổi một chút ngươi cái này đang đổ tử tính tình. Dứt lời, thiếu nữ lại hừ nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói bổ sung, còn có, vừa rồi lời kia là Thiên Dạ ý kiến. Hứa Nguyên nụ cười trên mặt trong nháy mắt không có vỡ ở mà Thiên Diễn trầm mặt một cái trước mắt, ngược ác khẽ nói, ngươi lại cười ta đem người mặt xé. Ta lại không nói ta cùng Thiên Dạ ý kiến trái ngược. Nói xong lời cuối cùng, thiếu nữ giữ dằn ngự khí dần dần yếu đi xuống dưới không đi cửa sau, vào thành thủ tục cực kỳ rườm rà, chọn vẹn qua một canh giờ. Hứa Nguyên cùng Thiên Diễn mới tiến vào trấn Tây hầu phủ. Thiên Diễn ánh mắt thô sơ giản lược tại kia cao ngất trên tường thành quét mắt một vòng, nhẹ giọng nói ra, cái này trấn Tây phủ thành hẳn là mới điều hành tới rất nhiều lính mới, tính cả chúng ta ở ngoài thành nhìn thấy, tối thiểu có 4 cái doanh đóng quân tại đây. Đi tại trên đường cái, nhìn xem chung quanh hy nhiên đám người, Hứa Nguyên cả người đều bông lòng rất nhiều, một bên đánh giá người qua lại con đường, một bên thuận miệng trả lời, trấn Tây phủ thành vị trí địa lý mấu chốt, chính là Mạc Nam đô hạt phủ trọng yếu nhất lương đạo, bây giờ chiến sự đã lên, coi trọng là khẳng định. Bất quá trong thành này chưa thực hành quản chế, nói rõ hết thể nên đều tại trong công chế. Nghe nói như thế ngữ, Thiên Diễn đang muốn đáp lời, lại chú ý tới bên cạnh Hứa Nguyên ánh mắt giống như có chút không đúng. Đại mạc dân phong mở ra, rất nhiều nữ tử đều là mặc đầu quấn ngực quần lót liền có thể ra đường. Mà bên cạnh cái này, người chết thời khắc này ánh mắt chính nhìn chòng chọc vào những nữ nhân kia. Đang muốn phát tác, lại bị Hứa Nguyên biết trước. Hắn cười tủm tỉm ngó nhìn, nói khẽ, ngươi không cho ta nhìn, còn không cho ta đi xem người khác, nào có bá đạo như ngươi vậy. Theo bản năng Thiên Diễn cảm thấy hắn là đang cái nàng, nhưng lập tức liền hừ lạnh nói, ta có nói cái gì sao? Không nói a, ta chỉ là nói một mình. Dứt lời, Hứa Nguyên lại đem ánh mắt rơi vào trên đường các tiểu tỷ tỷ eo nhỏ nhắn trên bộ ngực lớn. Ngươi nếu là nguyện ý cho ta nhìn, ta làm sao đi xem những này dòng chi tụ phấn? Dứt lời, hắn lại tại Thiên Diễn triệt để sủ lông trước đó thu hồi ánh mắt, tu âm thanh nói ra, tiếp xuống ta chuẩn bị đi tìm người quen biết cũ, ngươi có muốn hay không cùng đi?
Thiên Diễn nho nhỏ độ ngực không ngừng chập trùng, thanh âm thanh lãnh, ta cái này thủ cựu người đi theo Hứa công tử ngài, hẳn là sẽ không quấy rầy đến chuyện tốt của ngươi à?
Hứa Nguyên nhún vai, cười ha hả nói ra, này cũng sẽ không, bởi vì ta là đi gặp nam nhân.
Thiên Diễn sửng sốt một cái chớp mắt, nếu mày hỏi, ngươi tại cái này còn có quen biết cũ?
Hứa Nguyên đương nhiên nói ra, Hắc Lân vệ người à, mất liên lạc lâu như vậy, khẳng định trước tiên cần phải cùng trong nhà kít sẽ một tiếng.
Nghe được người trong nhà, Thiên Diễn đôi mắt đẹp ảm đạm, trầm mặc mấy tức, thấp giọng nói, ta đem ngươi đưa đến nơi đó, liền không tiến vào.
Hứa Nguyên trầm mặc không nói chuyện. Trấn Tây phủ bên trong thành đường phố cũng không bởi vì chiến tranh mà tiêu điều, ngược lại so với lúc trước càng thêm rộn ràng phồn hoa. Các loại kỳ trang dị phục đám người trong đó lui tới, bên trong thành mang theo Tây vực chi phong kiến trúc so với Đại Viêm nội địa tăng thêm vài tia dị vực mỹ cảm.
Một đường đi qua, Hứa Nguyên cùng Thiên Diễn câu được câu không trò chuyện, ánh mắt không ngừng tại bốn phía bồi hồi. Mà khi đi ngang qua một đầu có chút quặng quẽ đường đi thời điểm, hắn đột nhiên vô ý thức dừng lại bước chân. Ánh mắt cũng dừng lại tại bên đường một chỗ cửa hàng phía trên. Kia là một chỗ phiến nô cửa hàng, chuyên môn bán một chút tuấn mỹ nam nữ văn tự bán mình.
A, không đúng, hiện tại Đại Viêm đã không có văn tự bán mình, hẳn là gọi là đứa ở khế.
Lý Diệu Huyền đăng cơ nắm ổn quyền hành, cùng kia lão cha bắt đầu cải cách tân chính, chuyện thứ nhất chính là từng bước đem văn tự bán mình loại này chế độ cho phế trừ. Nguyên nhân ngược lại không phải bởi vì cái gọi là giải phóng nhân quyền, chủ yếu là bởi vì nô lệ không tính người, không cần nộp thuế. Hiện tại phải gọi đứa ở khế.
Thiên Diện ánh mắt mang theo mấy phần kỳ quái đi theo hắn ánh mắt nhìn lại, lại không tự chủ nhíu mày lại.
Bất quá lần này nàng ngược lại là không có ăn bay giấm, bởi vì hắn biết Hứa Nguyên đối với loại này phiến nô hành vi không phải cảm thấy rất hứng thú, mà lại rất nhiều tình báo chắp đầu điểm đều là ngụy trang thành tương tự cửa hàng.
Trầm mặc một chút, nàng nhẹ nhàng hỏi, đến rồi?
Không có.
Hứa Nguyên lắc đầu, nói khẽ, trông thấy cái cố nhân.
A.
Thiên Diễn theo bản năng hướng phía bên kia nhìn lại, nhưng lại chỉ có thấy được kia thanh lãnh cửa hàng. Bên trong người tu vi không thấp, loại nhân vật này hẳn là không tiện để nàng trông thấy khuôn mặt.
Trầm ngâm một cái chớp mắt, Thiên Diễn không để cho hắn khó làm, đưa tay vô vô Hứa Nguyên phía sau lưng, thấp giọng nói, ta cũng không thuận tiện đi vào đi, ta tại cửa ra vào chờ ngươi.
Hứa Nguyên hơi chần chờ, vẫn gật đầu, ta rất nhanh liền ra.
Nhà này phía nô cửa hàng cũng không tính lớn, trang hoàng mang theo tây vực phong cách, trong chính sảnh hết thảy có ba người. Một tên trong mắt đọc sách quản sự, cùng bị dùng xích sắt buộc lại cái cổ làm chiêu bài hai tên tịnh nam tuấn nữ. Nhìn thấy có người đi vào, tên kia ngồi tại sau quầy phương khôi nô quản sự trực tiếp đóng lại thư tịch, chậm rãi đứng lên, tựa hồ đối với Hứa Nguyên đến sớm có đón trước. Đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên hướng về phía hắn nhẹ gật đầu, truyền âm mang theo nghi hoặc, Hoàng tiên sinh, ngươi làm sao lại tại trấn Tây phủ thành?
Chương 614, tin tức có thể ở đây nhìn thấy vị này chỉ có gặp mặt một lần cố nhân, quả thật làm cho Hứa Nguyên cảm nhận được một tia kinh ngạc.
Bởi vì làm tướng phủ chôn ở mật chính ti cao tầng bên trong ám tử, Hoàng Thi Duy là không thể nào làm tiếp viện mà bị phái đến Tây Mạc. Bất quá phần này kinh ngạc cũng chỉ là kéo dài một cái chớp mắt. Trong đầu vô ý thức thống hợp ra tin tức, rất nhanh liền suy tính ra vị này một mặt hạo nhiên tráng hán tới đây mục đích. Không chờ đối phương mở miệng, Hứa Nguyên liền nửa híp đôi mắt, ngay sau đó hỏi, là bởi vì chiếu ngục bên kia xảy ra chuyện rồi?
Đối với vấn đề này, Hoàng Thi Duy cũng không trả lời ngay, thô ráp nặng nề bàn tay vuốt ve qua trên quầy vân gỗ kích hoạt trận pháp, cảnh giác nhìn một cái ngoài cửa, truyền âm nói, công tử, việc này còn xin đến nội đường một lần.
Dứt lời, cái kia thân thể khôi ngô hơi một bên, đưa tay hướng phía sau quầy phương màn trướng hơi ra hiệu,
vòng qua quầy hàng, nhấc lên màn trướng tiến vào hậu đường.
Bởi vì nô bán là dẫm lên Đại Viêm luật pháp khu vực biên giới, bình thường phiến nô cửa hàng đều là chia làm tiếp khách phòng chức cùng tồn trữ hàng hóa hậu đường hai bộ phận. Khách nhân ở phòng chức cùng quản sự đàm tốt liên quan công việc về sau, mới có thể bị lĩnh nhập hậu đường kiểm hàng.
Một khi đi vào, Hứa Nguyên lông mày liền không tự chủ có chút một gấp rút.
Hậu đường là một đầu hẹp dài hành lang, mượn cực kỳ mở tối tia sáng, có thể nhìn thấy hai bên tựa hồ là chiếc lồng lao tù, bất quá giờ phút này chút lao tù đều bị bởi vì quấn vải liệm da thảm che kín.
Hứa Nguyên tiện tay xốc lên da thảm một góc, nhìn thấy bên trong tia chen chúc hình tượng về sau, liền cau mày thu hồi ánh mắt.
Ở bên trong, hắn thấy được một đôi căm hận, hoặc sợ hãi, cũng hoặc vô thần đôi mắt.
Có điểm giống kiếp trước trong phim ảnh loại kia thế kỷ 16 phiến nô thuyền.
Cho dù gian phòng bên trong gắn một chút mùi thơm hoa cỏ, nhưng vẫn như cũng không lấn át được trong không khí kia cỗ từ cơ thể người các loại vật bài tiết hỗn hợp mà thành khó người tanh hôi.
Đang nghĩ ngợi, đi tại phía trước dẫn đường khôi ngô tráng hắn đã đưa tới một trường khăn bông, thanh âm nhẹ dày, nô thảm bẩn thỉu, dơ bẩn công tử tay của ngài.
Hứa Nguyên nhíu mày, thuận tay tiếp nhận, một bên lau đi đầu ngón tay nhiễm dầu mỡ, một bên nhẹ giọng hỏi, người này thị hoàn cảnh đều là ác liệt như vậy à?
Hoàng Thi Duy trả lời thanh âm hoàn toàn như trước đây trầm tĩnh mà hùng hậu, công tử ngài tại Đại Viêm cảnh nội thấy qua thát triều nô buộc đều đã trải qua tầng tầng sàng chọn, mà trấn Tây phủ thành chính là buôn bán thát triều người cái thứ nhất chạm trung chuyển, hiệp đoàn tiến vào Đại Mạc bắt được nô dịch về sau sẽ ở trấn Tây phủ tập trung ở cái này bán cho nô phiến, số lượng đông đảo, chất lượng không đủ, hoàn cảnh tự nhiên không thể so với Đại Viêm cảnh nội người thị.
Bán buôn thị trường trong đầu vô ý thức lóe lên như thế một cái danh từ, Hứa Nguyên trong tay giấy lên một đoàn hắc diễm đem lao đi vết bẩn khăn buông đốt hết, nhẹ giọng nói ra, nếu không phải tận mắt, cảnh này thật là khó chống dấu tưởng tượng, bất quá những người này cũng có thể thật sự là đủ biết kiếm tiền a. Nghe được giọng điệu này, Hoàng Thi Duy lập tức bên cạnh mắt liếc qua Hứa Nguyên thần sắc, thấp giọng nói ra, tam công tử cũng là không cần vì thế chú ý, thắt triều bên kia cũng là
như thế đối đại với chúng ta Đại Viêm bất tính.
Chú ý.
Cùng tráng hán này đối mặt một cái chớp mắt, Hứa Nguyên mỉm cười, cười hỏi lại, ta chỉ là cảm thán một câu, Hoàng tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy? Hoàng Thi Duy tránh ra bên cạnh ánh mắt, hơi trầm mặc, túi đầu nói, Hoàng Mỗ nhiều lời. Hứa Nguyên nhìn chằm chằm trước người tráng hán bóng lưng, lắc đầu, chậm rãi nói, đem gặp đất của ta điểm thiết lập tại cái này phiến nô trong cửa hàng, hẳn là có chuyện nghĩ nói với ta à. Cha trộn tại Đại Viêm trung tâm quyền lực người nhất cử nhất động đều có tác dụng ý Hoàng Thi Duy rõ ràng thân phận của hắn, rõ ràng hơn tương lai hắn muốn kế thừa khổng lồ tướng quốc phủ, không dựa vào cơ hội này sớm làm một chút thăm dò kỳ thật ngược lại lộ ra kỳ quái. Cứng rắn dày đặt đất, hai người bước chân quanh quẩn tại dài nhỏ hành lang. Tựa hồ là bởi vì Hứa Nguyên lời nói quá mức trực tiếp, Hoàng Thi Duy an tĩnh hồi lâu, mới chậm rãi nói ra, những này hiệp đoán chỗ bắt người, cũng không vẹn vẹn chỉ nhằm vào Thác Triều. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên hơi nhíu mày, cười nhẹ trả lời, Hoàng tiên sinh làm mật trình ti quá lớn, nên là có quyền hạn đi xử lý rơi bộ phận này phạm pháp loạn kỷ cương người a. Hoàng Thi Duy liếc qua hai bên kia bị lông cừu bao trùm lao tù, trầm âm thanh nói ra, nô bán chỗ liên quan thế lực tại Đại Viêm Thâm căn cố đế, Hoàng Mộ thấp cổ bé họng, có thể xử lý vẹn vẹn chỉ là một chút trên mặt bàn tiểu nhân vật. Dứt lời, hai người đã đi tới hành lang cuối cùng. Là Hứa Nguyên xốc lên màn trướng, bên trong phòng ánh đèn quăng vào mở tối không gian, độ tại cái kia ngay ngắn mặt chữ quốc biên giới, Hoàng Thi Duy nhìn chằm chằm sau lưng vị này huyết mạch cao quý tam công tử nhìn một cái chớp mắt, liền chậm rãi thong xuống đầu của hắn. Đi qua bộ dạng phục tùng thuận tay tráng hán bên cạnh thân, Hứa Nguyên liếc mắt nhìn hắn, cũng không có đối với hắn mới chi ngôn biểu lộ bất luận cái gì thái độ. Lâu cơ kia lão A Di từng nói qua, Hoàng Thi Duy đã từng cùng Hứa Mộng Khê là một loại người. Hiện tại Hoàng Thi Duy nói tới sự tình, nên có thể hiểu thành hắn chính trị tố cầu, hoặc là nói rõ lý lẽ muốn. Là dân chờ lệnh có như vậy một cái chớp mắt, Hứa Nguyên xác thực muốn một ngụm đáp ứng, nhưng vẫn là nhịn được. Không có hiện thực cơ sở chính lệnh, đều sẽ biến thành một tờ nói xuông. Phía trên vừa công khai một đầu chính lệnh, phía dưới lập tức liền cho nghĩ ra mấy trăm loại đối ứng sách lược. Đi vào bên trong phòng một cái chớp mắt, hành lang bên trong kia cố làm khó khí tức liền lập tức bị trận pháp ngăn cách. Bố cục đơn giản sáng tỏ, một chương văn bản, hai tấm cái ghế, cùng một phương giá sách. Đi đến một tấm trong đó trên ghế ngồi xuống, Hứa Nguyên đưa tay hướng về phía đối diện không ghế dựa ra hiệu, Hoàng tiên sinh, hiện tại chúng ta trước tiên nói một chút chính sự đi. Chậm rãi đến gần, nhưng không hề ngồi xuống, Hoàng Thi Duy sắc mặt như thường đứng ở bàn trước đó, tựa hồ căn bản không có nhận mới vấp phải trắc trở ảnh hưởng, hơi châm chức dùng từ về sau, trầm âm thanh nói ra, công tử ngài nói tới không tệ, Hoàng Mộ sở dĩ sẽ đến cái này trấn Tây phủ, đúng là bởi vì chiếu ngục xuất hiện một chút biến cố. Xem ra Tần vệ thư vật ngục, hơn nữa còn thành công vào tay bọn hắn muốn đổ vật. Công tử liệu sự như thần. Hoàng Thi Duy vừa chắp tay. Đối với cái này không đau không ngứa định đoạn, Hứa Nguyên nhẹ nhàng khoát tay áo, Túc Âm thanh hỏi, ta nhớ được, lúc ấy ta cũng đã đem Tần vệ thư tình báo đều sớm cáo chi cho ngươi. Hoàng Thi Duy một đôi mắt hổ lạnh nhạt bình tĩnh, nói, hồi công tử, hắn vượt ngục nhưng thật ra là Lâu Cơ đại nhân tụ ý. Hứa Nguyên nghe vậy thần sắc hơi bừng lòng, kia lão bà chuẩn bị thả dây dài câu cá a cho nên câu được rồi. Căn câu, mà lại bọn hắn mục đích chính là cái này Tây Mạc. Nghe được tin tức này, Hứa Nguyên suy nghĩ một cái chớp mắt, ngược lại hỏi, Tần vệ thư nhập chiếu ngục là vì cái gì? Vì một trái tim. Cái gì? Vì chiếu ngục bên trong một tên phạm nhân trái tim. Hoàng Thi Duy từ trong ngực lấy ra một phần ảnh hình người bức tranh, đem nó bày ra tại bàn bên trên, đối đãi chúng ta phát hiện thời điểm, Tần gia nhị thiếu cùng người này trái tim đều đã biến mất. Hứa Nguyên nhìn lướt qua tấm kia ảnh hình người, lập tức con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, thanh âm có chút kinh nghi bất định, người này là Thác Triều Tiên Vương. Chương 615, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Chương 615, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Hai đạo như hạt gạo bóng người vào hư không phía trên như ẩn như hiện. Không trung gió thật to, gào thét mà qua, cuốn lên hai người áo bảo, tĩnh mịch tím mắng. Tại kia phía chân trời xa xôi tuyến bên trên, tên là Trấn Tây phủ biên cảnh thành lũy tại kia sườn đồi phía trên như ẩn như hiện. Bạch đế cặp kia như bước đôi mắt bên trong mang theo ngưng trọng xem kỹ, mà còn xuống lao giả trong mắt lại đều là nhớ lại cùng tổn thức. Tại trong yên lặng, còn xuống lao giả đột nhiên sâu kín thở dài, năm đó Thác Triều chi biến kết thúc, lao phu từng chuyên tới qua nơi này một chuyến. Khi đó ngàn hạ bại khắp nơi trên đất vết thương, liền ngay cả tòa kia thành lũy thành trại đều trong chiến tranh bị san bằng thành đất bằng. Trong nháy mắt mấy chục năm, nơi đây không ngờ trở nên như thế phồn thịnh. Nghe vậy, Bạch đế chậm rãi thu hồi ánh mắt, ngược lại nhìn về phía bên cạnh thân lão giả kia nếp nhăn trải rộng gương mặt, đại chiến tới gần, ngươi còn có công phu ở đây hoài cổ tổn thương này. Tuổi tác một lớn, nói cũng tự nhiên là nhiều. Còn xuống lão giả kia cô tịch đôi mắt hiện lên một vòng cô đơn, lập tức lại gầy gầy cười quái dị hai tiếng, nói, tại ngươi đầu này ngàn năm đại yêu trước mặt sách tuổi tác, ngược lại là ta có chút hồ đồ rồi. Nói còn xuống lao giả trong mắt lóe lên một vòng như có điều suy nghĩ, nhìn chằm chằm xa xa Trấn Tây phụ thành, cười hỏi, bất quá bạch đế, giống các ngươi loại này ngàn năm đại yêu tại lại một lần nữa du lịch trốn cũ thời điểm, liền sẽ không cảm khái phía dưới thế gian thương hải tang điền à? Thường kinh hội, bạch đế trầm mặc một chút, không có né tránh vấn đề này, thanh âm bình tĩnh, nhưng thấy cũng nhiều, tự nhiên cũng liền chết lặng, hoặc là nói ép buộc chính mình lâm vào chết lặng. Còn xuống lao giả câu lên một vòng ý cười, xem ra lão phu lúc tuổi còn trẻ thích xem những cái kia vẽ vốn thuộc thành thật không lớn ta, yêu cũng hưu tình a, nói nhảm cũng không cần lại nói. Bạch đế hừ lạnh một tiếng, ngươi nghĩ cảm khái, đều có thể chờ đến Trấn Tây phủ thành hủy diệt về sau. Nói, bạch đế long mắt hơi nhíu lại, túc sát chi ý từ hắn quanh thân trong nháy mắt tản mát mà ra, nhưng ở động thủ trước đó, ta hy vọng ngươi có thể nói cho ta, các ngươi vì sao có thể cùng kia cổ quái một nhà ba người đặt thành giao dịch. Còn xuống lao giả sờ lên trên cằm râu trắng, tựa hồ sớm biết đối phương có câu hỏi này, thanh âm lập lờ nước đôi, việc này, coi như nói rất dài dòng. Bạch đế nhẹ nhàng giơ tay lên, một cỗ vặn bẹo không khí dọa người điểm sáng ở trong lòng bàn tay hiện hiện, không sao, tại động thủ trước đó, ta có thời gian nghe ngươi từ từ mà nói. vì cái gì Thanh Nhi sẽ bị dẫn tới ác quỷ Hạc Uyên, vì cái gì đầu kia trùng thánh dòng dõi sẽ đem nàng trọng thương. Hy vọng ngươi có thể nói ra một cái logic lưu loát lý do. Nhìn thấy một màn này, còn xuống lao giả trong đôi mắt đồng dạng lóe lên một vòng tinh quang, gượng cười nói ra, kỳ thật cũng không có gì không thể giảng, đầu kia thánh giai âm quỷ đã từng cùng chúng ta làm qua mấy lần giao dịch, lần này giao dịch kỳ thật chính là lao phu mặt dạn mày dày đi hỏi một chút bọn hắn mong muốn nhu cầu. Bạch Đế hỏi, kia Thanh Nhi sự tình đâu? Còn xuống lao giả cười cười, nói, công chúa việc này, lao phu có thể thề, chúng ta không biết kia âm quỷ cùng Mục Hưng Nghĩa quan hệ trong đó, càng không biết nó cùng hắn còn sinh hạ một tên không rõ anh hải. Bằng không thì cũng không cần lớn như vậy phí khổ tâm đi bắt chủ thánh, lấy thu hoạch Lý Quân Vũ cùng đại mạc thần nữ hạ lạc. Bạch Đế trải rộng vảy rồng bàn tay bỗng nhiên một tổ, lòng bàn tay đáng sợ điểm sáng tức thời tiêu tán, xem như tiếp nhận đáp án này, hỏi, bọn hắn muốn cái gì? Giáng thiên các thánh nữ nam tử bên người. Cái kia dung thân. Đúng thế. Vì sao? Vì con của bọn hắn sinh ra, nhất định phải thôn phệ hết người kia, bất quá người kia cụ thể có cái gì chỗ đặc thù, đôi phu phụ kia cũng không cáo chi tại lão phu. Tại ngắn ngủi trầm mặc một cái chớp mắt về sau, Bạch Đế không nhanh không chậm lên tiếng hỏi, ý là chúng ta tại phá thành đồng thời, còn đem muốn đối mặt giáng thiên các vị thánh nữ kia. Trên lý luận là như vậy. Còn xuống lao giả chú ý tới đối phương thần sắc, trong mắt cũng mang tới một tia nghiêm túc, nữ nhân kia để ngươi rất kiêng kỵ. Bạch Đế hơi trầm ngâm, nhẹ giọng nói ra, trên người nàng khí cơ, không kém gì Đế An một đêm kiếm thánh. Nghe cái này đánh giá, còn xuống lao giả biểu lộ dần dần trở nên cổ quái. Giáng thiên các thánh nữ, tại đại mạc một chuyện trên lập trường, bọn hắn sớm đã cùng giáng thiên các đạt thành nhất trí. Giáng thiên các lấy bạn năm nội tình cung cấp tình báo, lại từ bọn hắn những này ẩn thế tiên tông cụ thể chứng thực, cuối cùng từ giáng thiên các nuốt mất Thát Triệu Vương đỉnh, mà Tần gia thì đối chấn Tây Hầu phủ hành lý đảo đời cương tiến hành. Chuyện cho tới bây giờ, cái này thánh nữ náo một màn này lại là ý gì? Suy nghĩ trong đầu nhanh chóng xoay nhanh, nhưng còn xuống lao giả nhưng thủy chung không cách nào khám thấu vị kia giám thiên các chủ suy nghĩ mưu cầu đồ vật. Bất quá lâu dài thần cư cao vị tư duy quán tính vẫn là để hắn phát hiện chỗ không đúng. Giám thiên các hoàn toàn không có bất kỳ cái gì nhạy phản lý do. Dấu giếm vị thánh nữ kia chân thực thực lực, tất nhiên cần phải có mưu đồ. Nhưng bây giờ Tây Mạc căn bản không có giám thiên các có thể ngoài định mức mưu đồ đồ vật. Nuốt mất Thát Triều Vương đỉnh có thể dựa vào thần nữ cùng Lân Lang địa vị đặc thù, nhưng Trấn Tây phủ lại chỉ có thể dựa vào Mục Thị Thương Hội. Có thể điều khiển thần nữ cùng Lân Lang Tiên Vương trái tim, đã giao cho kia giám thiên các chủ nữ nhân kia tự mình đi tiếp ứng, mà Mục Thị Thương Hội quyền khống chế cũng sẽ không bởi vì vị này thánh nữ thực lực cường đại mà ngã qua. Như thế đến xem, vị này thánh nữ hành vi nên cũng không phải là căn cứ vào giám thiên các lợi ích. Có thể giám thiên các thánh nữ tại sao lại cùng giám thiên các chủ trái ngược mà đi? Ngàn bạn suy nghĩ ở trong lòng một cái chớp mắt mà qua, còn xuống lao giả không thể đạt được đáp án, cũng không có tại Bạch Đế trước mặt bộc lộ bất kỳ đầu mối nào. Lần này giao dịch bên trong, Cổ Uyên cùng giám thiên các mục đích cũng là vì Lân Lang. Nhưng Lân Lang loại này cổ thú là tuyệt đối không thể cho dị tộc. Dựa theo hắn cùng giám thiên các nguyên bản mưu đồ, tại hết thể đều kết thúc thời điểm, chính là bọn hắn cùng Bạch Đế triệt để trở mặt ngày. Hắn đem cùng giám thiên các chủ sẽ phòng ngừa chủ đáo, cùng nhau đối Bạch Đế khởi xướng mây công, nếm thử đem vị này cổ huyền chi chủ chém đầu, dùng cái này đến dẫn phát cổ huyền nội bộ dung chuyển. Để tránh tương lai đại viêm bộc phát nội chiến, bị vây quanh một bên cổ huyền thừa cơ mà vào tại cái này trong trầm mặc, Bạch Đế nhìn xem lão giả thần sắc cổ quái, nhẹ giọng hỏi, kỳ thật ngươi cũng không cần lo lắng quá mức, mới bọn hắn vào thành thời điểm ngươi hẳn là cũng gặp được. Thánh nữ kia cũng không có phát giác được chúng ta tồn tại, phát huy ra loại kia thực lực nên có một ít hạn chế. Nghe nói như thế, còn xuống lao giả thô ráp như cây giả mài ra thanh âm yếu ớt vang lên, việc này lão phu biết được, ta lo lắng nhưng thật ra là một chuyện khác. Bạch Đế đôi mắt có chút ngưng tụ, tướng quốc phủ. Đương nhiên, còn xuống lao đầu hơi thở dài một hơi, tướng quốc phủ thế nhưng là nắm giữ giới không thạch, vạn nhất vị kia kiếm thánh bị chuyển tông tới, hộ thành đại trận phù hộ phía dưới, lại thêm vị thánh nữ kia sợ rằng sẽ biến cố lan tràn. Bạch Đế liếc qua kia tại bầu trời xanh bên trong như ẩn như hiện trấn Tây phủ thành, sắc mặt bình tĩnh hỏi: các ngươi Tần gia không phải đã đem Trấn Tây phủ thẩm thấu thành cái sàng rồi sao? Kia là đang ép bất đắc dĩ tình huống dưới mới có thể vận dụng át chủ bài. Còn xuống lao giả thanh âm đồng dạng nghiêm túc, nếu là từ bên trong thành phá trận, tin tức một khi bị thông tấn viên tinh truyền đi, lập trường của chúng ta sẽ trong nháy mắt tràn ngập nguy hiểm. Có bỏ mới có được. Bạch Đế Long trong mắt thần quang lấp lóe, thanh âm trầm thấp mà mang theo một tia mê hoặc. Nếu là kia kiếm thánh dám một mình truyền tống tới, ngươi liền không muốn ở đây trực tiếp gây mất hứa ân hạt một tay. Dứt lời, hai người nhìn nhau không nói gì. Nửa ngày, nếu là có thể, lão phu thật không muốn gấp gáp như vậy. Đại Mạc thần nữ cùng Lý Quân Vũ đã xác nhận dấu kín tại Trấn Tây phủ bên trong thành, kia hai nha đầu coi như biết được Trấn Tây quân đã không còn có thể dựa vào, nhưng chậm rãi lục soát cũng hầu như là có thể tìm ra tới. Còn xuống lao giả khẽ thở dài một hơi, bên cạnh mắt ngắm nhìn tây nam phương hướng, chỉ là đáng tiếc Trấn Tây hầu cùng Thát Triều Vương đỉnh chiến tranh đã nhanh phải quyết ra thắng bại, không đến một tháng thời gian, ba lần đại quy mô binh đoàn tác chiến, Thát Triều người liên chiến liên bại, tiếp tục đánh xuống đoán chừng lại muốn nguyên khí đại thương. Thật sự là một đám gà đất chó sành, không biết Nạp Lan đỉnh như vậy một vị hùng chủ ở trên trời nhìn thấy con cháu nhà mình là này tấm nước hạnh, sẽ có cảm tưởng gì? Nói, còn xuống lao giả thở dài một tiếng. Hy vọng vị kia giám thiên các chủ năng sớm ngày chạy tới đi. Thầm nghĩ, còn xuống lao giả tiểu tụy đôi mắt bên trong hiện lên một vòng kiên quyết lợi mang. Bạch Đế, nếu là vị kia kiếm thánh thật dám truyền tông tới, lao phu tự sẽ sắp xếp người từ bên trong thành phá trận. Chương 616, tiếp viện chương 616, tiếp viện nô bán cửa hàng buồng trong bên trong một mảnh yên lặng. Vượt qua hướng nguyên dự liệu, Hoàng Thi Duy tựa hồ cũng không hiểu biết trên bức họa nam tử là tại năm đó phát động Thát Triều chỉ biến Nạp Lan đỉnh. Nhìn đối phương trên mặt chần chờ, Hứa Nguyên suy tư một chút, có chút kỳ quái hỏi, "Hoàng tiên sinh, tại thi hành nhiệm vụ trước đó, mật trinh ti tổng trưởng lão nhân gia ông ta không có vì ngươi nói rõ thân phận của người này?" Hoàng Thi Duy nghe vậy hoàn hồn, thanh âm quanh quẩn tại nhỏ hẹp trong phòng, "Nhiệm vụ của chúng ta chỉ là truy tung Tần vệ thư cũng đem nó bắt quy án, cũng sẽ không được cho biết không có ý nghĩa tình báo." Hứa Nguyên từ chối cho ý kiến, đem bàn bên trên giấy tuyên cầm lấy, trên đó phiêu giật tả thực hương hoa tại dưới ánh đèn nét chữ cứng cáp, chậm rãi nói, "Trái tim nơi phát ra sát thực cùng truy tung bắt hành động không có bất kỳ cái gì liên quan, nhưng nếu rõ ràng trái tim là thát triều tiên vương, bằng này nên thế nhưng là có thể đẩy ngược ra rất nhiều tin tức. Không nói những cái khác, thông qua tình báo này, chí ít có thể xác nhận nhiệm vụ nguy hiểm đẳng cấp." Dứt lời, Hứa Nguyên trong tim hiện lên một vòng lo nghĩ, cho nên đối với việc này, vị kia mật trình ti tổng trưởng vì sao muốn đối với các ngươi giấu giếm tin tức này công tử? Hoàng Thi Duy thình lình đánh gãy Hứa Nguyên nỉ non, lên tiếng nhắc nhở, "Thát triều tiên vương sự tình, tổng trưởng đại nhân hắn cố gắng cũng không rõ." Hứa Nguyên lập tức nước mắt, hắn vô ý thức cảm thấy đối phương là tại cùng hắn nói đùa. Mật trinh ti là triều đình bày ở ngoài sáng lớn nhất tổ chức tình báo, mặc dù là cơ cấu là chung với triều đình ngoại thần, nhưng mật trinh ti tổng trưởng Chu Toàn Bình thế nhưng là hoàng đảng tầm cao nhất một trong. Nạp Lan Đình sự tình, hoàng đế có cần phải giấu giếm Chu Toàn Bình a? Nhưng nhìn thấy đối phương kia vẻ mặt nghiêm túc về sau, Hứa Nguyên nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Lý do." Hoàng Thi Duy thần sắc nghiêm lại chắp tay thi lễ một cái, nhẹ giọng nói ra, "Thứ nhất, cái này thát triều tiên vương tại chiếu ngục bên trong trông giữ đẳng cấp cũng không cao, chỉ là địa cấp. Thứ hai, Hứa Mộc Khê cũng tham dự nhiệm vụ lần này." Hứa Nguyên nhíu mày, hắn đối với lời giải thích này cũng không hài lòng. Hoàng Thi Duy cũng nhìn thấy, nhanh giải thích do nói, "Công tử, việc này một khi liên quan đến thát triều tiên vương, tất nhiên liên lụy trọng đại nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm sẽ lên tới cựu tử nhất sinh tình trạng. Hứa Mộng Khê vốn là bởi vì thất trách mà bị trừng trị, tổng trưởng đại nhân tất nhiên sẽ coi đây là lấy cớ đưa nàng cấm túc tại Đế An thành, mà không phải để bề ngoài ra mạo hiểm." Hứa Nguyên nhẹ chụp bàn, không có lập tức trở về nói, "Lấy kia Chu Toàn Bình là người, loại thuyết pháp này cũng là có chút ít khả năng. Nhưng cứ như vậy, sự tình coi như phức tạp. Chuyện này phía sau, tựa hồ còn có vị kia thánh thượng ảnh tử." Hứa Nguyên không cách nào xác nhận điểm này, nhưng có thể xác nhận cả kiện sự tình lượng biến đổi giống như lại tăng lên. Hắn bên này chân dung là thát triều tiên vương Nạp Lan Đình là bởi vì kiếp trước thương nguyên bên trong đại mạc thần nữ tuyến, mà không phải kiếp này trong tướng phủ tham gia. Tại nhìn thấy chân dung một cái trước mắt, Hứa Nguyên vô ý thức coi là những cao tầng này đều biết việc này, nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải là như thế. Làm hoàng đảng tầng cao nhất một trong, mật trinh ti tổng trưởng cũng không biết được thát triều tiên vương thân phận. Cao như thế giữ bí mật đẳng cấp, để Hứa Nguyên có chút không cách nào xác định chính mình trong nhà phải chăng biết được việc này. Suy nghĩ nhiều vô ích, các loại cùng đi Hắc Lân vệ phân bộ, dùng thông tấn viên tinh hỏi một chút Đế An thành lao cha, bù đắp nhau. Quyết định chủ ý, Hứa Nguyên liền không ở việc này bên trên tiếp tục xoắn xuýt. Biết được Tần vệ thư vào tù mục đích là thát triều tiên vương Nạp Lan Đình một chuyện, đã để rất nhiều logic bắt đầu trở nên thông suốt. Hắn đã đại khái đoán được Tần gia muốn lấy loại thủ đoạn nào thao túng đại mạc thần nữ cùng Lân Lang. Cùng giám viên các đối với việc này đóng vai lấy cỡ nào nhân vật. Sửa sang lại một chút suy nghĩ về sau, Hứa Nguyên hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất, "Việc này ta đã lớn khái biết được, lúc trước dùng phá linh thạch thông chi Đế An thành, tới đây trấn Tây phủ thành người không phải chỉ ngươi một cái a?" "Hồi công tử, chỉ có Hoàng Mỗ một người." "Hứa Nguyên?" "Hoàng Thi Duy?" Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Không khí yên tĩnh một cái chớp mắt, Hứa Nguyên cảm thấy trở nên đau đầu. Hắn biết Đế An cùng Bắc Cảnh bên kia hấp dẫn tướng phủ đại lượng lực chú ý, cũng không yêu cầu xa vời nhiều như vậy, dù sao cậu cùng lao cha cũng không có khả năng tại cái này trong lúc mấu chốt tự mình xuất phát, có thể lâu cơ lúc trước thế nhưng là cùng hắn nói qua, bọn hắn tướng phủ tồn tại ba tên thánh nhân. Lao cha cùng cậu không trông cậy được vào, kém nhất cũng hẳn là đem người thứ ba phái tới ép một chút trận, cho dù chuyện không thể làm, cũng có thể mang theo hắn đi đường không phải. Nhưng bây giờ xem ra, hắn đối với phía Bắc thế cục phán đoán vẫn còn có chút quá lạc quan. Đem thân thể tựa ở thành ghế, Hứa Nguyên trực tiếp đem chân đặt ở bàn bên trên, mượn thanh đạm ánh đèn khinh nu mi tâm, thuận miệng nói ra, "Hoàng tiên sinh, tự mình chạy tới nơi này đến, không phải là vì mang theo đi đường a?" Nghe vậy, Hoàng Thi Duy chần chờ một chút, trầm âm thanh nói ra, "Tam công tử ngài hiểu lầm, Hoàng Mộ chạy đến trấn Tây phủ thành một là vì sớm ở chỗ này làm một chút bố trí, hai là phụ mệnh cho ngài mang đến một vài thứ." Hứa Nguyên trong nháy mắt nước mắt, nhìn chằm chằm Hoàng Thi Duy, "Thứ gì?" Hoàng Thi Duy đưa tay vươn vào trong ngực, cung kính đem một viên chiếc nhẫn màu đen đặt ở bàn phía trên, thấp giọng nói, "Vật này là lâu cơ đại nhân phân phó ti tử cảnh để cho ta chuyển giao tại ngài." Nhìn xem kia đen như mực chiếc nhẫn, Hứa Nguyên trái tim bỗng nhiên bắt đầu không bị khống chế bắt đầu gia tăng tốc độ. Hắn nhận ra cái đồ chơi này. Mặc dù tại tiếp xúc đến xỉn hoàng đế trái tim một cái trước mắt, hắn vốn nhờ là phản vệ mà hôn mê đi, nhưng này giới không thạch cảm nhận lại một mực khắc ấn tại trong đầu hắn. Cách bật viện, vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền thành công phục khắc ra truyền tống trận văn rồi. Không đúng. Trái tim gia tốc để khí huyết dâng lên ảnh hưởng tới trí thông minh. Hứa Nguyên suýt nữa quên mất, trong nhà thế nhưng là còn có hai giám thiên các phản đồ. Kia hai huynh muội đều là vạn năm trước nhân vật, nhất là Lạc Hy Nhiên kia làm nghiên cứu khoa học nghĩa muội, tất nhiên sẽ biết được truyền tống trận văn tuyên khắc phương thức. Đè xuống nỗi lòng, Hứa Nguyên lại đem chân để xuống, đưa tay cầm qua hắc giới lấy ra tiện tay xuyên tại trên ngón giữa, cười nói ra, "Việc này đa tạ hoàng tiên sinh, bất quá ngươi mới nói tới bố trí là chỉ. Mật trinh ti tại trấn Tây phủ bên này tra được một chút liên quan tới Tần gia mánh khóe, nguyên bản hoàng muội chuẩn bị đi xử lý một chút những cái kia phản đồ." "Phản đồ?" Mật trinh ti vẫn là Hắc Lân vệ. "Đều có, bất quá bây giờ kế hoạch có biến, cũng không phải dùng như vậy kịch liệt thủ đoạn." "Có ý tứ gì?" "Chúng ta trên đường bắt sống Tần gia nhị thiếu thế thân." Hoàng Thi Duy lại cung kính thi lễ một cái, việc này còn nhờ vào công tử ngài lúc trước đem kia Tần Bệ thư phế bỏ, không có tu vi bảng thần phân biệt, thế thân cùng chân thân ở giữa hiện tại đã cơ hồ không có bất kỳ cái gì khác biệt. Nghe nói như thế, Hứa Nguyên trong tim lóe lên một vòng kinh ngạc. Muốn chơi một tay Ly Miêu Hoàn Thái tử a? Âm thầm suy nghĩ một cái chớp mắt, Hứa Nguyên cũng chưa quá để ý những này phế liệu, cười hỏi, trong lòng ngươi có ít liền tốt, cần Hắc Lân vệ bên này phối hợp a? Ở chỗ này ta ngược lại thật ra có một cái có thể tín nhiệm người. Hoàng Thi Duy cười nhạt lắc đầu, thấp giọng nói, tam công tử ngài nói đùa, thân phận của ta đặc thủ, cũng không thể cùng Hắc Lân vệ trực tiếp liên hệ. Ngược lại là ta đem cái này gốc dạ đem quên đi. Yên lặng một cái chớp mắt, Hứa Nguyên thổn thức thở dài, tùy ý nhắc nhở, bất quá Hoàng tiên sinh, gần đây ngươi tốt nhất đừng ra khỏi thành, cho dù lấy tu vi của ngươi ngoài thành cũng cực kỳ nguy hiểm. Tây Mạc bên này đã hội tụ vượt qua 5 tên thánh nhân. 5 tên thánh nhân nói chuyện phiếm giống như lời nói trực tiếp tại Hoàng Thi Duy trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Mặc dù lâu dài dưỡng thành chức nghiệp tố dưỡng để hắn rất vững tin lỗ tai của mình, nhưng ở giờ khắc này hắn vẫn cảm thấy chính mình nghe lầm, hoặc là tam công tử nói sai rồi. Nhìn thấy đối phương thần sắc, trong lòng tình tốt đẹp phía dưới, Hứa Nguyên cũng liền thuận miệng giải thích nói, dựa theo lẽ thường tới nói, hẳn là chỉ có 2 đến 3 tên, nhưng xuất hiện toàn gia cử chỉ điên rồ người, cho nên liền thành 5 tên trở lên. Hoàng tiên sinh ngươi cũng không cần chất vấn tình báo của ta nơi phát ra. Ta đã tận mắt xác nhận qua trong đó 4 tên. Hoàng Thi Duy hành lễ hai tay hơi nắm chặt, mang theo một tia nghiêm túc, "Tam công tử, việc này chỉ sợ đến thông tri tướng quốc đại nhân." Hứa Nguyên mỉm cười, ý cười thanh đạm, "Tại gặp ngươi trước đó ta chính là chuẩn bị tiến về Hắc Lân vệ bên kia, Hoàng tiên sinh ngươi không cần khẩn trương thái quá, cái này 5 tên thánh nhân tối thiểu đại biểu cho 3 cỗ thế lực, cũng không phải là bền chắc như thép." Một bên đứng dậy đi ra ngoài, Hứa Nguyên lại như là nhớ tới cái gì, đột nhiên hỏi, "Đúng rồi, đã ngươi đến trấn Tây phủ, Tần vệ thư bên kia truy tung nhiệm vụ là ai đang phụ trách?" "Là trưởng công tử." Nghe được cái tên này, Hứa Nguyên dưới trái tim ý thức để loạn nhảy bố, đem nhánh con ngươi co lại thành hạnh nhân. Hứa Trường ca. Xong. Vô ý thức nắm chặt bàn tay, Hứa Nguyên bay lại đôi mắt nhìn chòng chọc vào Hoàng Thi Duy, ngươi nói là ai? Biến cố đột nhiên xuất hiện để Hoàng Thi Duy có chút trở tay không kịp, nhưng ở ngắn ngủi trầm mặc về sau, vẫn là tốt tiếng nói, hồi công tử, là trưởng công tử đang truy tung Tần vệ thư. Mới mừng rỡ trong nháy mắt đương nhiên vô tổn, thay vào đó là khủng hoảng cảm xúc bò lên trên trong lòng. Đứng ở tại chỗ, Hứa Nguyên khúc trưởng thành quyền dùng sức lấy xương ngón tay nén lấy mi tâm. Cổ họng trên dưới nhấp nô, nguyên bản trật tự rõ ràng đại não tại lúc này trở nên có chút hỗn loạn. Tại Thương Nguyên bên trong đại mạc thần nữ tuyến, Tháp Triều Tiên Vương Nạp Lan Đỉnh xem như một cái có cũng được mà không có cũng không sao chi nhánh nhân vật. Nếu là có thể đem hắn từ chiếu ngục bên trong cứu ra tế thiên, có thể cho Lân Lang cùng đại mạc thần nữ mặc lên một tầng BUFF. Rất gần gà. Bởi vì ngươi muốn cầm tầng này BUFF liền phải đánh trước tiến đế an thành, mà ngươi cũng đánh vào đế an thành, tự nhiên cũng liền không kém tầng này BUFF. Lúc trước mơ hồ chi tiết tại bây giờ bị cụ hiện hóa. Cái này Nạp Lan đỉnh trái tim tựa hồ đã trở thành Tần gia thôn tính Thất Triều Vương đỉnh một thanh lợi khí. Đối với cái này mưu đồ mấu chốt một vòng, Tần gia coi trọng trình độ có thể nghĩ. Bọn hắn đại khái xuất lại phái thánh nhân tiến đến tiếp ứng. Cái này thánh nhân có thể là Tần gia tên kia chưa hiện thân thánh nhân, cũng có thể là Giám Thiên các chủ. Khi biết Thất Triều Tiên Vương Nạp Lan đỉnh một chuyện trước đó, Hứa Nguyên vẫn luôn đang tự hỏi Giám Thiên các tại cả kiện sự tình bên trong vai trò nhân vật. Thiên Diễn vị này là ứng kiếp mà thành Thiên Diễn thánh nữ được phái tới Tây Mạc, đã nói rõ Giám Thiên các đối với chuyện này coi trọng. Các chủ đích thân tới cũng có chút ít khả năng. Bắc cảnh chiến sự sắp kết thúc, hoàng đế sinh mệnh đã đi đến cuối cùng. Tại cái này sắp vạch mặt trong lúc mấu chốt, không có người sẽ ở lưu thủ. Tình báo xuất hiện sai sót, mà như đối mặt Giám Thiên các chủ, vậy đại ca, tất nhiên thập tử vô sinh. Buổi trưa ánh nắng đã bắt đầu nghĩ đến phương tây dần dần nghiêng, độc ác húc nhật thiêu nướng hoàng thạch mặt đất, trên đường người đi đường mồ hôi rơi xuống đất lập tức bị lăn nơi đó biểu nhiệt độ nướng đến từ từ rung động. Đi ra nô bán cửa hàng thời điểm, Hứa Nguyên hơi tìm kiếm liền nhìn tìm được Thiên Diễn thân ảnh. Thân mang màu hồng nhạt cung trang thiếu nữ chính ngồi xổm ở góc đường một chỗ trong bóng tối, rộng lớn váy trái đất, mắt vàng mỉm cười, tiện tay đùa lấy bên đường một cái màu vàng chó đất. Trung Nguyên Điền viên chó. Thiếu nữ cười mỉm dùng thon dài nu di nhẹ nhàng cào lộng lấy chó đất cái cằm. Chó đất trong mắt lộ ra thanh tịnh ngu xuẩn, hồng hộc le đầu lưỡi, lộ ra cái bụng, thoải mái dễ chịu tại mặt đất lăn lộn, lan qua lan lại. Nhìn thấy bức tranh này một cái chớp mắt, Hứa Nguyên liền lập tức ý thức được Thiên Dạ lại ra. Thiên Diễn là sẽ không làm nhàm chán như vậy sự tình. Đi đến đối phương đứng phía sau định, Thiên Dạ cũng không quay đầu lại, thanh âm ngậm lấy ý cười, nói chuyện tiếp xong, cần phải đi. Nghe ngươi thanh âm này, nhìn có chút không thuận lợi đâu, Thiên Dạ đập chó đất cái bụng cũng liền chậm rãi đứng lên, ngoái nhìn liếc qua Hứa Nguyên kia âm trầm có thể xuất thủy thần sắc, chỉ trên đất chó đất, ta còn muốn nói đùa để ngươi đạp nó một cước đây, hiện tại xem ra ngươi hẳn là không có cái này tâm tình. Hứa Nguyên cũng xác thực không có phản ứng nữ nhân này ý tứ, trực tiếp quay người liền đi. Thiên Dạ lanh lợi đi theo bên người của hắn, chắp tay sau lưng, nghiêng về phía trước lấy thân thể, cười mỉm đánh giá thần sắc của hắn, nhìn ngươi vẻ mặt này, hẳn là có cái gì trọng yếu người xảy ra chuyện rồi. Hứa Nguyên liếc mắt nhìn hắn, dưới chân một bước hơn 10 trượng, ừm, ta đoán là Hứa Trường ca. Hứa Nguyên nhíu mày. Thiên Dạ thanh nhã như trước vẫn là bộ kia trời sập xuống cũng vẫn như cũ không thèm quan tâm ý cười, ngươi quan tâm người cũng liền mấy cái như vậy, nếu là ngươi phụ thân bọn hắn xảy ra chuyện, hiện tại ngươi cũng đã bắt đầu đường chạy, mà lâu cơ lúc trước một mình đi vạn dược cốc, nàng coi như xảy ra chuyện cũng không có khả năng có tin tức chuyển tới, cho nên ta đoán hẳn là Hứa Trường ca đuổi theo Tần vệ thư, sau đó đụng phải thế hệ này Giám Thiên các chủ. Hứa Nguyên vô ý thức dừng lại bước chân, ngoái nhìn chằm chằm Thiên Dạ. Nửa ngày, thanh âm của hắn mang theo một chút khàn khàn, ngươi đã sớm đẩy ra chuyện này.
Không có a.
Thiên Dạ Vô Tội chớp chớp đôi mắt đẹp, nhỏ giọng nói ra, Hứa Trường Ca sự tình, ta cũng là nhìn ngươi biểu lộ mới đoán được. Nói, thiếu nữ hồng nhuận môi khơi gợi lên một vòng giống như ma quỷ cười khẽ, nhưng mà, ta ngược lại thật ra đẩy ra Tần gia muốn đi chiếu ngục bên trong lấy đồ vật, dù sao ta thế nhưng là rất rõ ràng Lân Lang đầu này cổ thú tại sao lại tử trung tại thắt chiều người a. Hứa Nguyên không có biểu lộ bất luận cái gì thân sắc, nhưng ẩn ẩn lộ ra một chút sát ý yêu nữ này, nắm giữ tình báo so với hắn trong tưởng tượng còn nhiều hơn được nhiều. Đừng nhìn như vậy lấy người ta Thiên Dạ chợt lóe kia tinh xảo rừng rưng con ngươi, hai đầu nguyệt nha óng ánh, chính ngươi đều nói, ta chỉ là bên cạnh ngươi một vị người chứng kiến, ở một bên nhìn xem ngươi sướng vui giận buồn cùng thăng trầm người chứng kiến. Nói, thiếu nữ đột nhiên tiến tới bên thai của hắn, thổ khí như lan, Hứa Nguyên, phụ thân ngươi muốn làm sự tình cũng không phải đang giả trang mọi nhà rượu, sai một ly đi nghìn dặm, ai cũng khả năng ở trên con đường này tùy thời chết đi. Đương nhiên, những người này sẽ không bao quát ngươi. Chỉ ít, tại ta chết trước đó sẽ không. Chương 617, Mục Thanh chương 617, Mục Thanh nghiêng ánh nắng xuyên thấu qua sòng cửa sổ chiếu nhập lờ mờ mà tĩnh mịch trong thính đường. Chu Sâm ngồi tại một trương đàn một bàn về sau, một tay nâng cầm lên, một tay cầm văn điệp, rũ cụp lấy mí mắt câu được câu không xem, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ lửa nhát. Trong tay hắn văn điệp chính là sát vách Nam Long Châu truyền đến tin tức. Bên kia đầu lĩnh, hy vọng bọn họ Tây Trạch Châu bên này có thể xét tiếp viện một chút ngân lượng hoặc là điều một ít nhân thủ đi qua hỗ trợ. Lúc trước lần thứ nhất tiếp vào cái này phong thư thời điểm, hắn không thể bảo là không coi trọng. Dù sao cái này văn điệp bên trên chỗ nhà in thế gấp gáp đến cực điểm, nếu không có tiếp viện chỉ sợ đại cục đều sẽ thất bại trong gang tấc. Mà chờ hắn kiếm hảo nhân thủ cùng vật tư, trong đêm đi tìm một tiên sinh báo cáo một đại thông về sau, đạt được trả lời chắc chắn lại là đơn giản bảy chữ: không có tiền, không ai, để hắn lăn. Hỏi thăm sau Chu Sâm mới phát hiện, cái này cầu viện phong thư bên trong tất cả đều là cấp cao xuân thu bút pháp. Sát vách quân đội bạn, đây là tới làm tiền. Bọn hắn Tây Trạch Châu không được coi trọng, cũng bởi vậy sát vách mấy cái châu Hắc Lân vệ đầu lĩnh mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ tới đánh bọn hắn cái này ba dưa hai táo chủ ý, dù sao các ngươi Tây Trạch Châu Hắc Lân phân bộ đều có thể không, còn không bằng đem có hạn tài nguyên nhường cho bọn ta những châu khác. Đem một chữ cuối cùng xem hết, xác nhận trong đó lại là một bộ xuân thu bút pháp về sau, Chu Sâm trực tiếp đem cái này cầu viện văn điệp xem như giấy lộ đốt. Tiện tay từ trên bàn một cái trong hộp gỗ lấy ra một cây thuốc lá, lấy cây châm lửa đốt, Chu Sâm liền tựa ở sau lưng trên ghế dựa, nửa híp đôi mắt bắt đầu thôn vân thổ bụ. Hương thuần mùi thuốc lá nhập phổi một vòng, mang đi trong tim lại ngược lại bị phun ra trong không khí. Chu Sâm hắn gần nhất kỳ thật rất xoắn xuýt. Đại khái là phía trên phải có đại động tác, từ khai xuân đến nay, toàn bộ Đại Viêm Hắc Lân vệ cũng bắt đầu cao phụ tải vận chuyển, các nơi bên trong cao tầng cơ bản đều đã tiến vào 12 canh giờ trục bánh đà chuyển trạng thái làm việc. Mà bọn hắn Tây Trạch Châu đây, ngược lại không có thể nói một chút sự tình đều không có, chỉ có thể nói mỗi ngày làm việc 2 canh giờ liền có thể tan việc. Nếu là Tam công tử không tới đây Tây Trạch Châu thị sát, Chu Sâm khả năng đã yên tâm thoải mái tan tầm đi dạo ký viện. Tây Mạc bên này cổ đồng gia đen quan nhân nhóm thế nhưng là có một phong bị khác. Nhưng bây giờ cho dù trong tay sự vụ xử lý xong, Chu Sâm hắn cũng phải nhẫn lại tính tình tiếp tục cách cái này làm việc đúng giờ. Lần trước Tam công tử hỏi gì cũng không biết liền đã bại không ít hảo cảm, nếu là đối phương lần nữa tới cửa tuần tra phát hiện hắn chạy ký viện bên trong sung sướng, về sau đoán chừng liền thật có thể không cần làm nữa. Hô lại là một điếu thuốc xương mù phun ra, Chu Sâm đầu ngón tay run lên, đem một chút khói lửa phủi rơi lư hương, có chút bất đắc dĩ oán thầm nói, xá phụ cũng khó khăn là không bột đấu gột nên hổ, huống chi làm tình báo. Đại Viêm 14 châu, chỉ sợ chỉ có Tây Trạch Châu bên này Hắc Lân vệ chưa cấu trúc lên một cái hoàn thiện mạng lưới tình báo. Dẫn đến cái kết quả này nguyên nhân có rất nhiều, cất bước muộn, cấp phát ít, mới cất nhắc nhân tài cơ bản đều tại cuối năm đại yến bên trên bị những châu khác phủ Hắc Lân vệ đầu lĩnh cấp đi. Bất quá trừ cái đó ra, Chu Sâm cũng nhiều ít cũng nhìn ra cái khác một chút mánh khỏe. Cấp trên của hắn, vị kia một tiên sinh tựa hồ đã mở bảy. Hắc Lân vệ các châu ti trưởng có rất lớn quyền tự chủ hạ. Dùng Tam công tử mà nói, các châu ti trưởng có thể hoàn toàn phát huy chính mình tính năng động chủ quan. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, lại không liên quan đến tướng phủ hạch tâm lợi ích, hết thảy thủ đoạn bất luận. Nói cách khác, ngươi có thể dùng tận thủ đoạn hạ lưu đi kiếm tiền làm người. Nếu có năng lực, coi như chính ngươi người nhét vào chi châu vị trí bên trên, tướng phủ không những sẽ không ngăn cản, ngược lại có thể trên triều đình thay người tạo thế. Mà vị này một tiên sinh đâu? Liền Chu Sâm biết được, mặc dù Đế An bên kia hạ đạt nhiệm vụ, mục tiên sinh đều tại tận tâm tận lực hoàn thành, nhưng phân phối thuế ruộng một khi dùng hết, vậy cũng chỉ có thể các loại sang năm tiếp tục. Cơ hồ không có phát huy bất luận cái gì tính năng động chủ quan. Vài chục năm xuống tới, mục tiên sinh đừng nói Tây Mạc bên này kiếm lợi nhiều nhất thắt triều nhân thị, liền ngay cả Hắc Lân vệ tình báo sinh ý đều ở nửa hoang phế trạng thái, hàng năm ngoài định mức nhập chướng bất quá hơn 10 vạn bạc dòng. Lúc trước vừa phát hiện điểm này lúc, Chu Sâm là mừng rỡ thanh nhàn. Bởi vì Tam công tử chết rồi, hắn cũng đại khái suất sẽ không theo đường dây này tiếp tục lên trước, cho nên có như thế một cái hiểu chuyện không làm bộ người lãnh đạo trực tiếp đó là đương nhiên là cái đỉnh cái thoải mái. Nhưng biết được Tam công tử không chết, Chu Sâm những ngày này đã bắt đầu đối vị này mở bảy người lãnh đạo trực tiếp sinh ra một chút lời oán giận. Thiếu tiền làm việc, vậy liền kiếm tiền. Trên tay cầm Hắc Lân vệ cái này bạo lực cơ cấu, kiếm tiền phương pháp có thể nhiều lắm. Người không làm đem những này sự tình giao cho hắn Chu Sâm đến, một châu chi địa, hàng năm nói ít có thể cho ngươi doanh thu 200-300 vạn lượng bạc. Nhưng cũng tiếc, 3 ngày trước một tiên sinh trở lại phủ thành, Chu Sâm đi tìm hắn biểu đạt cái ý này nguyện, lại bị đối phương một ngụm cự tuyệt. Ngươi mẫu tỷ, ngươi không muốn vào bước, ta còn muốn tiến bộ đây. đem cuối cùng đốt hết tàn thuốc tại Lư Hương sử diện, Chu Sâm nhu hòa lấy mi tâm, thanh âm trầm thấp mang theo một vòng suy tư, trấn Tây phủ ti quyền hạn vẫn là rất lớn, cố gắng ta có thể thông qua tam công tử quan hệ tiền trạm hậu tấu, trực tiếp bao biện làm thay. Ngươi nghĩ càng chờ đợi cái gì bảo? Đột nhiên vang lên ở ngoài cửa ôn nhuận giọng nam, để Chu Sâm vô ý thức sở về phía bàn bên trên bảo kiếm, nhưng phân biệt ra đối phương quen thuộc thành tuyến về sau, vội vàng một cái thuấn thân tiến lên mở cửa phòng ra, cùng sử dụng thuật pháp đem trong phòng hơi khói quét sạch sành sanh. Buổi chiều ánh nắng từ rộng mở cửa phòng vung vào, Chu Sâm con mắt hơi thích đứng tia sáng nhìn về phía ngoài cửa người, lập tức ho nhẹ một tiếng cười nói, công tử không hổ kỳ tài ngút trời, bây giờ có thể xuyên thấu tị âm trận pháp mà không bị Chu Mộ phát hiện. Một bên nhỏ giọng định luận, Chu Sâm một bên nhẹ nhàng đánh giá đối phương thần sắc, phát hiện hắn hai đầu lông mày u ám về sau, trong lòng không tự chủ trầm xuống. Mà đang suy tư ở giữa, bên cạnh đã là một trận làn gió thơm lướt qua. Tam công tử bên cạnh vị kia thấp bé nữ tử đã đỉnh lấy lụa trắng mạc ly tự mình tiến vào trong phòng. Nhìn thấy một màn này, Chu Sâm vội vàng tránh ra một cái thân vị, công tử mời vào trong. Hứa Nguyên không có ứng thanh liếc qua trong phòng bố cục, trực tiếp đi tới chủ vị ngồi xuống. Hắc Lân vệ chỗ này phân bộ thiết lập ở không chút nào thu hút dân cư khu vực bên trong, một cái không tính quá lớn tứ hợp viện. Lấy xuống trên đỉnh đầu mạc ly cất đặt tại bàn bên trên, Hứa Nguyên nhìn xem đối diện kia hơi có vẻ bất dứt Chu đại tông sư, nhớ tới lần đầu gặp gỡ đối phương bộ kia bất cần đời bộ dáng, khẽ khẽ lắc đầu, "Chu tiên sinh, ngươi mới muốn thông qua ta quan hệ làm cái gì?" Chu Sâm nghe được vấn đề này một cái chớp mắt, trong lòng âm thầm không ngừng tiêu khổ. Hắn lời này không còn sớm không muộn vừa vặn bị Tam công tử nghe được. Không báo cáo Tam công tử chắc chắn sẽ không hài lòng, báo cáo đó chính là đắc tội người lãnh đạo trực tiếp, mà một tiên sinh là không thể nào bởi vì chuyện này mà bị xóa. Chương 617, Mục Thanh 2 chương 617, Mục Thanh bất quá tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Chu Sâm vẫn là lập tức cho ra kết luận. Hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều là xây dựng ở Tam công tử quan hệ bên trên, đạt được thanh chủ thứ, lấy Tam công tử lợi ích là tất cả tiêu chuẩn cơ bản. Cân nhắc một chút dùng từ, Chu Sâm đem mới suy nghĩ sự tình giản lược giới thiệu một lần, liền cẩn thận từng ly từng tí chờ Tam công tử phân phó. Hơi bước bước suy nghĩ về sau, Hứa Nguyên nhìn xem Chu Sâm khe khẽ thở dài, phun ra bốn chữ, đã chậm. Nghe vậy, Chu Sâm thoáng sửng sốt, vô ý thức muốn nói chút gì, nhưng bị Hứa Nguyên đưa tay đánh gãy. Đem những tin tức này tập hợp về sau, Hứa Nguyên nhìn xem Chu Sâm, ánh mắt mang theo một chút thở dài, "Chu tiên sinh, đơn giản như vậy một khảo nghiệm, ngươi thế mà hiện tại mới nhìn ra đến. Một tiên sinh hành động đế an bên kia là có ít, lâu cơ đem làm bản công tử dòng chính ngươi điều nhiệm đến nơi đây, thật chẳng lẽ chính là vì để cho ngươi ở đây dưỡng lão à?" Xong đời, Chu Sâm náo hải đứng máy một cái chớp mắt, nhưng lập tức lại hoạt lạc. "Không đúng, vẫn chưa xong. Nếu là Tam công tử chuẩn bị từ bỏ hắn, vậy liền không có khả năng nói với hắn loại lời này." Lập tức trịnh trọng túi người hành lễ, Chu Sâm trầm giọng nói ra, "Chu Sâm hổ thẹn công tử tri ân, mời công tử trách phạt. Đừng tại đây cho ta giả vờ giả vịt." Hứa Nguyên hơi có vẻ mỏi mệt tựa lưng vào ghế ngồi, bình thản nói ra, "Có thể tại nhìn thấy ta sau lập tức làm ra cải biến cũng coi như miễn cưỡng hợp cách, nhưng ngươi nhớ kỹ, đây là một lần cuối cùng." "Vâng." Chu Sâm đem lưng không đến thấp hơn. Hứa Nguyên cũng không có để Chu Sâm miễn lễ, làm cho đối phương làm đứng một hồi, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, "Ngươi mới vừa nói vị kia Mục tiên sinh về trấn Tây phủ rồi?" Chu Sâm thử thăm dò ngước mắt liếc qua Hứa Nguyên thần sắc, thấy đối phương sắc mặt về sau không tự giác trong tim run lên, đàng hoàng nói ra, "Vâng, Mục tiên sinh tại 3 ngày trước trở về châu phủ." Hứa Nguyên thon dài ngón trỏ nhẹ chủ bàn, nói, "Đi chuẩn bị một gian thông tấn biên tinh, sau đó để Mục tiên sinh tới gặp ta. Thông tin nguyên tinh lập tức liền có thể chuẩn bị." Chu Sâm hơi chần chờ, thấp giọng nhắc nhở, "Nhưng Mục tiên sinh hắn, lấy công tử ngài thân phận bây giờ đứng cạnh." Một tiếng vang dọn, một tấm lệnh bài ném vào Chu Sâm dưới chân. Hứa Nguyên có chút không kiên nhẫn khoát tay áo, thấp giọng nói, "Hắc Lân tổng trưởng lệnh bài, gặp kiến như gặp người, nhanh đi mau trở về." "Vâng." Chu Sâm nhặt lên lệnh bài, một cái thuấn thân liền rời đi trong phòng. Trước khi rời đi, không tự giác ngoái nhìn một cái trong phòng, lại vừa vặn đối đầu Tam công tử cặp kia đạm mạc ánh mắt. Không tự giác đánh dùng mình, Chu Sâm lập tức chạy tới một thanh chỗ. Cái này mấy năm thời gian, Tam công tử biến hóa thật là lớn. Chu Sâm sau khi đi, Thiên Dạ trực tiếp đặt mông ngồi ở bàn bên trên, vểnh lên chân bắt chéo, non mềm mũi chân trên không trung buồn bực ngán ngẩm vẽ vài vòng, như thế một cái không nghĩ tiến tới người đáng giá ngươi bảo đảm. Năng lực không tệ, lại trung tâm. Như thật trung tâm, hắn liền sẽ không đợi đến ngươi xuất hiện mới cải biến. Chung với lợi ích, cũng là trung tâm. Hứa Nguyên lườm nàng một chút, thuận miệng nói ra, nếu có thể lần này sự tình bên trong sống sót, cũng là có thể chịu được dùng một lát. Nghe nói như thế, Thiên Dạ giấu ở lụa trắng mạc lý hạ môi đỏ hơi câu lên, ngươi thật giống như nghĩ kỹ làm sao làm. Hứa Nguyên hơi gật đầu, thanh âm bình tĩnh thấp giọng nói, ngươi lúc trước trò đùa để cho ta nghĩ đến trước đó sơ sót một ít chuyện. Câu nói kia, đầu kia chó đất. Ai Thiên Dạ con ngươi lóe ra ý cười, cười nhẹ xoay người qua, chân trần giẫm tại Hứa Nguyên trên đùi nhẹ nhàng nén, ngữ hàm lún đồng tiền, ngươi cảm thấy con chó kia thật sự là lân lang. Đương nhiên không có khả năng. Hứa Nguyên tiện tay cầm thiếu nữ mắt cá chân, như muốn dịch chuyển khỏi, nhưng phát hiện nhấc không nổi sau cũng liền từ bỏ, nói khẽ, nếu là đại mạc lân lang có thể vào thành, trấn Tây phủ thành đã sớm nên luôn hãm. Thiếu nữ theo thói quen hai tay vào ngực, ngón trỏ điểm nhẹ cảm, ngờ đâu, không phải cái này, vậy ta đến cùng nhắc nhở ngươi cái gì? Hứa Nguyên hít sâu một hơi, thấp giọng nói, tam thánh tập thành khả năng. Ồ, trước đây ta không tin Mục Hưng Nghĩa kia toàn gia tập thành là bởi vì không có lý do, nhưng nếu là Lý Quân Vũ cùng đại mạc thần nữ giấu ở trấn Tây phủ bên trong thành, vậy bọn hắn có tập thành lý do. Lý Quân Vũ thế nhưng là trấn Tây hầu đích nữ, nàng về thành vì sao muốn giấu giếm đâu? Lý Quân Vũ nữ nhân kia cũng không phải ngớ ngẩn, tổng hợp nàng cùng Đại Mạc thần nữ song phương trôi trải qua sự tình cùng tình báo, khẳng định đã chấn Tây phủ bên trong đã bị Mục thị thương hội thẩm thấu, không xác định địch ta tình huống dưới, nàng sẽ chỉ tín nhiệm nhà mình lao cha chấn Tây hầu. Nói rất có lý. Có thể ta nhớ được kia đối cử chỉ điên rồ phu vợ phải cùng Đại Mạc thần nữ không có thù hận đi. Là không có. Hứa Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt nhìn thoáng qua bàn tay của mình, nhưng này đầu thánh giai âm quỷ hẳn là cùng Tần gia bên kia tồn tại giao dịch nào đó, ta trước kia từng cảnh tại Đế An thành bị hắn mê hoặc qua. Hoắc Tiên Dạ kéo dài thanh âm, xinh đẹp cười nói, ngươi xác định cái tầng quan hệ này có thể làm cho kia toàn gia người coi trời bằng vùng đột kích thành. Ta không xác định, nhưng có loại khả năng này, mà lại ai nói tập thành nhất định liền ba người bọn hắn. Ngươi nói là Cổ Uyên chi chủ. Sau đó đem trấn Tây phủ thành luân hãm một chuyện chụp tại Cổ Uyên trên đầu, hiện tại Đại Viêm cũng không có tinh lực như vậy này vượt qua Vạn Hưng Sơn mạch đi thảo phạt Cổ Uyên. Nghiêm túc suy tư một lát, Thiên Dạ dùng Thiên Diễn chân trần giẫm tại Hứa Nguyên mện đùi bộ, vốn lên đôi mắt đẹp nhẹ giọng cười nói, vậy ngươi đây là chuẩn bị dùng tướng phủ danh nghĩa thông chi trấn Tây phủ quân coi giữ rồi. Ta còn phải trước xác nhận Lý Quân Vũ phải chăng trong thành. Hứa Nguyên liếc qua đối phương chân trần, âm trầm hai đầu lông mày rốt cục hiện lên một vòng ý cười, thấp giọng nói, phương pháp cũng rất đơn giản, một hồi ta sẽ để cho Chu Sâm cái này đại tông sư đi giống bên trên một cuống họng chỉ có ta cùng nàng biết được sự tình, nếu là nàng tại trấn Tây phủ, tự nhiên sẽ tìm tới ta. Thiên Dạ nhếch miệng, chế nhạo nói, ngươi nhìn rất vui vẻ chứ? Chỉ cần có thể xác nhận điểm này, phá cục chi pháp đã xuất hiện, vì sao không thể lái tâm? Thật sao? Thiên Dạ từ chối cho ý kiến. Hứa Nguyên cũng không để ý nàng kia trong mắt kia xóa trêu tức, nhẹ giọng hỏi, liếu một quỷ nhận ngươi hẳn là có thể cảm ứng được a? Có thể. Trong đó hết thảy đều bị thôn vệ sạch sẽ a. Cách quá xa ta cảm ứng không rõ ràng. Người ta chỉ là gặp chứng người, không thể nói cho cả ca ngươi ách. Hứa Nguyên chật chật lưỡi, cũng không có trông cậy vào đối phương có thể lộ ra tin tức. Dứt lời về sau, hai người cũng thay đổi rơi vào trầm mặc. Một nén nhang về sau, Thiên Dạ đột nhiên từ bàn bên trên nhảy xuống tới, nhiều hứng thú liếc qua cửa ra vào phương hướng, cười yếu ớt một tiếng, liền yên lặng đứng ở bàn phía sau. Mà xuống một khắc, cửa phòng bị gõ vang. Lập tức, một vị mặc màu đen mũ trùm phục anh tuấn trung niên nhân chậm rãi đi vào phòng. Mục Thanh tới. Mà khi nhìn đến đối phương một cái chớp mắt, Hứa Nguyên bỗng nhiên liền hiểu đối phương vì sao lại bãi lạ. Đối phương thụ thương, lại tại kia trên vết thương, chính chiếm cứ liễu một quỷ nhận kia cố không rõ điên cuồng chi khí.